Sau buổi cơm tối, Thanh Lạc đem Tiểu Gia Hỏa an bài đến gian phòng của mình, Hàn Thần đối với lần này đảo không có ý kiến, chỉ cần hai người bọn họ chính mình không phản đối liền có thể. Nhìn ở bên trong phòng vừa nói vừa cười hai vị tiểu mỹ nữ, Hàn Thần trên mặt lộ ra tia tiêu ý hắn thích loại này điên lặng. Đột nhiên, hắn thần sắc hơi động, đưa mắt nhìn sang đại môn phương hướng. Khoe miệng có chút treo tia khác thường cười, hắn đi xuống lầu. Hàn Thần ngồi ở phòng khách, uống hớp đắt tẩu bưng lên trà, cầm lên tờ báo lẳng lặng nhìn. Lúc này Tôn Quý đi tới, hắn đối với Hàn Thần đạo. Thiếu gia, tứ lao ra tới chơi. Người xem có muốn hay không nói đến đây, hắn dừng lại. Nơi này đã là Hàn Thần chỗ ở, dĩ nhiên do Hàn Thần nói coi là, Tôn Quý coi như là người nhà họ Tôn, nhưng cũng không dám đối với việc này tự chủ trương. Dù sao, Tôn Nhã lần nữa giao phó hắn muốn mời trọng Hàn Thần. Tứ lao ra. Quả nhiên Hàn Thần nhàn nhạt tương tiếng. Gật đầu một cái uống miếng trà đối với Tôn Quý đạo, để cho bọn họ vào đi. Tôn Quý gật đầu một cái, đi về phía phòng khách bên hông phòng, nơi đó là phòng quan sát, đại môn công tắc điều khiển từ xa cũng ở đó. Tôn Quý rời đi cũng không lâu lắm, môn ngoài chuyển tới một trận tiếng xe, tiếp lấy có người từ bên ngoài đi tới. Hàn Thần quay đầu nhìn về phía đi tới ba người. Có chút đối với ba người gật đầu một cái. Hàn Thần thức cảm ứng người vừa tới, chính là ba người này. Hai nam một nữ, trong đó hai người hắn vừa vặn nhận biết, Lanh Nhu, Lanh Phong. Về phần một tên khác hơn 40 tuổi nam nhân, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Thấy Lanh Nhu huynh muội, Hàn Thần liền mơ hồ đoán ra một người khác thân phận. Hơn nữa đối với phương trên vai kia hai khỏa lóe kim quang tướng tinh, hắn càng chắc chắn người này là ai. Chớ đừng nói chi là Tôn Quý vừa mới còn nói cho hắn biết. Lãnh Nhu Hỏa Lãnh Phong nhìn ngồi ở đó không nhúc nhích Hàn Thần, hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra tia cười khổ. Hai người cẩn thận mắt nhìn trước người Tôn Tư Lệnh, rất sợ Hàn Thần thái độ sẽ chọc cho nao hắn. Bất quá, Tôn Uy nhưng mà nhàn nhạt nhìn Hàn Thần, đáy mắt lộ ra tia thưởng thức. Hắn đứng ở Hàn Thần trước người, lặng lặng nhìn Hàn Thần, cũng không ngồi. Không nói không rằng, khoe miệng lộ ra tia có thâm ý cười. Hàn Thần nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, uống miếng trà, đúng đúng mặt cái ghế chu chu màu đạo, hoan nghênh ba vị, mời ngồi. Hắn thái độ này để cho Lãnh Nhu huynh muội thần tình trên mặt hơi chậm lại, tâm lý một trận nói xấu trong lòng. Tiểu tử này thật đúng là quá châu khí, đối với quân khu tư lệnh cũng dám dùng loại thái độ này cùng giọng. Nếu là người khác đối mặt Tôn Uy, coi như là không có bị hù dọa, sợ cũng không có hắn phần chấn định này cùng lạnh nhạt. Không nói Tôn Uy trên người kia nhàn nhạt như thế, liền hắn mặc quần áo này đại biểu thân phận liền không cách nào để cho người nhìn thẳng. Hai người không nghĩ tới Hàn Thần lại không đứng dậy nên đón mời ngồi, lại ngồi ở đó giống như ban cho ngồi. Cái này cũng quá không ra gì. Tôn Uy sở dĩ không có chính mình ngồi xuống, trừ tự kiềm chế thân phận, không rất mời tự ngồi ra, càng chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Hàn Thần biểu hiện. Lại không nghĩ rằng Hàn Thần lại sẽ là loại thái độ này. Hai huynh muội hai mắt nhìn nhau một cái, đem đầu chuyển hướng một bên. Không đành lòng nhìn lại. Lần này còn không biết Tôn Uy có thể hay không tâm lý vì vậy không thoải mái. Lãnh Phong càng là nhỏ không thể thấy đối với Hàn Thần dựng thẳng cái ngón tay cái. Toàn bộ Trung Nam dám như vậy đối với Tôn Uy, cũng liền Hàn Thần. Bất quá, hai người suy nghĩ một chút Hàn Thần thực lực, cũng chỉ có thể là ở cười khổ trong lòng. Ha ha ha, Tôn Uy bình tĩnh nhìn Hàn Thần liếc mắt, vốn là lạnh nhạt mặt có chút biến hóa, càng là phát ra một tiếng sung sướng cười nói. Được. Không hổ là lão gia tử lần nữa sùng bái người, cũng không hổ là tiểu nhã tâm nghi người. Có tính cách, có tính khí, còn có ngạo cốt. Tôn Uy gặp qua Hàn huynh đệ. Tôn Uy đối với Hàn Thần ôm quyền xá, đi cái người võ lâm lễ phép. Đồng thời, hắn ngồi vào Hàn Thần đối diện, Lãnh gia huynh muội cũng theo ngồi ở một bên. Hắn ngược lại sáng sủa lỗi lạc, không có bởi vì Hàn Thần thái độ mà sống ra không vui. Càng không có đi quan tâm kia có cũng được không có cũng được mặt mũi. Hắn ngay từ đầu đến. Đối với Hàn Thần còn ôm vẻ hoài nghi, dù sao, hai nghe là giả. Nếu không phải thủ hạ của hắn hai vị kiện tướng đắc lực đem Hàn Thần nói được thiên hạ vô song. Hắn bây giờ trời cũng sẽ không tự mình chạy chuyến này. Bất quá, ở thấy Hàn Thần trong ngáy mắt, trong lòng của hắn cũng có chút sừng sờ, người này thật sự là tuổi trẻ được hơi quá phần, khoe miệng nhung mau còn không có rút đi đây. Điều này cũng làm cho hắn thật không quá tin tưởng Hàn Thần có khả năng bao lớn. Thật không nghĩ đến, loại ý nghĩ này vừa mới lên. Sẽ để cho đối diện Hàn Thần mang đến hạ mã huy. Suy nghĩ một chút hắn một phương tư lệnh, đến đâu không phải là được người tôn kính, ai thấy hắn, không đều là cung cung kính kính. Cũng chỉ có Hàn Thần đưa hắn việc không đáng lo, suy nghĩ một chút trong lòng của hắn liền cười khổ một hồi. Tôn tứ gia khách khí. Hàn Thần khẽ mỉm cười xoay người đối với một bên đắc tẩu đạo, đắc tẩu xin cho khách nhân dâng trà. Cảm ơn. Hàn Thần làm người quy tắc chính là người mời ta mời người. Hắn đối với Tôn Uy Dùng là rất bình thường thái độ, cũng sẽ không bởi vì thân phận đối phương đi nên hợp đối phương. Chớ đừng nói chi là, thân phận đối phương trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Nếu không phải đối phương là Tôn Nhã Tứ Thúc, cái cửa này hắn đều không vào được. Nếu như, đối phương thật ở trước mặt hắn bày dáng vẻ, không nói cho hắn chút dạy dỗ, đuổi ra khỏi cửa là khẳng định. Cũng may Tôn Uy không hổ là nhất phương đại quan, không có bảo thủ quan uy, cũng không có tục nhân mặt mũi tâm tính. Nếu không, hai phe tuyệt đối sẽ huyên náo rất không vui. Hàn Thần mắt nhìn đối với đắc tẩu tiếp tục trà đạo tạ Tôn Uy, có chút gật đầu một cái. Mặc dù là thật quyền tư lệnh, thái độ cũng rất khiêm tốn, nhân phẩm cũng không tệ. Không biết Tôn Tứ gia đến thăm Hàn Xá, có thể có cái gì chỉ giáo. Hàn Thần tin tưởng người nọ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lúc này đi tìm đến, cũng sẽ không là chỉ muốn tới thổi một chút hắn có tính cách có tính khí. Tôn Uy nghe vậy, trên mặt cười liền vội vàng thu, vẻ mặt có chút nghiêm túc mắt nhìn Hàn Thần đạo, tiểu nhã gọi ngươi tiểu thần, ta cũng cứ gọi ngươi tiểu thần phải không? Hắn nhìn như hỏi, cũng coi như cấp đủ Hàn Thần mặt mũi, lại cũng coi là trực tiếp định nghĩa. Hàn Thần cũng sẽ không ở gọi thượng cùng hắn so đo. Thật ra thì trong lòng của hắn còn lại câu không nói, đó chính là hắn ra lão gia tử để cho hắn gọi Hàn Thần kêu tiền bối. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Hàn Thần coi như lợi hại, còn không có đạt tới để cho hắn gọi tiền bối trình độ. Lại nói, hắn đường đường một quân khu tư lệnh, coi như nhưng mà quân phân khu, nhưng cũng là nhất phương đại quan, để cho hắn cứ gọi một người thanh niên làm tiền bối, hắn thật đúng là kéo không dưới cái mặt này. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng là một trận chột dạ, Tôn Uy đối với lao đầu tử nhà hắn nhưng là kính sợ cực kỳ, lao đầu tử yêu cầu, nếu là hắn không làm được, đến lúc đó sợ là miễn không bị mắng. Cũng may Hàn Thần thật giống như cũng không so đo, hắn cũng liền chuẩn bị ba phải. Hàn Thần đối với hắn gọi từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nhìn Tôn Uy liếc mắt, lặng lẽ đợi hắn nói tiếp. Tôn Uy thấy Hàn Thần không nói gì, thái độ ngạo nghễ để cho hắn hơi có chút nói xấu trong lòng, tâm lý một trận thở dài, hắn có chút hối hận mình là không phải là quá mức gấp gáp. Có bản lãnh người là có thể kiêu ngạo, nhưng là kiêu ngạo quá mức lại cũng không phải là chuyện tốt. Hắn thật có nhiều chút hoài nghi người trước mắt có thể hay không hoàn thành hắn nhờ chuyện. Bất quá, trong lòng của hắn lời nói lại cũng không có nói ra. Bất kể như thế nào, hôm nay tới, luôn là muốn thử một lần. Thật sâu mắt nhìn Hàn Thần hắn đạo. Hai ngày này, Bắc Hải thành phố cũng không yên ổn, tới rất nhiều không rõ lai lịch cao thủ. Làm thành trấn thủ ở nơi này quân khu, có trách nhiệm bảo vệ tốt một phe này bình an. Mà ta làm thành linh bộ hoàng tổ ở chỗ này bổn bộ tổ trưởng, còn có trách nhiệm này. Nói đến đây, hắn giọng biến đổi, nhìn về phía Hàn Thần đạo, bất quá. Những người này đã vượt qua chúng ta hoàng tổ phạm vi năng lực. Lúc này, lại điều động nhân thủ, đã là không kịp, nghe Tiểu Phong cùng Tiểu Nhu nói, Tiểu Thần từng có nhân thủ đoạn, có thể đối phó được những người này, cho nên, ta nghĩ rằng xin ngươi giúp một chuyện. Chương 189, lại vừa là Vu Độc Giáo. Canh 2 tới. Tôn Uy mặc dù là võ giả, thực lực càng là đạt đến đại thành đỉnh phong, nhưng là, hắn đối với tu chân giả chuyện biết cũng không nhiều, chỉ biết là những người này được gọi là tu chân giả. Nắm giữ năng lực siêu phàm. Dùng trinh sát kính có thể phân biệt ra được bọn họ khác cùng người thường năng lượng phản ứng. Lại không làm được ứng đối, dù sao, ở cấp độ thực lực thượng không đạt tới. Mà linh bộ chính là vì thế thành lập. Huyền tổ cùng hoàng tổ phụ trách là võ giả chuyện, phòng ngừa võ giả làm nguy hại xã hội và công chúng chuyện, về phần đất tổ cùng thiên tổ là vượt qua hắn tầng thứ. Coi như là hắn hoàng tổ tổ trưởng, có thể lại cũng chỉ biết là những người này người người cũng thực lực siêu quần. Có quỷ thần khó lường thủ đoạn. Vốn là, Bắc Hải phát sinh tu chân giả chuyện, chức trách là thuộc về đất tổ cùng thiên tổ quản hạt. Nhưng là, sự tình từ hôm qua đến bây giờ. Mới 2 ngày thời gian, hắn muốn cầu viện, nhưng là không kịp. Hắn luôn cảm giác tối nay hoặc là ngày mai sẽ có xảy ra chuyện lớn, cho nên, hắn mới cầu xin đến Hàn Thần. Trừ lao ra tử sùng bái bên ngoài, còn có 2 cái thủ hạ đắc lực đối với tối hôm qua chuyện báo cáo. Để cho hắn đặt lễ đính hôn quyết tâm này. Hàn Thần có thể đối phó được tối hôm qua tu chân giả. Thì có thể đối phó hiện tại xuất hiện những người tu chân kia. Nhưng mà tới đây sau, hắn lại có chút hoài nghi mình có phải hay không cầu xin lầm người. Một cái Hàn Thần dáng dấp quá bình thường, trên người không có bất kỳ năng lượng phản ứng. Lại cái chính là Hàn Thần biểu hiện quá nhạt nhưng, liên nghĩ tới hôm nay xuất hiện những người đó thực lực mạnh hơn tối hôm qua quá nhiều người, hắn liền càng ngày càng không tin rằng, nhưng là, hắn bây giờ cũng chỉ có thể là bệnh cấp loạn đầu y hề. Mời ta đối với trả bọn họ. Hàn Thần nghe vậy. Nhàn nhạt quét mắt Tôn Uy, chuyện này, vốn là hắn liền muốn xuất thủ, bất quá, hắn lại không nghĩ rằng Tôn Uy sẽ nhờ tới hắn tới. Phải. Tôn Uy gật đầu một cái, bất quá, đáy mắt lo lắng nhưng là chợt lóe lên. Giọng lại vừa là biến đổi đạo, nếu như tiểu thần ngươi gặp khó xử, liền là ta chưa nói. Hắn đây là sợ Hàn thần không đủ năng lực, không tốt nói rõ. Một câu cuối cùng cũng coi là cho Hàn thần lưu nhiều chút mặt mũi, nói coi như huyền chuyện. Hàn thần nghe vậy, thật sâu mắt nhìn Tôn Uy, khỏe miệng treo tia có thâm ý cười, trong lời nói của đối phương ý tứ hắn làm sao nghe không hiểu. Bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý đến hắn tầng thứ này, nếu như còn không làm được sủng nhục bất kinh, vậy thì thật là càng sống càng trở về. Thu hồi ánh mắt, Hàn thần uống miếng trà nhàn nhạt nói. Được. Ta biết. Mấy vị kia liền xin trở về đi. Hắn lại không thấy đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, cho Tôn Uy một cái lập lờ nước đôi trả lời. Chuyện này. Người Tôn Uy nghe vậy. Vẻ mặt khẽ run. Hắn không nghĩ tới Hàn thần là cái phản ứng này. Hắn há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trước trong lòng nghĩ rất nhiều Hàn thần phản ứng, đáp ứng một tiếng, hoặc là một tiếng cự tuyệt. Ngược lại bất kể là loại nào, hắn cũng làm như đi một chuyến uổng công. Thật ra thì trong lòng của hắn đã muốn buông tha để cho Hàn thần hỗ trợ. Nhưng là, Hàn thần thái độ này, để cho hắn có chút không biết làm thế nào. Tâm lý ngược lại trở nên có chút thấp thỏm. Hàn thần nếu là thật đi, lấy đám người này lợi hại, hắn thật lo lắng cho mình sẽ được hại Hàn thần. Không đi, thì cũng chẳng có gì. Tối đa cũng chính là lo lắng xuống thủ hạ mình an toàn. Đến lúc đó lại hướng linh bộ cầu viện. Mắt nhìn như là đã tiễn khách Hàn thần, hắn cũng chỉ có thể là thở dài. Bất kể Hàn thần đi cùng không đi, hắn làm một hai tay chuẩn bị đi. Lại để cho hắn cửa ra hỏi Hàn thần, hắn thật sự là hỏi ra à, tránh cho làm song phương cũng lúng túng. Hắn đối với Hàn thần gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Hàn thần trong mắt tinh quang đại phóng. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách bên ngoài, khóe miệng treo tia cười lạnh. Lại có thể có người đưa tới cửa tìm chết. Theo hắn tiếng này hừ lạnh, Hàn thần đứng dậy, trong nháy mắt, thân hình hắn liền biến mất ở Tôn Uy trước mắt ba người, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy Tôn Uy thần sắc khẽ run, trong mắt tinh quang bạo xạ nhi ra, tâm lý càng là một trận khiếp sợ. Chỉ lắc người một cái, người liền mất đi bóng dáng. Coi như là tông sư cao thủ cũng không làm được. Thật là mạnh. Hai chữ này cơ hồ từ trong miệng hắn bật thốt lên. Bên cạnh hắn Lãnh thị huynh muội mặc dù gặp qua Hàn thần lợi hại, nhưng là, thấy Hàn thần quỷ dị như vậy biến mất, hai huynh muội hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên nồng nặc kinh hãi. Tôn Uy cùng Lãnh thị huynh muội liền vội vàng đưa mắt nhìn sang cửa phòng khách bên ngoài, có thể lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngoài cửa lớn chỉ có đã đen xuống màn đêm. Nhưng là ba người lại biết, Hàn thần ngay trong nháy mắt này thời gian đã ra đại sảnh, ra ngoài bên quảng trường. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, liền vội vàng hướng đại sảnh đi ra ngoài, mặc dù không biết Hàn thần tại sao đột nhiên muốn xông ra đi, ba người nhưng cũng biết sự tình khẳng định không đơn giản. Vừa ra môn, bọn họ đã nhìn thấy Hàn thần đứng ở trong quảng trường gian, ở hai bên hắn là hai cái ao nước phun. Tại hắn ngay phía trước là đứng ba người. Ba người này đồng phục quái dị, tựa như miêu cương dân tộc thiểu số trang phục. Tuổi bọn họ cũng ước ở hơn 40. Trên người lộ ra một cổ lãnh liệt sát khí. Một cổ cường đại uy áp vượt trên tới. Hàn thần ở đó nguy nhưng bất động, Tôn Uy ba người nhưng là bản năng lui về phía sau một bước. Thật là đáng sợ uy thế. Đây là trong lòng ba người dâng lên ý nghĩ đầu tiên. Ba người đáy mắt bạch quang chợt lóe lên. Tu chân giả. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, lấy bọn họ hoàng tổ đối với tu chân giả năng lượng phân chia, ba người này lớp năng lượng thứ đạt tới luyện khí lục cấp. Cũng chính là luyện khí lục tầng. Chính giữa bất kỳ người nào, ba người bọn hắn cộng lại cũng sẽ không là đối thủ, đối phương nhưng vẫn là ba người. Nhìn Hàn thần cùng đối diện người lạnh lùng giằng co, trong lòng ba người liền một trận hoảng sợ. Tôn Uy trong lòng càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ là Hàn thần phần khí độ này, là hắn biết chính mình có thể là tiểu trước mắt người tuổi trẻ này. Hàn thần ở đối phương uy áp xuống phần kia lạnh nhạt, trong mắt hắn từ từ phóng đại, đây mới là cao thủ. May không có nói khinh thị lời nói, nếu không, mặt mũi này phỏng chừng phải bị đánh sưng. Để cho Tôn Uy kinh hãi là, Hàn thần lại ở bên trong đại sảnh liền phát hiện những người này xông vào. Phần này cảnh giác thật sự là mạnh đến nổi để cho người sợ hãi. Lại vừa là Vu độc giáo. Luyện khí lục tầng, không tệ không tệ. Hàn thần lạnh lùng nhìn trước người mặt vô biểu tình ba gã luyện khí lục tầng Vu độc giáo cao thủ, nhàn nhạt nói. Mặc dù, đối phương không có tỏ rõ thân phận, nhưng này thân trang phục hơn nữa cùng Tôn Diệu Tổ mấy người có chút tương tự công pháp phản ứng. Thân phận ba người không cần nói cũng biết. Không hổ là có thể tiêu diệt ta dạy mấy gã chấp sự người, có gan khí. Trong ba người người cầm đầu kia lạnh lùng mở miệng nói, bất quá, gặp bổn đường chủ, ngươi may mắn cũng đến cuối. Thực lực của hắn là trong ba người mạnh nhất, ước chừng đạt tới luyện khí lục tầng đỉnh phong, cách thất tầng cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn nhìn về phía Hàn thần, trong mắt mang tia khinh thường cùng lãnh liệt. Tâm lý càng là không nghĩ ra Sầm Hộ Pháp vì sao lại phái ba người bọn họ tới giết người này. Coi như là người này thực lực rất mạnh, có thể một người tuổi còn trẻ tiểu tử có thể mạnh tới đâu. Chớ đừng nói chi là, lúc này trên người liền một tia linh lực phản ứng cũng không có. Chương 190, ta muốn cầm binh khí, hắn sẽ chết. Hàn Thần lạnh lùng nhìn đối phương, khoe miệng treo tia quỷ dị cười ta nói. Há, thật sao? Trước nói lời này người, đã hóa thành cho diễm. Không biết ba vị nghĩ thế nào cái chết kiểu này, bản đế hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, có thể để cho các ngươi chọn một chết kiểu này. Trước mắt ba người tuy mạnh, có thể đó cũng là tương đối mà nói. Bất quá, trong lòng của hắn bây giờ để ý hơn là nơi đây vấn đề an toàn. Vu Độc Giáo có thể tìm được đến, phỏng chứng rất có thể là từ Tôn Diệu Tổ kia nhận được tin tức. Hàn Thần nếu một người ở tại nơi này vẫn không có gì quan trọng, có thể mấu chốt bây giờ chỗ này ở Thanh Lạc. Còn lại thêm một tiểu gia hỏa. Hơn nữa tôn quý vợ chồng. Tự mình rót không sợ người khác tìm tới cửa, có thể Thanh Lạc các nàng lại không được. Xem ra phải nghĩ biện pháp cho biệt thự này xây một ít trận pháp đem phòng vệ đứng lên. Ba người này xuất hiện ngược lại nhắc nhở Hàn Thần phương diện này chưa đủ. Tiểu thần, ngươi cẩn thận chút, ba người này không đơn giản. So với tối hôm qua mấy người kia cường gấp mấy lần đều không ngừng. Một bên Tôn Uy lúc này tiến lên một bước đứng ở Hàn Thần bên người. Ba người này rất mạnh, mặc dù, hắn đi lên là đưa đồ ăn, nhưng là, làm thành quân nhân, chức trách để cho hắn không thể lùi bước. Cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa. Đi theo bên cạnh hắn là Lãnh Thị huynh muội, ba người ở Hàn Thần trước người bày ra giá thức, nhìn thấy đầu, đây là muốn cùng Hàn Thần cùng tiến lùi, cộng sinh chết. Nhắc tới, ba người này cũng là cảm thấy Hàn Thần không cách nào thắng được đối diện ba người, nghĩ tưởng vào lúc này ra một phần lực. Hàn Thần nhìn về phía ba người, thần tình trên mặt có chút quỷ dị. Nghĩ tưởng lắc đầu nhưng lại không tiện lắc đầu, ba người này thật đúng là đủ khờ. Khờ được khả ái. Liên bọn họ thực lực này, đi lên không phải là đưa đồ ăn sao. Bất quá, ba người phần dũng khí này, nhưng cũng để cho hắn có chút lộ vẻ xúc động. Điều này cũng có thể chính là cái gọi là quân nhân tình tiết, quốc gia tình cảm đi. Hắn thật sâu mắt nhìn ba người. Khoe miệng thượng dương, đối với bọn họ gật đầu một cái. Phần dũng khí này đáng giá hắn khẳng định. Các cạc. Buồn cười. Tiểu tiểu võ giả, cũng dám nhúng tay tu chân giả chuyện, thật là sống chán. Thấy Tôn Uy ba người động tác, đối diện vị đường chủ kia trên mặt lộ ra tia đùa cợt. Tâm lý càng là đốc định Hàn Thần nhỏ yếu, liền võ giả đều phải cùng đi tìm cái chết, còn có thể có năng lực gì. Hô đường chủ, đừng tìm những người này nói nhảm, thời gian không còn sớm. Chúng ta còn phải trở về phục mệnh. Nhưng vào lúc này, vị đường chủ kia bên người một người khác lạnh lùng mắt nhìn Hàn Thần bốn người lên tiếng nói. Được. Vậy thì phiền toái hướng trưởng lão xuất thủ kết bọn họ đi. Người này đột nhiên chen vào nói, để cho hồ đường chủ trên mặt lộ ra tia không vui. Nhàn nhạt mắt nhìn bên người hướng trưởng lão đạo. Hướng trưởng lão nhàn nhạt mắt nhìn hồ đường chủ, trong miệng lạnh rên một tiếng. Đối phương mặc dù là lần này sự kiện người dẫn đầu, có thể ở trong giáo địa vị nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Như vậy xuống hắn mặt mũi, thật sự là để cho hắn tức giận. Bất quá, hắn nhưng cũng không cách nào cự tuyệt, nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng có chút không sảng khoái, để cho hắn xuất thủ đi diệt bốn con kiến hôi thật sự là quá thấp kém. Hừ, chết ở bổn trưởng lão trong tay, là bọn ngươi có phúc. Hướng trưởng lão đêm đầy khang bất mãn phát tiết đến đối diện bốn trên người. Hắn từ từ hướng bốn người đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân hắn cẩm thạch gạch liền lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Từng tiếng trầm đục tiếng vang cũng theo đó truyền tới. Tôn Uy nuốt nước miếng một cái, sờ về phía bên hông, bất quá, hắn lúc này phát hiện mình ra ngoài, không cần thiết là từ không thể đeo súng. Cũng may, hắn còn có trang bị vũ khí. Bắt bên hông chuôi kiếm, một cái nhuyễn kiếm bị hắn rút ra. Lãnh Thị huynh muội cũng cầm ra bản thân binh khí, hai thanh đoàn đao, chỉ có Hàn Thần không nhúc nhích lạnh lùng nhìn đến gần hướng trưởng lão. Tôn Uy nhìn về phía Hàn Thần, trong mắt lộ ra tia nóng nảy, hắn không nhịn được đụng đụng đối phương đạo, tiểu thần. Ngươi binh khí đây. Hắn còn tưởng rằng Hàn Thần là dọa sợ, bị đối diện kia hướng trưởng lão cố ý tạo nên tới giết ý cùng tử vong ý hiếp sợ đến như vậy. Binh khí. Hàn Thần nghe vậy, khoe miệng treo tia không tên quỷ tiếu, nhìn về phía đối diện hướng trưởng lão đạo. Ta phải lấy ra, hắn cũng đã chết. Hắn thần tình kia vừa nghiêm túc, lại có chút nghiền ngẫm. Phốc suy. Nói đùa đây. Một bên Lãnh Nhu nghe vậy, không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ. Nàng bị Hàn Thần biểu hiện cho khí cười. Con mắt đẹp bạch nhãn Hàn Thần, cũng lúc này, người này đùa. Cũng quá không đem sinh tử coi là chuyện to tát đi. Bất quá, trong nội tâm nàng lại có chút vi diệu. Đối với Hàn Thần phần chấn định này hơi có chút bội phục. Nàng lúc này nhưng là khẩn trương đến rất. Cầm binh khí tay cũng có chút run rẩy, Hàn Thần những lời này nhưng cũng hóa giải trong nội tâm nàng khẩn trương. Tôn Uy cùng Lãnh Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia cười khổ. Bọn họ lại cảm thấy chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Bất quá, tâm thần hai người cũng là buông lỏng một chút. Đối diện vị kia hướng trưởng lão cố ý tạo nên tới dọa lực, lại bị Hàn Thần cùng Lãnh Nhu đối thoại cho hóa đi. Thật can đảm, dám mạc coi lão phu. Nhận lấy cái chết. Hướng trưởng lão nghe vậy, cả người cơ hồ muốn chọc giận nổ, gặp qua tự đại, chưa thấy qua như vậy tự đại. Vốn là tâm lý liền không thoải mái, cố ý đi chậm mấy bước cũng là muốn để cho đối diện con kiến hôi cảm thụ xuống tử vong sợ hãi. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại để cho đối phương một câu nói đem khí thế kia cho phá vỡ. Trong lòng của hắn tức giận có thể tưởng tượng được. Thân hình hắn tăng nhanh, trong tay bạch quang chợt lóe, bốn con tiểu tiểu độc trùng từ trong như tia chớp mà ra, hướng Hàn Thần bốn người trực bước mà tới. Hắn xuất thủ chính là công kích mạnh nhất. Những thứ này hấp huyết cổ trùng dính máu liền có thể trong nháy mắt đem người huyết khí hút khô. Chấm nét. Nhìn bắn ra cổ trùng, lại mắt nhìn Tôn Uy mấy người kinh hoàng sợ hãi ánh mắt, hắn trên mặt lộ ra tia cười âm hiểm. Ba. 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 Nhưng vào lúc này, thứ thanh trầm đục tiếng vang. Mới vừa bay đến Hàn Thần bốn người trước người cổ trùng. Lại không tên nổ tung hóa thành một nhóm bụi bậm. Hắn chỉ thấy bốn đạo ánh sáng nhạt thoáng hiện. Làm sao có thể? Hướng Giải Lao trên mặt lộ ra tia không tin, phía sau hắn hai người khác con ngươi càng là hơi co lại. Có chút kinh hãi mắt nhìn bốn phía. Hai người cũng không tin hết thệ các thứ này là đối diện bốn người làm ra. Bọn họ chỉ cảm thấy chung quanh hẳn mai phục cao thủ. Hàn Thần bên người Tôn Uy ba người cũng là một trận không tên. Vốn là cho là hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng không phát hiện chút tổn hao nào, đối phương lại tổn thất bốn con nhìn rất lợi hại giết người trùng tử. Là ai? Có gan tiểu ra đến, giả thần giả quỷ tính là gì? Hướng trưởng lão mặt đầy cảnh giác nhìn bốn phía, trong thanh âm mang tia tức giận nói. Hắn cũng không cảm thấy đối diện bốn con kiến hôi có năng lực này, có thể như thế vô thanh vô tức tiêu diệt hắn cổ trùng. Bởi vì, hắn căn bản là không thấy đối diện trong bốn người có người xuất thủ. Ta không phải là vẫn luôn có ở đây không? Hướng trưởng lão vừa mới dứt lời, trước người hắn tựu ra hiện tại một cái lạnh lùng thanh âm. Hắn kinh hãi đưa mắt nhìn sang trước người, mới phát hiện đối diện con kiến hôi chẳng biết lúc nào đã ở trước người hắn. Hơn nữa, vẫn là tới quỷ dị như vậy cùng không có vết tích. Hắn cũng không có phát hiện người nọ là tại sao tới đây. Tôn Uy cùng Lãnh Thị huynh muội mặc dù nhưng đã từng gặp qua Hàn Thần tốc độ, mới gặp lại, nhưng vẫn là một trận kinh hãi. Chương 191, Hàn tiền bối, xin thứ cho ta thất lễ. Càng làm cho ba người kinh hãi là, Hàn Thần lại đưa đến người ta trước mặt, đây không phải là muốn chết sao. Tốc độ nhanh có thể đỉnh chuyện gì, còn có thể đánh được người. Bất quá, bọn họ loại ý nghĩ này mới lên, bên kia Hàn Thần lại lạnh lùng nói chuyện. Không có tí sức lực nào. Không chơi với ngươi. Theo những lời này, Hàn Thần khỏe miệng treo tia lãnh liệt đạo, lựa kiếm. Mới vừa phục hồi tinh thần lại hướng trưởng lão nghe được Hàn Thần như thế khinh miệt lời nói, sắc mặt khó coi hết sức, tâm lý càng là giận dữ. Hắn há mồm muốn nói. Lại phát hiện trước mắt Hàn quang lóe lên, hắn trong lòng nổi lên cổ cảnh giác, bản năng muốn lui về phía sau. Có thể mới động, lại cảm thấy nơi cổ họng trận lạnh, tiếp theo chính là một trận ấm áp. Hắn đưa tay đưa về phía cổ. Mắt nhìn hướng Hàn Thần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện màu đen tiểu kiếm, dài hơn thước tiểu kiếm, lúc này sáng lấp lóa, hàn khí bức người. Người hướng trưởng lão trong miệng phun ra một chữ, nhưng cái chữ này còn chưa nói xong, đầu hắn lại bị trùng thiên nhiệt huyết đính đến rơi xuống thân thể. Hàn Thần trước người hiện lên tia rung động, văng tung tóe tiên huyết bị ngăn cản đi ra ngoài. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía đối diện còn lại hai người, trong mắt sát ý rung động. Đối diện vừa mới còn mãn mang đùa cợt hai người, lúc này lại là khắp cả người phát rét. Nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt giống như thấy quỷ mị. Giết một tên luyện khí lục tầng cao thủ, giống như giết gà như vậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Coi như là đánh lén thành phần có chút nhiều. Nhưng là, cũng phải có cái này đánh lén bản lĩnh a, luyện khí lục tầng cao thủ tốt như vậy đánh lén, vậy còn cứ gọi luyện khí lục tầng. Hơn nữa, Hàn Thần rõ ràng cũng không phải đánh lén. Cũng đưa đến người ta trên cửa, còn cùng người chuyển lời. Sao có thể tính là đánh lén? Chỉ có thể nói là tốc độ của hắn quá nhanh. Mau để cho người không có phản ứng thời gian. Hàn Thần sau lưng Tôn Uy mấy người càng là trực tiếp hù dọa ngốc tại chỗ, ba người vừa mới còn tưởng rằng Hàn Thần nói đùa. Không nghĩ tới, Hàn Thần xuất ra binh khí lúc, người này thật sự chết, hơn nữa, còn bị chết thảm như vậy. Đồng loạt ra tay, không thể khinh thường nữa. Hồ Đường chủ cùng bên người một người khác hai mắt nhìn nhau một cái, quát lạnh một tiếng, thân hình hướng Hàn Thần ép tới. Bất kể như thế nào, hai người chỉ cảm thấy Hàn Thần chiếm tốc độ nhanh tiện nghi. Hướng trưởng lao dưới sự khinh thường, mới có thể bị giết. Bọn họ quyết định ra tay toàn lực, nhất cử giết chết Hàn Thần. Hai người phân một tả một hữu hướng Hàn Thần phát động công kích, mười mấy con cổ trùng phát thiên cái địa bị hai người bắn về phía Hàn Thần. Tôn Uy ba người trực tiếp bọn họ đây cho coi thường. Hai biết đến Hàn Thần mới là trong sân mạnh nhất. Đương nhiên, đang xuất thủ trong nháy mắt, hai người đồng thời chú ý bốn phía, vị kia tiêu diệt cổ trùng cao nhân còn chưa xuất hiện, hai người không thể không phòng. 3. Nhưng vào lúc này, một trận dày đặc trầm đục tiếng vang, bắn về phía Hàn Thần cổ trùng, ở Hàn Thần trước người bị một đạo lưới điện như vậy phòng vệ lưới ngăn trở, toàn bộ cổ trùng gần như trong nháy mắt liền bị lưới điện cho diệt trừ. Đồng thời tấn công về phía Hàn Thần hai người thân hình vì đó mà ngừng lại, tâm lý càng là dâng lên cổ kinh hãi. Ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Hàn Thần, tâm trong cơ bản có thể khẳng định Hàn Thần chính là vị kia tiêu diệt cổ trùng cao nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người dâng lên cổ kiêng kỵ, càng là đồng thời sinh lòng thôi ý, loại tình thế này làm sao còn đánh. Nhìn Hàn Thần kia khí định thần nhàn dáng vẻ, sợ là liền một nửa thực lực cũng không lấy ra. Lui. Hồ Đường chủ quyết định thật nhanh khẽ quát một tiếng, thân hình lui về phía sau nhanh chóng tối lui. Một người khác cũng là liền vội vàng rút lui. Bây giờ vừa muốn đi. Chi Hàn Thần lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, trong tay hắc kiếm bị hắn ném ra. Hắc kiếm trong chớp mắt chia ra làm hai bắn về phía hai người. Không được. Pháp khí công kích thấy cửu linh kiếm trong nháy mắt, Hồ Đường chủ cùng một tên khác Vu Độc giáo trưởng lao hoàng hốt đạo. Hai người thoát đi tốc độ nhanh hơn mấy phần. Càng là không quên đem binh khí trong tay ném về phi kiếm, muốn mượn cơ hội chặn, vì chính mình tranh thủ thoát đi thời gian. Đáng tiếc, hai món binh khí ở đụng phải phi kiếm trong nháy mắt liền gãy làm hai khúc, ngay cả ngăn trở cách một chút cũng không làm được. Á, hai người phát ra một tiếng kêu kinh hoàng. Bất quá, thanh âm này lại theo phi kiếm xuyên não mà qua mà ngừng. Hai người không cam lòng thân hình rớt xuống đất, tê liệt thành một đoàn. Hai mắt trợn tròn, đầy mắt không thể tin được. Nơi mi tâm một cái tiểu lỗ máu. Vừa mới còn không ai bị nổi ba người, trong nháy mắt liền bị diệt. Từ Hàn Thần xuất hiện ở quảng trường, đến ba người này bị giết, từ đầu đến cuối bất quá mới qua 5 phút. Ba gã luyện khí lục tầng cao thủ, cứ như vậy bị giết hết sạch. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là, Tôn Uy mấy người lại giống như qua mấy cái thế kỷ. Hắn y phục trên người đã để cho mồ hôi ướt đẫm. Một nửa là bởi vì khẩn trương, còn có một nửa là bị sợ, hắn làm thành nhất phương đầu não. Giết người chuyện cũng không phải là không có từng thấy, tâm tính bất kể nói thế nào chắc cũng là rất nặng luyện mới đúng. Nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không có thực lực, những thứ này đều là giả. Nếu không phải hắn vẫn tính là có chút ngạo cốt, chỉ sợ lúc ấy liền cùng Hàn Thần đồng sinh cộng tử dũng khí cũng không có. Lúc này mắt nhìn bị giết ba người, lại mắt nhìn thần sắc lạnh nhạt Hàn Thần, trong lòng của hắn một trận phát run, sát phạt quả quyết. Tâm tính tàn nhẫn. Đây mới là cao nhân A. Buồn cười hắn mới vừa rồi còn cậy già lên mặt gọi nhân gia tiểu thần. Nghĩ đến nhà hắn lao ra tử cảnh cáo, Tôn Uy trên đầu liền thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đường đường nhất phương đại quan, quân quyền người đứng đầu, lúc này tâm lý thấp thỏm giống như một mao đầu tiểu tử. Kia còn có một tia tư lệnh nên có uy thế. Cái này, tiểu Tôn Uy đi tới Hàn Thần trước người, vừa tới miệng lời nói lại dừng lại. Hắn trên mặt lộ ra chút lúng túng, cái này tiểu thần nhưng là lại cũng không gọi được. Bất quá, hắn cũng không hổ là nhất phương đại quan. Khôi phục cũng mau, chính chính thần sắc, sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn về phía Hàn Thần đạo. Hàn tiên bối, liền thứ cho ta vừa mới thất lễ. Là tiểu bối có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối xem ở cha trên mặt thứ lỗi. Hắn ngược lại lấy được, cũng buông được, làm thành nhất phương đại quan, tuổi tác lại so với Hàn Thần đại, lúc này, lại đối với Hàn Thần như thế nhún nhường lễ độ. Một bên Lãnh Thị huynh muội thấy cảnh này, ở một bên âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hai người vẫn là lần đầu tiên thấy Tôn Uy sẽ túi đầu trước người khác. Nhưng là, suy nghĩ một chút Hàn Thần thực lực, nhưng cũng không kỳ quái. Bọn họ hoàng tổ ở linh bộ là thấp nhất, coi như là đều là giải quyết võ giả tranh chấp huyền tổ, ở về mặt thân phận cũng cao hơn bọn họ một tầng, chớ đừng nói chi là thần bí tổ cùng thiên tổ. Coi như là nhất phương đại quan đụng phải đất tổ hoặc là thiên tổ người, đó cũng là cùng kính có thừa. Hàn Thần thực lực rõ ràng đạt tới đất tổ cùng thiên tổ tiêu chuẩn, thậm chí là mạnh hơn. Tôn Uy cúi đầu lại coi là cái gì? Tôn tứ gia không cần khách khí như vậy. Tên chỉ là một gọi mà thôi, tùy ý là được. Hàn Thần đối với Tôn Uy khoát khoát tay. Tôn Uy là người khiêm tốn, hắn ngược lại nhìn đến coi như thuận mắt. Lại nói, vừa mới ba người biểu hiện, cũng để cho Hàn Thần đối với bọn họ có chút nhìn với con mắt khác. Mắt nhìn luôn miệng nói không dám Tôn Uy, Hàn Thần cũng không có cùng hắn quấn quýt những thứ này, hắn giơ tay ném ra ba cái hỏa cầu. Ở trên quảng trường ba cổ thi thể thoáng qua liền hóa thành cho bụi. Chương 192, tiền bối, muốn mời ngươi gia nhập linh bộ. Hàn Thần tay này chấn Tôn Uy ánh mắt sửng sốt một chút. Hắn thật sự là không nghĩ ra, người trước mắt trẻ tuổi như vậy, thế nào sẽ có cường đại như vậy thực lực. Bất quá, bất kể như thế nào, trong lòng của hắn cũng một trận vui mừng. Vui mừng cha sẽ nhận biết Hàn Thần cao như vậy người. Hơn nữa, vẫn là bằng hữu, cũng không phải là địch nhân. Nếu thật là cùng Hàn Thần là thủ, sợ là thế nào chết không biết. Lúc này, Tôn Uy ánh mắt lóe lên, nhìn thần sắc lạnh nhạt Hàn Thần, trên mặt lộ ra tia tiểu ý lên tiếng nói. Hàn tiên bối, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta linh bộ, không biết có thể hay không. Nói đến đây, hắn như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng lại giải thích. Dĩ nhiên, ngài không phải là lấy hoàng tổ tổ viên thân phận gia nhập, mà là lấy đặc biệt chấp hành quan thân phận tới chấp trưởng hoàng tổ. Hàn Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, đối với gia nhập hoàng tổ, hắn thật không có hứng thú gì, hắn có thể không có thời gian đi chấp hành nhiệm vụ gì. Bất quá, còn chưa chờ Hàn Thần mở miệng cự tuyệt. Một bên Tôn Uy thấy Hàn Thần thân sắc, còn tưởng rằng hắn là không hiểu cái gì kêu chấp hành quan, liền vội vàng lên tiếng một trận giải thích. Thật ra thì, cái gọi là chấp hành quan, chính là so với hoàng tổ tổ trưởng càng cao hơn một cấp. Một loại chấp hành quan đều là do đất tổ hoặc là thiên tổ người tới đảm nhiệm, có lẽ là xem thường hoàng tổ người thực lực thấp kém, cái này chấp hành quan không biết bắt đầu từ lúc nào, liền hoàn toàn bỏ trống đi ra. Không có một đất tổ hoặc là thiên tổ người nguyện ý tới đảm nhiệm chức vụ này. Bất quá, linh bộ thành lập chi sơ tôn chỉ chính là xử lý một ít dị năng chuyện. Hoàng tổ coi như phụ trách chỉ là võ giả tranh khối này, lại cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải tầng thứ cao hơn cao thủ. Không có đất tổ hoặc là thiên tổ như vậy thực lực người dẫn dắt, đừng nói chấp hành nhiệm vụ, có thể sống đều là việc khó. Cho nên, lâu ngày, linh bộ liền có một cái quy định, nếu như, hoàng tổ bất kỳ một cái nào tổ không có chấp hành quan, chỉ cần là mình có thể tìm tới tương đương với chấp hành quan thực lực cao thủ, có thể mang chi mời là chấp hành quan. Như vậy chấp hành quan, địa vị và đãi ngộ cùng thiên tổ tổ viên giống nhau. Bởi vì, người như vậy thật sự là khó tìm, cho nên, ở đãi ngộ thượng cũng trực tiếp đề cao đến thiên tổ đãi ngộ. Hàn Thần nghe xong Tôn Uy giải thích, trên mặt lộ ra tia bật cười, hắn có thể không có nghĩ qua phải làm cái này chấp hành quan, nói với hắn nhiều như vậy không cũng là vô ích sao. Một bên Tôn Uy như là phát hiện Hàn Thần sắc mặt không đúng, liền vội vàng lại lên tiếng đạo. Chấp hành quan trừ vâng mệnh với linh bộ trụ sở chính ra, bất kỳ người nào khác cũng không quyền quản hạt, mỗi vị càng là cấp bậc trung tướng, còn có tiền trạm hậu tấu quyền. Hắn có thể thành nhất phương đại quan, điểm này ánh mắt vẫn có, hắn ở đó nói nửa ngày, nhìn Hàn Thần không hứng thú lắm dáng vẻ, là hắn biết Hàn Thần phỏng trừng đối với chuyện này không có hứng thú. Hắn thật vất vả tìm được một người như vậy, làm sao có thể cứ như vậy buông tha cho chứ, hắn ở một bên dần dần cảm ứng. Nói đến đây, hắn vô tình hay cố ý mắt nhìn vừa mới hóa thành cho bụi ba người nơi. Đồng thời, thanh âm hắn xăm kia khác thường đạo. Hàn tiên bối trung quy không hy vọng hôm nay ở bệnh viện chuyện phát sinh nữa đi. Tiểu nhã nếu là không ra một cước kia, hữu tâm nhân muốn tìm tiền bối phiền thoái, làm không tốt, tiền bối muốn rơi vào cái vong mệnh thiên ngai, tiền bối không sợ, nhưng là tiền bối người nhà cũng không thể bất kể đi. Hắn lời này mới vừa nói cũng miệng, Hàn Thần trên người nổi lên một cổ mãnh liệt sát ý, Tôn Uy đánh cái dùng mình, thân hình càng bị ép lùi một bước. Chống lại Hàn Thần kia băng hàn ánh mắt, cả người hắn run lên. Bất quá, trên mặt hắn nhưng là lộ ra tia vui mừng, Hàn Thần như thế quan tâm nhà hắn người, vậy thì chứng minh chuyện này có môn. Hắn liền vội vàng lại nói, tiền bối nếu là có cái thân phận này, còn ai dám động người nhà ngươi. Chúng ta hoàng tổ càng là sẽ phái người đi bảo vệ hai lão. Thấy Hàn Thần cũng không có lên tiếng, trên người sát khí lại biến mất sau, Tôn Uy nói tiếp. Yên tâm, tiền bối chỉ phải đáp ứng làm cái này chấp hành quan, trừ lúc cần thiết sẽ để cho tiền bối xuất thủ ra, thời điểm khác, tiền bối đều là tự do, coi như là linh bộ trụ sở chính cũng quản không tiến lên bối, cháu ta huy dùng người cách bảo đảm. Tôn Uy trong lòng cũng rõ ràng. Muốn dùng một cái thân phận trói buộc chặt Hàn Thần như vậy cao thủ, vậy hắn liền muốn được quá đơn giản. Cho nên, hắn lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần Hàn Thần có thể ở hắn hoàng tổ nguy nan lúc xuất thủ là được rồi. Hắn trăm phương ngàn kế cảm ứng Hàn Thần, không phải là làm cho này điểm sao. Hơn nữa, lấy hắn đối với Hàn Thần phán đoán, rất rõ Hàn Thần là một cái có tình có nghĩa người, chờ song phương quen nhau, chẳng lẽ Hàn Thần ở hoàng tổ lúc có sự, sẽ bỏ mặc. Từ chất nữ tôn nhã trên người, là hắn có thể nhìn ra một, hai. Nói đến đây, Tôn Uy ánh mắt ba ba nhìn Hàn Thần, tâm lý một trận trông đợi. Hắn có thể nói đã là nói miệng lưỡi khô, nếu như lại nói bất động Hàn Thần, vậy hắn thật cũng không có biện pháp. Hàn Thần quay đầu nhàn nhạt nhìn Tôn Uy liếc mắt, đã lâu, hắn xoay người hướng bên trong biệt thự đi tới, tại hắn xoay người trong nháy mắt, hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Chờ ngươi giải quyết ngươi cấp trên sau, rồi hãy tới tìm ta đi. Đại môn sau lưng các ngươi, đi thong thả. Không tiễn. Tôn Uy lời nói đúng là để cho Hàn Thần có chút ý động. Hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy cùng quốc gia đối kháng. Lúc này hắn vị trí địa phương là xã hội pháp trị, không phải là tu chân giới, không làm được khoái y ân cửu. Một cái không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ chạm tới quốc gia hình luật. Dù sao, mỗi địa phương đều có hắn quy tắc trò chơi. Ở thực lực chưa đủ trước, hoặc là tuân theo, hoặc là chính là quay mũi. Nếu không, nhất định sẽ là ngạch bính. Nếu thật là cùng quốc gia chống lại, cũng không phải hắn nghĩ, phụ thân hắn từng làm qua quân nhân, đối với quốc gia trung thành có thể tưởng tượng được. Chuyện cũ. A tui trái tim đen u ám. Nét nếu là biết hắn đứng ở quốc gia phía đối lập, chỉ sợ, ngay cả hắn đứa con trai này đều không nhận thức. Bây giờ Tôn Uy đưa tới cửa, chính là một cái tốt nhất quay mũi thân phận. Có thể nói là thượng phương bảo kiếm, cớ sao mà không làm. Tôn Nhã ở bệnh viện lúc một cước kia, lúc này vẫn còn ở trong đầu hắn vây không đi. Mặc dù, nàng thần sắc không có bất kỳ khác thường, nhưng là, Hàn Thần lại biết nàng muốn thừa nhận bao lớn áp lực. Một cái không tốt, thậm chí sẽ vì này bồi thượng tánh mạng. Có thân phận, kia Tôn Nhã còn cần làm như vậy hy sinh sao? Thậm chí có người vì vậy tìm Tôn Nhã phiền toái, hắn cũng có thể nhờ vào đó giải quyết. Bất quá, Tôn Uy mặc dù nói thiên hoa loạn truy, nhưng Hàn Thần lại rất rõ, nếu quả thật như hắn nói như vậy, vậy thì không phải là hắn một cái quân khu tư lệnh có thể làm chủ. Mặc dù, hắn có cái quyền lợi này, nhưng ít nhất lại hẳn còn có khảo hạch cửa khẩu. Không có hắn thượng cấp đồng ý, cái này chấp hành quan vị trí sợ là không có tốt như vậy đi xuống. Ách! Tôn Uy nghe vậy, thần sắc vi lăng. Hàn Thần đi dứt khoát như vậy, để cho hắn lửa nóng tâm chợt lạnh. Bất quá tinh tế hiểu tường tận Hàn Thần lời nói, trên mặt hắn lại lộ ra tia mừng rỡ, vội vàng hướng Hàn Thần bóng lưng quát lên, tiền bối yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta đem sự tình hoàn thành. Không. Tối nay ta sẽ làm thành. Có thể được Hàn Thần như vậy câu trả lời, chính là Tôn Uy muốn. Cao như vậy người, vô luận như thế nào, hắn đều muốn kéo vào hoàng tổ, coi như khuất phục kỳ hạ cũng nguyện ý. Chương 193, hồn lực xâm thể nguyên rủa. Buổi tối có thể sẽ có thai vạn, để cho hoàng tổ người khác hành động thiếu suy nghĩ, sự tình ta sẽ giải quyết. Tham gia náo nhiệt có thể, nhưng là, để cho bọn họ nhớ bảo vệ tánh mạng. Hàn Thần ở đi vào đại sảnh lúc, nhàn nhạt đối với sau lưng ba người lại giao phó câu. Hắn đây cũng tính là trực tiếp cho Tôn Uy câu trả lời. Nói xong lời này, hắn đã vào đại sảnh. Sau lưng hắn Tôn Uy nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ. Hắn vẫn luôn còn đang lo lắng chuyện này đâu rồi, bây giờ có Hàn Thần như vậy cao thủ cam kết, kia còn sợ gì. Trong lòng của hắn âm thầm vui mừng tự mình tiến tới chuyến này, hơn nữa, không có uổng phí chạy. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn Lãnh Phong mắt nhìn cửa phòng khách, trên mặt lộ ra vẻ lo âu đạo, Uy Thúc, chuyện này có thể hoàn thành sao? Hắn không nghĩ tới luôn luôn trầm ổn Uy Thúc, lúc này sẽ thất thố như vậy, càng là nói mạnh miệng. Phải biết, mặc dù bọn họ hoàng tổ có cái quyền lợi này, nhưng là, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở linh bộ trụ sở chính. Trong đó có thật nhiều cam kết đều vẫn là Tôn Uy mình cộng vào. Một bên Lãnh Nhu cũng là mặt đầy lo lắng, bất quá, nhưng cũng là mặt đầy mong đợi. Phục hồi tinh thần lại Tôn Uy, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng, bất quá, hắn mắt nhìn Lãnh Phong, trên mặt lộ ra tia kiên định nói. Không làm được cũng phải thành. Ta không nghĩ ra lại một lần hoàng tuyển sự kiện. Chúng ta hoàng tổ một tổ cũng cứ như vậy mấy chục người. Không chịu nổi như vậy hao tổn, năm đó, muốn là chúng ta có một cao thủ như vậy ở. Kia mười mấy huynh đệ bây giờ hẳn còn giống như các ngươi sống cho thật tốt. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra tia thương cảm, thở dài, hắn xoay người hướng cách đó không xa xe đi tới. Lãnh thị huynh muội nghe vậy, thần sắc trên mặt cũng có chút buồn rầu. Ngồi lên xe Tôn Uy đốt điếu thuốc, sắc mặt một trận âm tình bất định, tâm lý đang suy nghĩ như thế nào đi theo những lao gia hỏa kia trả giá, bất kể như thế nào, Hàn Thần hắn nhất định phải kéo đến hoàng tổ tới. Lãnh Phong cho xe chạy, đem lái xe ra biệt thự đại môn. Hàn Thần trở về đến đại sảnh, phân phó Tôn Quý vợ chồng xuống đi nghỉ ngơi. Hắn đi lên lầu. Ở Thanh Lạc gian phòng cũng không thấy hai người. Hắn ánh mắt động động, xoay người hướng dưới lầu phòng ngầm dưới đất đi tới. Mới vừa đến cửa phòng dưới đất miệng, Hàn Thần liền nghe được một tiếng nóng nảy tiếng gọi ầm ĩ. "Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng hù dọa tỷ tỷ. Ngươi nói chuyện a?" Là Thanh Lạc thanh âm, nàng lúc này đã mang tia nước nở. Hàn Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày. Thân hình nhanh chóng lách vào phòng ngầm dưới đất, mới vừa vào phòng ngầm dưới đất, nồng theo linh khí đập vào mặt. Chung quanh càng là sương mù lợ lờ. Hàn Thần ở trong đó thấy Thanh Lạc cùng tiểu manh hoa Ninh Tuyết bóng người. Lúc này hai người đang ở Hàn Thần bảy ngưng luyện trận cạnh, Ninh Tuyết tiểu tiểu thân thể chính nằm trên đất, cả người thỉnh thoảng co rút một cái. Hai mắt một trận trợn trắng. Nàng như là phát sinh trạng huống gì. Thấy cảnh này, Hàn Thần liền vội vàng mấy bước đi tới, đưa tay chụp vào Ninh Tuyết tay nhỏ, nắm lấy đi trong nháy mắt, Hàn Thần chau mày, trong mắt lộ ra tia kinh dị. Trong miệng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hồn lực xâm thể. Tiểu Tuyết Nhi lại bên trong một chủng loại giống như nguyền rủa ác độc bí pháp. Loại bí pháp này Hàn Thần cũng chưa gặp qua. Bất quá, từ thủ pháp thượng phán đoán, hẳn là thuộc về âm dương pháp quyết phe. Hơn nữa, Tiểu Tuyết Nhi bên trong như là càng âm độc tàn nhẫn. Làm phép người lợi dụng chính mình nuôi dưỡng hồn thể, đem một hồn hoặc là một phách bác ly đánh vào thụ thuật giả thân thể. Sơ kỳ là không nhìn ra cái gì, chờ lúc phát tác, đánh vào hồn hoặc là phách đã cùng thụ thuật giả cộng sinh, căn bản là không có cách thanh trừ. Làm không tốt, ngay cả thụ thuật giả linh hồn đồng thời xóa bỏ. Muốn biết nguyên rủa, phương pháp duy nhất là tiêu diệt hồn thể còn lại hồn phách. Như vậy, xâm nhập thụ thuật giả trong cơ thể hồn phách cũng sẽ tự nhiên biến mất. Nếu không cơ hồ không cách nào khả giải. Hàn Thần lúc này giật mình là, Tiểu Tuyết Nhi số tuổi nho nhỏ, làm sao biết tao loại độc này tay, người xuất thủ thật đúng là ngoan độc tay, đối với khả ái như vậy tiểu cô nương xuất thủ. Nghĩ tới đây, Hàn Thần trong mắt liền giết ý ngang dọc. Nhưng vào lúc này, một bên Thanh Lạc thấy Hàn Thần đến, liền vội vàng nắm được Hàn Thần tay gấp giọng nói. Tiểu thân ca, ngươi mau nhìn xem Tiểu Tuyết, nàng không biết rõ làm sao dạng, nàng nói nàng sẽ công pháp tu chân, ta liền mang nàng đến đây, ngay từ đầu còn rất tốt, nàng càng là liên thăng hai cấp, trực tiếp liền tấn cấp đến luyện khí hai tầng, nhưng là, đang lúc này, nàng liền không tên nhức đầu, sau đó, thì trở thành như bây giờ. Thanh Lạc nói vừa nhanh vừa vội, rất sợ chậm sẽ trễ mãi Hàn Thần chữa trị Tiểu Tuyết Nhi bệnh tình. Hàn Thần nghe vậy, cuối cùng minh bạch trước hắn tại sao không phát hiện, Tiểu Tuyết Nhi lúc này lại phát tác, nguyên lai là bởi vì nơi này linh khí đậm đà, để cho nàng tu luyện qua nhanh nguyên nhân. Cho nên, mới trước thời hạn để cho bí pháp này phát tác. Hắn vô vô Thanh Lạc tay đối với nàng an ủi mấy tiếng, tâm lý một trận vui mừng. Nếu không phải Thanh Lạc mang Tiểu Tuyết Nhi tới nơi này, càng làm cho nàng tu luyện, để cho bí pháp trước thời hạn phát tác. Chờ đến chân chính phát tác lúc, Tiểu Tuyết Nhi sợ là đã bị xóa bỏ linh trí, thành một cụ cái xác biết đi. Cũng được làm phép nhân thủ trong công cụ. Lúc này cứu còn kịp, mặc dù, không thể khu trừ bí pháp, nhưng là, để cho Tiểu Tuyết Nhi khỏi bị bí pháp xâm hại nhưng cũng không khó khăn. Nếu muốn chân chính khu trừ, chỉ có thể là tìm tới ngọn nguồn hồn phách đem phá hủy mới được. Hàn Thần trong tay pháp quyết liên kết, hướng về phía Tiểu Tuyết Nhi trên người kiếm chỉ gật liên tục mấy cái, đồng thời, từng cổ một linh lực lộ ra đầu ngón tay tràn vào Tiểu Tuyết Nhi trong thân thể. Theo linh lực rong ruổi, Tiểu Tuyết Nhi khí tức bắt đầu một chút xíu chuyển biến tốt. Hàn Thần đồng thời cũng một trận sợ đáng khen Tiểu Tuyết Nhi tư chất, lại hòa thanh rơi không phân cao thấp. Là nhược thủy thân thể. Bởi vì là nhỏ tuổi nguyên nhân, tâm vô tạp niệm, tiến cảnh ngược lại nhanh hơn, khó trách sẽ ở thời gian ngắn như vậy liền lên cấp đến luyện khí 2 tầng. Mặc dù, muốn quy công cho nơi này tụ linh trận, nhưng là, không có tốt tư chất, cường đại đi nữa trận pháp cũng vô dụng. Chung trả thời gian trôi qua, Tiểu Tuyết Nhi ung dung tỉnh lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt nhọc. Cặp mắt càng là vô thần. Nàng xem mắt bên người hai người, động động miệng, chật vật nói, thần ca ca. Rơi tỉ tỉ. Các ngươi thế nào? Trái tim đen đu ám, chấm nét. Có lẽ là thấy Hàn Thần cùng Lưu Thanh Lạc trên mặt lo âu, Tiểu Tuyết Nhi nhóng nhéo hỏi. Đồng thời, nàng tiểu vươn tay ra, muốn đi vớt lên Hàn Thần hơi cau mày. Tiểu Tuyết, đều do tỉ tỉ thiếu chút nữa hại ngươi. Thanh Lạc liền vội vàng nắm được Tiểu Tuyết Nhi tay. Sờ một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng nói. Tiểu Tuyết Nhi cau mày một cái, vẻ mặt tựa như là có chút thống khổ, nhưng nàng hay lại là hết sức kềm chế. Tiểu trên mặt lộ ra kia cười gượng nói. Tuyết Nhi không việc gì. Các ngươi. Khác gánh. Tâm. Là được. Mệt quá. Buồn ngủ. Tiểu nha đầu nói chuyện có chút phí sức lực, dù sao, vừa mới bí pháp cơ hồ muốn nàng mạng nhỏ, lúc này mặc dù chuyển biến tốt, nhưng là, nàng tinh thần nhưng là bị thương, nhất thời còn không cách nào khôi phục như cũ. Thấy ánh mắt sắp không mở ra được, nhưng lại gắng gượng nói chuyện với mình tiểu nha đầu, Hàn Thần tâm ly dâng lên cổ thương tiếc. Xoa xoa Tiểu Tuyết Nhi đầu ôn nhu nói. Nha đầu ngốc, ngủ đi, ca ca cùng tỷ tỷ ở nơi này cùng ngươi. Nhìn khẽ ừ một tiếng, rất nhanh thì ngủ mê mang Tiểu Tuyết Nhi, Hàn Thần tâm lý mềm mại như là bị xúc động. Nghĩ đến cái đó đối với Tiểu Tuyết Nhi người hạ thủ, trong lòng của hắn sát ý một trận rung động. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là một trận lo lắng, mặc dù tạm thời chế trụ bí pháp, nếu như, không giải quyết triệt để, Tiểu Nha đầu tùy thời hay lại là ở vào trong nguy hiểm. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tìm tới cái đó đối với Tiểu Nha đầu người hạ thủ. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt động động, như là nghĩ đến cái gì, đưa mắt nhìn sang bốn phía, ở ngưng luyện trận cạnh, Tiểu Tuyết Nhi món đó cũ nát áo đông chính đặt ở kia. Chương 194, tế luyện trận dị biến. Tiểu Tuyết Nhi thật đúng là đến chỗ nào đều không quên mang nàng cái này áo đông, nghĩ đến áo đông bên trong gia thú, Hàn Thần tâm thần khẽ nhúc nhích. Hoặc là đối với Tiểu Tuyết Nhi động thủ người, là vì vật như vậy đi. thậm chí ô y môn diệt môn phỏng trừng cũng là bởi vì nó. Chính là không biết đây rốt cuộc là cái gì. Hàn thần tâm lý một trận hiếu kỳ, hắn thần thức xâm nhập trong đó kiểm tra xuống. Trên da thú phủ đầy phù văn, loại này phù văn hắn lại chưa thấy qua, làm thành đã từng đại thừa cao thủ, kiến thức hẳn không thể tầm thường so sánh, liền hắn đều chưa thấy qua, chỉ có thể nói vật này khẳng định ẩn nút rất lớn bí mật. Không nhìn ra kết quả, hàn thần buông tha tìm tòi nghiên cứu, hắn vô vô tiểu nha đầu vác, ở nàng ngủ mê mang sau, đưa nàng thả vào thanh lạc trong ngực. Hàn thần đi ra ngoài rời trương tiểu giường, đồng thời đem ra chăn, đem tiểu nha đầu an trí ở một bên. Món đó áo đông cũng đặt ở tiểu nha đầu bên người, có lẽ, tìm tới hại tiểu nha đầu người, thì phải từ nơi này cái áo đông trong da thú vào tay. Là tiểu nha đầu đắp kín mền, hàn thần đưa mắt nhìn sang đầy mắt lo lắng thanh lạc, an ủi xuống để cho nàng đừng lo lắng. Hàn thần để cho nàng đi một bên tu luyện, mà hắn là xuất ra một ít gì đó phòng ngầm dưới đất bốn phía bắt đầu bày trận. Có thiên thành tử lần trước đưa tới nhân tài, vài mấy cái tiểu hình hộ trận cùng huyễn trận vẫn là rất đơn giản, nếu không phải nhân tài chưa đủ, hàn thần nghĩ tại toàn bộ biệt thự vài người kế tiếp to trận pháp lớn, bao gồm huyễn trận, hộ trận, khốn sát trận chờ. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể là tưởng tượng như vậy. Mặc dù lớn trận nghĩ tưởng không, nhưng ở chỗ này là thanh lạc mấy người vài người kế tiếp chỗ ẩn thân vẫn là có thể. Mặc dù là tiểu hình trận pháp, nhưng là, coi như là trúc cơ tu sĩ đến, cũng đừng nghĩ phá vỡ trận pháp. Buổi tối vài tên vu độc giáo người xông vào, để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Bố trí xong trận pháp sau, hàn thần lại luyện chế mấy khối khống chế trận pháp lệnh bài, chính mình lưu một khối, còn lại cũng cho thanh lạc. Nhìn một chút thời gian, hơn 8 giờ tối. Khoe miệng của hắn treo tia khác thường cười, đi về phía bên cạnh ngưng luyện trận, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Bây giờ thời gian cũng không đến, hắn cũng không nổi. Bắc Hải tứ đại thế gia Trần gia, Trần Lặn đứng ở đông cửa viện thỉnh thoảng hướng bên trong viện nhìn lại. Từ thuộc về đại sư tối hôm qua sau khi rời đi, đến bây giờ còn không trở lại. Muội muội của hắn Trần Hiểu Duy đột nhiên bị bệnh, Trần Lặn vốn muốn tìm thuộc về đại sư hỗ trợ, lại không nghĩ rằng, cái tiểu viện này hắn lại không cách nào tiến vào. Trong viện dâng lên một cổ xương trắng, không thấy rõ tình huống bên trong, chung quanh chừng 3 thước như là có một vòng vô hình bình chướng, đến gần cũng sẽ bị ngăn cản trở lại. Trần Lặn lúc ấy tâm lý rất kỳ quái, hắn rất nghĩ tưởng vào xem một chút, thử rất nhiều lần, lại không có một lần thành công. Từ bệnh viện trở lại, hắn lại tới đây. Nhìn xương trắng bao phủ đông viện, hắn lần nữa thử một chút phía trước chắc có bình chướng vị trí. Đưa tay đụng chạm gian, lại phát hiện lúc này không có thứ gì. Hắn thần sắc trên mặt vui mừng, hướng tiến tới mấy bước, đồng thời tay cũng từ từ duỗi về phía trước. Cứ như vậy thử mấy lần sau, hắn đã đến nơi cửa viện. Thấy gần ngay trước mắt viện môn, hắn từ từ đi vào. Mới vừa vào viện môn, hắn liền thấy cái đó do thuộc về đại sư xây đại trận. Ở trong đại trận nơi, hắn thấy cả người mầm giả bộ trung niên. Người này hắn cũng không nhận ra. Đối phương chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trong trận. Quanh người hắn rung động điểm điểm bạch quang. Trần Lặn nhìn kỹ tròng trắng mắt ánh sáng, tâm lý dâng lên một cổ chip đông cảm giác, cả người trợn to hai mắt, thân hình không tự chủ lui về phía sau đi. Những thứ kia bạch quang rõ ràng đều là một ít chán ghét tiểu trùng tử, một luồng hơi lạnh từ bốn phía trào lên, Trần Lặn lạnh run, cũng không dám. Nữa ngừng lại ở chỗ này. Quản hắn khỉ do thuộc về không về đại sư. Người này quá kinh khủng, lưu lại nơi này hắn sợ hãi. Nhưng hắn vừa động, sau lưng truyền tới một làm hắn rợn cả tóc gãy thanh âm. Tới cũng không cần đi. Phải chết, cũng ở đây chờ chết đi, khắc xấu sầm hộ pháp đại kế. Theo thanh âm này, ngồi xếp bằng ngồi ở trong trận trung niên mở mắt, giơ tay lên liền hướng Trần Lặn bắt đi. Người khác dù chưa động, lòng bàn tay lại sinh ra một cổ cường đại hấp lực, Trần Lặn vọt tới trước thân hình, trong chớp mắt liền bị hút tới bên cạnh hắn. Người này tiện tay bắn ra một đạo ánh sáng nhạt, Trần Lặn thân hình ngẩn ra, cả người đứng bất động tại chỗ. Hắn cảm thấy thân thể đã không cách nào nhúc nhích. Ngươi đã xuống tới, cấp độ kia xuống sẽ để cho ngươi thưởng thức một chút trận này uy lực chân chính đi. Có thể chết ở trận này bên dưới, là ngươi may mắn. Trung niên đối với Trần Lặn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhắm mắt lại cũng không nhìn Trần Lặn liếc mắt. Trần Lặn cứ như vậy bị định tại chỗ. Trừ Trần gia, Chu gia, Tôn gia cùng Lý gia cũng có tương tự đại trận. Khắp nơi đại trận đồng thời xuất hiện tương tự dị biến. Chu gia thiết đại trận sân trước kia là thủy còn hàn chỗ ở, có rất ít người tới đây. Coi như là lúc này nơi này phát sinh dị biến, lại không có người để ý ở trận lớn, cũng tương tự ngồi một tên mầm giả bộ trung niên. Bất quá, lúc này, ở cửa tiểu viện lại đứng một cái hướng vào phía trong nhìn người, chính là mới vừa từ bệnh viện khỏi bệnh trở về Chu Ngưng, nàng vẻ mặt gian mang kia do dự. Từ gặp qua hàn thần dùng thanh âm cứu người thủ đoạn sau, nàng tâm liền vẫn không có bình tĩnh qua. Nàng rất muốn hướng hàn thần thỉnh giáo có liên quan phương này hướng chuyện. Nhưng là, Hàn Thần đối với nàng ôn hòa, để cho trong nội tâm nàng thất lạc đồng thời, cũng càng là biết thỉnh giáo vô vọng, cho nên, nàng đem sự chú ý thả vào Thủy Còn Hàn trên người. Nàng đối với âm nhạc nhận thức cùng thiên phú cũng rất cao, vì vậy, nàng mơ hồ cảm thấy Thủy Còn Hàn ở phương diện này khẳng định cũng rất tinh thông. Có lẽ, tại vị này Thủy Lão Sư vậy cũng có thể hỏi ra nàng muốn biết chuyện. Vì vậy, nàng tìm đến nơi này. Nhìn sân nhỏ, nàng hít sâu một cái, đi vào. Mới vừa vào sân nhỏ, nàng liền phát hiện ngồi xếp bằng ngồi ở một cái tế đàn lớn trung gian mầm giả bộ trung niên. Còn chưa chờ nàng có phản ứng, đối phương mở mắt đối với nàng theo tay nhẹ vây, nàng liền bị định tại chỗ, nhìn đối phương lạnh giá được không tình cảm chút nào ánh mắt, nàng một trận sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng lại chỉ có thể là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Về phần Tôn gia đại trận, xây ở một cái hoang khí trong sân, Tôn Nhã lấy được Hàn Thần chỉ thị, đối với trong sân đại trận chẳng quan tâm. Lúc này ngồi xếp bằng ở Tôn gia chỗ này trong đại trận mầm giả bộ trung niên mắt nhìn Tôn gia chỗ ở, khoe miệng treo tia cười lạnh lẩm bẩm nói. Muốn không bao lâu, Tôn gia đem trở thành quá khứ. Thật muốn tự tay diệt giết các ngươi, đáng tiếc Sầm hộ pháp để cho ta đừng gây thêm rắc rối, lại càng không muốn xấu hắn đại sự, nếu không, ngươi Tôn gia một nhà này lâu dài tiếp xúc dược vật người huyết dịch, nhưng là ta bảo bối tốt nhất huyết thực a bất quá, chờ tế luyện sau khi hoàn thành, còn thừa lại huyết khí cũng đủ ta bảo bối này hút trọn vẹn. Nói đến đây, hắn tự tay khẽ vướt hạ thân trước dũng động bạch quang bên trong trùng tử một trận dũng động, như là ở đáp lại hắn. Này trên mặt người cười âm hiểm càng ngày càng đậm. Cuối cùng nhắm mắt tính tọa tại chỗ. Hắn đợi thời cơ tốt nhất phát động tế luyện trận. Chương 195, Long Quỷ gặp tập kích. Lý Đình trước đột nhiên huyết khí chạy mất rất nhanh, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng kết hợp với tối hôm qua phát sinh chuyện, tâm lý liền đoán được Vu Độc giáo đã động thủ. Đáng tiếc là Lý Đình lần nữa giao phó Gia Gia mình đi cầu giúp Hàn Thần, có thể Gia Gia của nàng lúc ấy cũng không tín nhiệm Hàn Thần. Cuối cùng nhưng vẫn là Hàn Thần ở bệnh viện cơ duyên xảo hợp cứu nàng. Cũng chính là bởi vì như vậy, để cho nàng bỏ qua sửa đổi tế luyện trận thời cơ, bây giờ sân nhỏ mặc dù có thể đi vào, nhưng là, Lý Đình lại biết đây chính là cái cánh cửa tử vong, sau khi đi vào, tuyệt đối cũng không có cơ hội nữa đi ra. Có thể nàng nhưng cũng không có thể yêu cầu Hàn Thần quá nhiều, Hàn Thần nếu cho nàng tế luyện trận yếu quyết. Nàng cũng tìm tới để cho nàng Lý gia tránh thoát một kiếp chỗ. Có thể mấu chốt là, bây giờ căn bản liền không cách nào đi làm sửa đổi. Có thể không đi làm, Lý gia sợ là thật sự xong. Hoặc là còn có một cái biện pháp, đó chính là để cho người Lý gia đi ra ngoài tránh một chút, chỉ cần không đang tế luyện trận phạm vi, đại trận cũng không cách nào thương tổn đến người. Có thể toàn bộ người Lý gia rất nhiều, thật nếu để cho người đột nhiên rời khỏi, sẽ đi người phòng trừng không có mấy người. Hơn nữa, sẽ còn đánh rắn động cỏ. Coi như là gia gia của hắn là gia chủ gia mặt, cũng không cách nào để cho phần lớn người rời đi. Chứ thuộc về hắn gia gia bên này dòng chính nhất mạch. Còn lại mạch cũng chưa có mấy người nghe vào. Đối mặt loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không hề đi cơ cầu. Bất quá, nàng hay lại là muốn làm cuối cùng cố gắng. Nàng cầm trong tay dùng đao tự tay điêu khắc trận bàn bắt quá chặt chẽ, đứng ở cửa tiểu viện. Nàng đảo không hổ là trận pháp thiên tài, Hàn Thần cho yếu quyết, nàng rất nhanh thì dung hợp quán thông. Thậm chí còn tự chế ra một món chỉ tốt ở bề ngoài trận bàn. Trận bàn có hữu dụng hay không nàng không biết, nhưng vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Hít sâu mấy hơi sau, Lý Đình đi vào sân nhỏ. Mới vừa vào sân nhỏ, nàng liền thấy trong đại trận ngồi mầm giả bộ trung niên. Đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi, bất quá, nàng cũng không có do dự. Ở đối phương còn chưa mở mắt trước. Nàng đem trận bàn giấu ở phía sau, thân hình nhỏ không thể thấy hướng một người trong đó trận cơ dựa một chút. Mới vừa đi không bao xa. Nàng trợn chân một cái, cả người rót ở trận cơ bên cạnh. Nàng nhân cơ hội đem trận bàn nhét hướng trận cơ. Nhưng vào lúc này, trong trận trung niên nhưng là mở mắt, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Lý Đình tâm thần căng thẳng, mới vừa nhét xuất trận bàn lại chỉ nhét một nửa. Chỉ thiếu chút xíu nữa, nhưng là, nàng lúc này đã không có cơ hội, tâm lý không nhịn được một trận ảo não. Không nghĩ tới, Lý gia còn có không sợ chết người. Được rồi, nếu đi vào, vậy hãy để cho ngươi xem Lý gia thế nào biến mất. Đi đi, tiểu bảo bối môn, nàng nếu là dám lộn xộn, liền đem nàng gặm thành một nhóm bạch cốt. Trung niên lạnh lùng nhìn về phía Lý Đình, nhàn nhạt lên tiếng nói. Đồng thời, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, vây quanh tại hắn quanh người bạch quang có một nửa vọt tới ngã xuống Lý Đình trước người. Bạch quang trong nháy mắt liền đem Lý Đình vây ở chính giữa. Nhìn những thứ này bạch quang bên trong trùng tử, Lý Đình ra đầu tê dại một hồi, mảnh nhỏ tiểu trùng tử nhìn rậm rạp chẳng chịt. Trong nội tâm nàng một trận phát hoảng. Nàng cũng biết những con trùng này trong nháy mắt liền có thể muốn nàng mệnh. Nàng nằm ở đó một cử động cũng không dám. Bất quá, trong nội tâm nàng nhưng là một trận vui mừng, cũng còn khá người kia cũng không có phát hiện trận bàn. Mặc dù, nàng cũng không có nhét vào trận cơ bên trong, nhưng là, lại cũng không phải là không có cơ hội. Long gia, lúc này Long Quỷ lạnh lùng nhìn trước người 6 người, khỏe miệng treo tia cười lạnh, lấy nàng thực lực, trước mắt mấy người mặc dù cũng rất mạnh, tuy nhiên lại cũng không nhất định không thể toàn thân trở ra. Nàng nhưng mà không nghĩ tới, Hàn Thần quả nhiên đoán đúng. Sờ một cái bên hông ngọc bội, nàng nhớ tới Hàn Thần tối hôm qua nói chuyện với nàng. Cẩn thận nhị thúc ngươi. Những lời này đến bây giờ còn để cho trong nội tâm nàng ái ái. Nhìn trước mắt mặt đầy âm độc hung tàn nhị thúc, nàng đột nhiên cảm thấy người này rất đáng thương. Vì quyền lực, bán đứng thân nhân, càng là hãm hại huyết thân. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản phải không? Lão tử còn chưa có chết đây. Nhưng vào lúc này, ở Long Quỷ sau lưng vang lên một đạo chợt quát âm thanh. Tiếp lấy một cái giàn mua, nhưng lại vững vàng bóng người xuất hiện ở kia. Quê quán lão gia tử đi tới, hắn lúc này khí sắc đã tốt không ít. Nếu không phải còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn chỉ sợ sớm đã đi tìm Hàn Thần nói cảm ơn đi. Hắn là như vậy nghe được động tĩnh mới ra ngoài, lại không nghĩ rằng, thấy chính mình con thứ hai chính đang vây công cháu gái của mình. Mặc dù, cháu gái gần nhà 10 năm, gần đây mới bị hắn triệu hồi. Nhưng là, giữa bọn họ nhưng lại chưa bao giờ đoạn liên lạc, càng không có đoạn qua lại. Cảm tình so với con thứ hai cùng tôn tử, chỉ thâm không cạn. Nếu không phải hắn con trai lớn quật cường, không muốn trở về Long Gia. Hắn cũng không cần thường xuyên đi xem cháu gái một nhà. Cuối cùng, vì vậy để cho hắn con thứ hai nhân cơ hội cấu kết người ngoài, muốn ăn cắp toàn bộ Long Gia. Hắn vì vậy triệu hồi cháu gái. Lại không nghĩ rằng sẽ biến thành bây giờ như vậy huyết thân tương tàn mức độ. Phụ thân đại nhân, ngươi quá mức thiên vị, năm đó đại ca phạm sai lầm, ngươi liền thiên vị hắn. Coi như là đem hắn đuổi đi Long Gia, có thể ngài trong lòng vẫn là muốn đem hắn tiếp tục trở lại. Ta làm như vậy, chẳng qua là muốn lấy được ta nên. Phụ thân đại người hay là khác ngăn cản được, nếu không, đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Long Tỉnh Nhân lạnh lùng mắt nhìn Long Lão Gia Tử, khóe miệng treo tia cười lạnh. Xuất sinh, ngươi nghĩ rằng ta không biết năm đó chuyện sao? Nếu không phải ngươi hãm hại đại ca ngươi, hắn sẽ bị ta ép đi, ngươi biết hắn tại sao một mực không muốn trở về Long Gia sao? Còn không bởi vì ngươi, hắn không muốn cùng ngươi cạnh tranh. Có thể ngươi thì sao, vì quyền lực, lại cấu kết người ngoài. Ngươi nếu là không cấu kết người ngoài, Long Gia đem tới chính là ngươi. Cấu kết người ngoài chính là phạm Long Gia đại kỵ. Long Gia không cho phép ngươi. Long Lão Gia Tử tức giận nhìn con thứ hai, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Một bên Long Quỷ sắc mặt hơi có chút phức tạp, nàng tiến lên đỡ ra ra mình, vỗ nhẹ xuống Lão Gia Tử bởi vì tức giận mà phập phồng lồng ngực. Long Tỉnh Nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên tia cuồng nộ. Trường đao trong tay chỉ về phía trước, hướng về phía Long Lão Gia Tử đạo. Lão Gia Hỏa, ngươi nói ngược lại đẹp đẽ, đừng tưởng rằng trong lòng ngươi chân chính nghĩ như thế nào ta không biết, từ nhỏ ngươi liền đối với ta cho nên, ta liền tự nói với mình, ta muốn cái gì, liền muốn chính mình đi đoạt. Đừng tìm ta nói cái gì thân tình, ta không ăn bộ này. Hôm nay, ngươi tránh ra, ta còn là cho ngươi dưỡng lão, không để cho mở, ta ngay cả ngươi đồng thời giết. Ngươi Long Lão Gia Tử thấy cảnh này, cả người tức giận tới mức phát run. Càng bị Long Tỉnh Nhân câu kia lão gia hỏa giận đến sắp tắt hơi. Nghịch tử hắn hướng về phía Long Tỉnh Nhân giận quát một tiếng, có thể lời mới nói đến đây, hắn lại cái miệng phun ra cổ nghịch huyết. Cả người ngã về phía sau, Long Quỷ sắc mặt khẩn trương, vội vàng dùng tay vịn chặt lão gia tử. Lão gia tử ánh mắt trợn mắt nhìn Long Tỉnh Nhân, miệng há trương, tuy nhiên lại cũng không nói ra lời, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng thống khổ, còn có một tia tự trách. Chỉ Long Tỉnh Nhân tay vào giờ khắc này đột nhiên rơi xuống. Cả người mềm nhũn. Ra ra. Long Quỷ thấy cảnh này, cả người hù dọa ngây ngô, liền vội vàng bi thiết một tiếng. Nàng càng là hốt hoảng ở trên người Lão Gia Tử tìm thuốc, làm tìm tới bình ngọc lúc, nàng hướng Lão Gia Tử trong miệng trích một giọt bồi luyện chất thuốc. Chương 196, thanh lý môn hộ. Chất thuốc nhỏ xuống về phía sau, Lão Gia Tử từ từ hồi tỉnh lại, nhưng là khí tức lại cực kỳ yếu ớt. Hắn tóm lấy Long Quỷ tay đạo. Tiểu Quỷ ra ra có lỗi với ngươi. Ngươi chạy mau. Nhị thúc ngươi cấu kết người, chúng ta không chọc nổi, nếu như, ngươi có cơ hội, giết kia nghịch tử, cấp Long Gia thanh lý môn hộ, Long Gia không có như vậy nghịch tử. Thanh lý môn hộ. Hắn lẩm bẩm đem thanh lý môn hộ nói thấp giọng nói mấy lần, cuối cùng lệnh một cái, từ từ nhắm mắt lại. Lại cũng không có khí tức. Đáng tiếc đệ nhất chủ nhà họ Long, tiêu hùng như vậy nhân vật, cuối cùng lại để cho con mình sống sờ sờ tức chết. Coi như là có hàn thần bồi luyện chất thuốc, nhưng là, không có linh lực hóa giải bên dưới. Nghĩ tưởng muốn cứu Lão Gia Tử thật sự là không quá có thể. Chớ đừng nói chi là, Lão Gia Tử thân thể trước tiêu hao quá lớn, căn bản là còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ có thể nói là cực độ suy yếu. Lại bị Long Tỉnh Nhân như vậy đâm một cái kích, tức giận công tâm bên dưới, rốt cục thì hết cách xoay chuyển. Gia Gia Long Quỷ ôm lão gia tử phát ra rên rỉ một tiếng. Ở Long Tỉnh Nhân bên người Long Minh cũng là sắc mặt bi, lão gia tử bất kể nói thế nào, cũng là hắn Gia Gia. Hắn mặc dù làm việc kế tục phụ thân tàn nhẫn vô tình, nhưng lại bao nhiêu vẫn còn có chút thân tình ở, bất quá, mắt nhìn sắc mặt phức tạp phụ thân. Hắn cũng chỉ có thể là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Quỳ, xem ở chú cháu một trận phân thượng, ngươi tự vận đi. Nhị thúc cho ngươi lưu lại toàn thây. Mắt nhìn đắm chìm trong bi thống Long Quỳ, Long Tỉnh Nhân xoa xoa có chút khô khốc ánh mắt, thanh âm mang kia khắc thường đạo. Hắn mặc dù tàn nhẫn, mà dù sao, chết người kia là phụ thân hắn, máu mủ tình thâm, đây là thay đổi không sự thật. Hắn lúc này tâm lý có vui có buồn, thậm chí lại còn có chút đau lòng. Bất quá, những tâm tình này thoáng qua lại để cho hắn vung đi. Người thành đại sự, cần gì phải câu nệ với những thứ này? Lưu toàn thây. Hừ, ta Long Quỷ phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Quỷ từ từ ngẩng đầu lên, cẩn thận đem lão gia tử thi thể dựa vào hướng một bên trên tường, nàng nhẹ giọng nói. Gia Gia, nhìn tiểu quỷ cấp Long gia thanh lý môn hộ. Bây giờ liền dọn dẹp. Long Quỷ từng chữ từng câu nói. Trong mắt thần sắc càng trở nên càng lạnh giá. Long Quỷ đứng dậy, trên người khí thế một chút xíu tăng lên, nàng từ từ rút ra bên hông nhuyễn kiếm, xoay người lạnh lùng nhìn về phía đối diện mấy người. Tổng cộng 6 người. Chứ Long Minh đạt đến đại thành sơ kỳ, mấy người khác thực lực tất cả đều ở tiểu thành đỉnh phong. Bất quá, vậy thì thế nào, hôm nay coi như là chiến tử ở đây, nàng cũng muốn đích thân Long gia thanh lý môn hộ. Không biết tự lượng sức mình, nếu như vậy, kia làm thúc thúc thành toàn cho ngươi. Thượng Long Tỉnh Nhân quát lạnh một tiếng, trường đao dẫn đầu chém về phía Long Quỷ. Thấy chém tới trường đao, Long Quỷ không tránh không né, trường kiếm trong tay hướng về phía Long Tỉnh Nhân đã đâm đi. Đồng thời, năm người khác cũng ở đây trong chớp mắt đối với Long Quỷ ra tay toàn lực, trong tay bọn họ binh khí không chút do dự chém về phía Long Quỷ. Phanh 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 mấy tiếng trầm đục tiếng vang, mấy người binh khí chém ở Long Quỷ trước người nửa thước nơi lại cũng không còn cách nào tiến thêm. Nhưng vào lúc này, Long Quỷ nhuyễn kiếm phốc một thanh âm, như bên trong bại cách như vậy đâm trúng Long Tỉnh Nhân vai phải, theo nàng dùng sức xé một cái. Long Tỉnh Nhân toàn bộ vai phải cùng trường đao trong tay bị chém bay ra ngoài. Long Quỷ hận cực Long Tỉnh Nhân, xuất thủ tàn nhẫn hết sức. Long Tỉnh Nhân kêu thảm một tiếng sau lưng lui về phía sau trận lui. Mấy người khác hoảng hốt, liền vội vàng tránh về Long Tỉnh Nhân, đưa hắn hộ ở sau lưng. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Long Quỷ bên hông thoáng qua một tia ánh sáng nhạt ngọc bội. Ai cũng biết đây là cái gì. Mấy ngày trước, Hàn Thần từng dùng ngọc bội này chặn qua Bạch Lâm Thành công kích. Liền Bạch Lâm Thành cũng phải chi không tới đồ vật, lại không nghĩ rằng Long Quỷ trên tay sẽ có. Chủ yếu hơn là, có cái này ngọc bội ở, bọn họ người nhiều gấp đôi đi nữa cũng không đả thương được Long Quỷ. Cuối cùng, mấy người bọn họ thậm chí sẽ bị Long Quỷ từng cái giết chết. Mấy trong lòng người dâng lên cổ sợ hãi. Nhìn về phía từ từ đến gần Long Quỷ, hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Làm sao có thể, tại sao ngươi sẽ có loại bảo vật này? Chẳng lẽ ngươi và tiểu tử kia thật có một chân? Long Tỉnh Nhân đầy mắt không thể tin được. Hắn quả thực không tin, như thế chí bảo, Hàn Thần làm sao có thể lại nói cho liền cho rồng quỷ, có món bảo vật này ở, vậy thì không phải là bọn họ sát Long Quỷ, mà là Long Quỷ thật thanh lý môn hộ. Đại sư đã sớm biết ngươi có vấn đề, khối ngọc bội này chính là dùng để phòng ngươi. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Long Quỷ mò xuống ngọc bội, trên mặt lộ ra tia nhu hòa, một tia khắc thường cười phủ lên khóe miệng. Bất quá, ánh mắt chuyển hướng Long Tỉnh Nhân mấy người lúc, nhưng trong nháy mắt trở nên lạnh, nàng xuống lên nhuyễn kiếm một chút xíu ép tới. Nhìn ép tới gần Long Quỷ, Long Tỉnh Nhân trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, trước hắn chiếm ưu thế lúc, tâm lý sát ý rung động, hiện tại hắn biết rõ mình lúc nào cũng có thể sẽ bị Long Quỷ đánh chết. Lấy Long Quỷ đối với hắn sát tâm, coi như là chạy trốn, sợ cũng không trốn thoát. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn lôi kéo thương cánh tay bắt đầu lui về phía sau, hắn không thể ở lại chỗ này. Năm người khác cũng sinh lòng thối ý, loại tình huống này đối với bọn họ quá bất lợi, có khối ngọc bội kia ở, bọn họ bây giờ có thể nói nhưng mà chạy trốn mệnh, vậy còn có phản kháng khả năng. Long Tỉnh Nhân lợi dụng đúng cơ hội, liền tránh về bên kia đường đi, nhưng hắn vừa động, Long Quỷ thân hình thoáng qua vọt đến trước người hắn, nhuyễn kiếm lạnh lùng chỉ hắn, trên người sát ý càng ngày càng đậm. Long Tỉnh Nhân lui về phía sau một chút xíu thối lui, tâm lý sợ hãi thăng tới cực điểm. Hắn lúc này đã không có binh khí, càng là mất đi một tay. Ở Long Quỷ trước mặt tựa như cùng đợi làm thịt hỏa dê con. Nhìn ép tới gần Long Quỷ, hắn từ từ lui về phía sau đi, ánh mắt chớp động gian, giọng đột nhiên biến đổi, luôn miệng nói. Tiểu Quỷ, ta là nhị thúc ngươi, ngươi có thể không nên sàng bậy a. Đều do nhị thúc lợi ích làm mê muội tâm can, ngươi liền tha thứ nhị thúc lúc này đi. Nhị thúc biết sai. Đối mặt cái chết, vừa mới còn tàn nhẫn vô tình người, lại biến hóa đến đáng thương lại đáng hận. Long Quỳ nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia giấy rùa, dù sao, người trước mắt là nàng nhị thúc. Bất quá, quay đầu nhìn về phía lẳng lặng nằm ở đó ra ra, trong mắt nàng sát ý nhưng lại là một thịnh. Quát lạnh một tiếng. Ta Long Quỳ không có như ngươi vậy nhị thúc. Ra ra vẫn còn ở lúc, có lẽ ngươi tiếng này nhị thúc còn hữu dụng. Nhưng bây giờ chỉ ra ra không phục. Vì vậy ngươi đang chết, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Theo tiếng này, nàng thân hình bạo bắn qua, nhuyễn kiếm trong tay nhắm thẳng vào lòng tỉnh nhân ngực. Không cho thương phụ thân ta. Nhưng vào lúc này, từ bên kia chạy tới Long Minh thân hình tiến lên một bước, binh khí trong tay hướng Long Quỷ chém tới. Bốn người khác thấy cảnh này, cũng cuống quýt tới cứu. Long tỉnh nhân không thể chết được, chết bọn họ lợi ích cũng sẽ không chiếm được một phần. Bất quá, chống lại Long Quỷ, bọn họ binh khí căn bản cũng không có chỗ dùng. Long Quỷ nhuyễn kiếm đã đến gần Long tỉnh nhân, chỉ lát nữa là phải đem Long tỉnh nhân đâm thủng. Long tỉnh nhân trong mắt lóe lên tia ngon sắc, hắn còn sót lại tay phải đem một bên một người kéo hướng trước người. Long Quỷ nhuyễn kiếm trong nháy mắt sẽ đem người đâm thủng. Chương 197, Sâm hộ pháp. Long Quỷ ánh mắt nhỏ rút ra, trong mắt sát ý nồng hơn, Long tỉnh nhân lại vô sỉ đến trình độ như vậy, kéo người chịu tội thay. Những người khác khiếp sợ, nhìn về phía Long tỉnh nhân, mặt đầy không tin, trên mặt hiện lên tia bị phản bội tức giận. Kia bị đâm người há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại một câu nói cũng không nói được. Long tỉnh nhân nhưng là mượn cơ hội lui nhanh về phía sau đi. Đồng thời, hắn càng lớn tiếng cuống cuồng hô. Sâm hộ pháp, cứu mạng. Không tới nữa cứu mạng, Long gia nhưng là không còn cơ hội cho ngài thành tâm ra sức. Ai tới cũng cứu không ngươi. Long Quỷ quát lạnh một tiếng. Rút ra nhuyễn kiếm, không để ý tới chết đi người kia, phi thân đuổi theo, trường kiếm trong tay càng là lần nữa đâm ra. Những người khác lại không còn có người đi cứu viện, chỉ có Long Minh cũng sắc mặt phức tạp, nhưng hắn muốn đi cứu viện đi đã tới không kịp. Trường kiếm chỉ lát nữa là phải đâm trúng Long tỉnh nhân, kết quả tiểu nhân vô sỉ. Nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn ở Long tỉnh nhân trước người, đồng thời, người này nhấc trưởng liền hướng Long Quỷ đánh tới. Keng! Long Quỷ trường kiếm đánh ở đối phương vô lên lúc, lại giống như đánh vào kim thiết thượng. Nàng thân hình càng bị người vừa tới ép đảo lùi lại mấy bước. Khi nàng thấy rõ người tới lúc, trên mặt lộ ra tia kinh nghi. Tôn Diệu Tổ! Ngươi lại không chết! Mắt nhìn đối thủ mang một đôi màu bạc cảm nhận bao tay tay. Nàng kinh hô thành tiếng. Có bổn tọa ở, ngươi chết hắn cũng sẽ không chết. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ bên kia chuyển tới, đi theo không nhiều thân ảnh xuất hiện ở kia. Người nói chuyện tuổi tác nhìn có chút không nói được, hắn tóc bạc trắng, gương mặt nhìn tuổi rất trẻ, nhưng là, hắn cặp mắt kia nhưng là phủ đầy thương tang. Trên người lộ ra một cổ quỷ dị tới cực điểm khí tức. Một thân mầm giả bộ không chút tạp chất chỉnh tề. Trên người uy thế rất kinh người. Cả người làm cho người ta một loại nguy hiểm lại tà dị cảm giác. Hắn hành động càng là nhanh chóng như gió, mới vừa nghe được thanh âm liền thấy người, thoáng qua hắn sẽ đến Long Quỷ trước người. Hắn đi theo phía sau sáu gã cóng lấy sau lưng túi đeo lưng lớn người lại mới đi mấy bước. Ở đến Long Quỷ trước người trong nháy mắt, hắn tự tay hai hướng Long Quỷ bên hông, tốc độ nhìn rất chậm, nhưng là Long Quỷ lại phát hiện mình căn bản là tránh không tránh nổi. Chờ đối phương đưa nàng bên hông ngọc bội hái đi trong nháy mắt, nàng mới chụp vào bên hông. Hơn nữa, ngọc bội phòng ngự lại đối với hắn vô dụng. Hoặc có lẽ là, bản thân hắn thì có thể phá giải cùng quay mũi ngọc bội phòng ngự thực lực. Đem nó đưa ta. Long Quỷ sắc mặt biến thành gấp, đối với trước người người náo thanh đạo. Đồng thời, trong lòng nổi lên cổ kinh hãi, nếu như người này sẽ đối nàng động thủ, nàng chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể, thật là mạnh rất lợi hại cao thủ. Long Quỷ nhìn về phía hắn, đáy mắt tràn đầy kiên kỵ. Người vừa tới cũng không lý Long Quỷ lời nói, đem ngọc bội cầm vào tay tinh tế nhìn một chút. Trên mặt lộ ra tia vui mừng, nhàn nhạt mắt nhìn Long Quỷ, đáy mắt lộ ra chút khinh thường nói. Thứ tốt. Ở lại ngươi chỉ sẽ để cho bảo vật bị long đong. Bổn tọa thu. Trước lưu ngươi một mạng đi. Vừa vặn đợi một hồi nói không chừng còn hữu dụng. Ở một bên biết điều đợi. Hắn theo tay nhẹ vẫy một chút, Long Quỷ bị bức phải lui về phía sau rút lui thẳng đến, cuối cùng đứng ở góc tường. Long Quỷ muốn đứng dậy, có thể lại phát hiện mình lại không cách nào nhúc đích, nàng muốn nói cũng không nói ra miệng. Người này theo tay nhẹ vẫy động tác liền phong bế nàng huyệt đạo trên người. Trong nội tâm nàng kinh hãi nồng hơn, thật là mạnh. Người này là ai? Khó nói chính là Gia Gia lợi muốn nói Long tỉnh nhân cấu kết người. Khó trách Gia Gia nói không chọc nổi đối phương. Lần này ta phải chết ở chỗ này sao? Long Quỷ nhìn bên kia còn nằm ở đó Gia Gia, tâm lý một trận không cam lòng. Nhưng là, nàng lại không có năng lực làm, đụng phải mạnh như vậy người, nàng liền năng lực phản kháng cũng không có. Nhìn bị cướp đi ngọc bội. Trong nội tâm nàng âm thầm nói tiếng xin lỗi, nghĩ đến Hàn Thần nhẹ nhàng giọng nói nhỏ giọng. Trong nội tâm nàng nhưng là một trận ảm đạm. Xem ra, liền thấy hắn một lần cuối cơ hội cũng không có. Thấy Long Quỷ bị chế trụ, Long Tỉnh Nhân trên mặt lộ ra tia vui mừng, hắn tay phải che tay trái nơi vết thương, nhịn đau ý đi tới người tóc bạc trước mặt, thanh âm hắn mang tia lấy lòng nói. Đa tạ Sầm hộ pháp thân cứu mạng. Long Mỗ ở chỗ này cảm ơn. Tóc trắng Sầm hộ pháp quay đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái đạo, cứu ngươi người là Tôn thiếu giáo chủ. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Sau này Bắc Hải, còn phải dựa vào các ngươi nâng đỡ Tôn thiếu giáo chủ. Các ngươi thân cận hơn một chút đi. Nói đến đây, Sầm hộ pháp đối với bên kia Tôn Diệu Tổ gật đầu một cái. Tôn Diệu Tổ sắc mặt bình tĩnh đi tới Long Tỉnh Nhân trước người, từ trong lòng ngực xuất ra một cái chai thuốc giao cho Long Tỉnh Nhân trong tay, để cho hắn một bên đi chữa thương. Sầm hộ pháp là ngồi vào sau lưng theo tới người đưa đến trên ghế. Nhàn nhạt mắt nhìn thiên. Hắn như là đối với bên người người hỏi. Hồ Đường chủ ba người còn chưa có trở lại sao? Bẩm hộ pháp, đã đi rất lâu. Không biết vì sao còn chưa trở lại. Ở bên cạnh hắn một người cung kính nói. Tiên đương chủ, ban đầu ngươi cứu Tôn thiếu giáo chủ lúc, phải cùng vậy kêu là Hàn thần người đã giao thủ. Có thể biết thực lực của hắn như thế nào? Sầm hộ pháp nghe vậy cau mày một cái. Đối với bên người người hỏi. Thực lực hắn rất mạnh, nhưng tuyệt đối ở hộ pháp bên dưới. Người kia không người trả lời. Thật sao? Bản tọa ngược lại là muốn gặp gỡ hắn. Sầm hộ pháp nhàn nhạt nói. Cũng sẽ không hỏi hồ đường chủ mấy nhân tình huống. Có lẽ, trong lòng của hắn đã có tia dự cảm. Trên người hắn từ từ tản mát ra một cổ mãnh liệt sát ý, ở chung quanh hắn người bản năng cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn hắn. Mấy người đều biết Sầm hộ pháp cường đại, trừ giáo chủ, cùng hữu hộ pháp, Vu Độc giáo liền cân nhắc vị này Sầm hộ pháp mạnh nhất. Hơn nữa, hắn càng là âm độc hung tàn cay độc, chỉ nếu muốn giết người, cũng chưa có không giết chết. Nghe hắn giọng, như là đã để mắt tới Hàn thần. Mọi người đang tâm lý là Hàn thần mặc nghiệm, Tôn Diệu Tổ trên mặt càng là lộ ra tia vui mừng. Có Sầm hộ pháp những lời này, Hàn thần đã là chết đầu trước mắt. Coi như là đi giết Hàn thần mấy người cũng không trở lại, những người này cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu nhìn mắt thiên, Sầm hộ pháp không hề quấn quýt Hàn thần chuyện, hắn đối với bên người mấy người lên tiếng nói, đem tâm trận bày, bổ tọa chuẩn bị muốn khải động đại trận. Đồng thời, hắn từ trong ngực móc ra nhất phương tiểu hộp ngọc nhỏ. Ở hộp ngọc xuất ra trong nháy mắt, chung quanh một trận âm phong trào lên. Trong hai mọi người như là nghe được từng tia có thể chỉ tiếng cười. Long Tỉnh Nhân mấy người đánh cái dùng mình, không tự chủ lùi ra sau dựa vào, Tôn Diệu Tổ đáy mắt thoáng qua tia kiêng kỵ nhìn về phía hộp ngọc. Long Quỷ kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, tâm lý nhưng là một trận lo lắng. Nàng từ mấy người nói chuyện bên trong, đã nghe ra có người đi tìm Hàn Thần phiền toái, những người này thực lực cũng rất mạnh, nàng thật hy vọng Hàn Thần có thể bình an vô sự. Mấy người khác ở Sầm hộ pháp hạ lệnh sau, bắt đầu ở phía trước trong sân bố trí, rất nhiều nhân tài cũng là chính bọn hắn vắt tới. Không lâu lắm, một vài thước đại tế đàn nhỏ bắt đầu một chút xíu thành hình. Thời gian cũng một chút xíu định quá khứ. Mắt thấy sắp đến nửa đêm 12h00 không trung nguyệt lượng như là so với đêm qua càng tròn mấy phần, đồng thời, càng như là mang tia huyết sắc. Tối nay đúng lúc là nguyệt trung 16, 16 nguyệt lượng so với 15 muốn tròn thượng rất nhiều. Dưới ánh trăng, toàn bộ Long Gia Đại Viện lộ ra càng âm trầm kinh khủng. Gần 11 giờ lúc, mấy người tế đàn rốt cuộc xây dựng hoàn thành, nhìn tế đàn, Sầm hộ pháp trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười. Hắn từ từ đứng dậy, nắm hộp ngọc đi về phía trong tế đàn gian, đem hộp ngọc thả vào trong tế đàn gian trên tế đài. Mắt nhìn đỉnh đầu càng ngày càng sáng viên nguyệt, trên mặt hắn cười càng ngày càng đậm. Nhưng là, đáy mắt thần sắc nhưng cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, biệt thự trong tầng hầm ngầm tu luyện Hàn thần mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Khoe miệng của hắn treo tia khác thường cười, từ từ đứng dậy. Chương 198, Lục phái đoạt bảo. Vận chuyển xuống đã đạt tới luyện khí thất tầng đỉnh phong linh lực. Hàn thần hài lòng gật đầu một cái. Khí đỏ bát tầng đang sắp đột phá. Nhưng là, lúc này hắn còn có chuyện phải làm, có thể không có thời gian ở lại chỗ này đột phá đến bát tầng. Đột phá cũng không phải là nhất thời bán hội chuyện. Hơn nữa, lập tức phải đến luyện khí đỉnh phong. Hắn cần phải là lên cấp trúc cơ làm chuẩn bị. Lấy hắn tư chất, nghĩ tưởng phải tiến giai trúc cơ tuyệt đối sẽ không dễ dàng, đang luyện khí lúc có thể nhanh như vậy lên cấp, trừ bởi vì hắn đã từng tu đến đại thừa kỳ bên ngoài. Chủ yếu hơn là luyện khí kỳ đối với tư chất yêu cầu cũng không quá cao. Hơn nữa, hắn có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên lên cấp mới sẽ nhanh như vậy. Nhưng là, muốn thuận lợi lên cấp trúc cơ, để cho sau này tu luyện càng dễ dàng. Hắn phải thay đổi thể chất, mà thay đổi thể chất phương pháp duy nhất, chính là tố thể. Đây cũng là hắn lựa chọn hỗn độn luyện thể quyết một nguyên nhân trong đó. Hỗn độn luyện thể quyết lên cấp trúc cơ kỳ đường tắt duy nhất chính là tố thể. Mà đêm nay Vu Độc giáo nghĩ tưởng lấy được bảo vật bên trong. Thì có tố thể bên trong nặng nhất muốn một thứ mà thôi. chỉ phải lấy được vật như vậy, hắn tố thể bước đầu tiên tuyệt đối có thể hoàn thành. Trước hàng thần ở trong trận pháp tay máy tay chân, cũng không phải là tùy ý cử chỉ, là đó là có thể thuận lợi đoạt bảo. Hết thệ thì nhìn tối nay. Mắt nhìn còn đang tu luyện Thanh Lạc, lại mắt nhìn ở bên kia giấc ngủ rất sâu Tiểu Tuyết Nhi, hàng thần khỏe miệng treo tia mỉm cười. Vì chính mình quan tâm người, hắn nhất định phải thành công. Dùng lệnh bài mở ra cửa phòng dưới đất miệng pháp trận, hàn thần đi ra ngoài. Hắn rất nhanh đi tới biệt thự tầng chót, nhìn Bác Hải nhà nhà đốt đèn. Tâm chiều một trận dâng trào. Tối nay, Bác Hải đem nhất định là một cái đêm không ngủ. Vu Độc Giáo. Tối nay cũng sắp từ Bác Hải bị lao đánh ra. Gọi ra phi kiếm, hàn thần phi thân đứng lên trước, thân hình hướng Long Gia lao đi. Long Gia trong đại viện, đứng ở trong tế đàn gian sầm hộ pháp ngẩng đầu nhìn một chút không trung viên nguyệt, ánh mắt hơi có chút nóng nảy. Thời gian cách nửa đêm còn kém gần một giờ. Tràn đầy thời gian dài để cho hắn cảm thấy tâm lý một trận phiền não. Tối nay chuyện tuyệt không thể có không may, chuẩn bị đã hơn một năm, liền là tối nay. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt khẽ động, đưa mắt nhìn sang bốn phía, khỏe miệng treo tia khắc thường cười lạnh. Đến, liền đi ra đi, ẩn nút cũng không phải là hành vi quân tử. Theo thanh âm hắn, tại chỗ người hơi biến sắc mặt, liền vội vàng cảnh giác nhìn bốn phía. Ha ha ha, sầm hộ pháp quả nhiên có một bộ. Mạc Mỗ sẽ tới quấy rầy một chút, xin ngươi hãy chớ để ý a. Theo thanh âm này, ba người từ bên kia nóc nhà không tên nhảy ra. Trong ba người một người cầm đầu tuổi tác ước ở hơn 40 tuổi, sau lưng hai người tuổi tác ước ở hơn 30 tuổi. Ba trên người lộ ra một cổ nhàn nhạt tuy thế, thực lực cũng để cho người không dám coi thường. Dẫn đầu người lại có luyện khí 9 tầng đỉnh phong, hai người khác chính là luyện khí lục tầng. Mạc Vân Thiên, các ngươi vô gian môn cũng muốn nhúng tay ta Vu Độc Giáo chuyện sao? Nhìn ngươi tới. Sầm hộ pháp quát lạnh một tiếng. Trong thanh âm càng là mang tia uy hiếp. Sầm Khánh Tâm, bảo vật người có đức chiếm lấy, các ngươi không phải là muốn nuốt một mình đi. Liền coi như chúng ta vô gian môn đồng ý còn lại mấy phái cùng một ít tán tu đạo hữu, sợ là cũng sẽ không đồng ý đi. Đối với sầm hộ pháp uy hiếp, vị này Mạc Vấn Thiên cũng không thèm để ý, hắn cười lạnh một tiếng. Nói đến đây, hắn nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra tia khác thường cười nói. Các vị, cũng khá giấu. Đi ra đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không bằng, chúng ta nhìn một chút vị này sầm hộ pháp như thế nào đem bảo vật đưa tới, há chẳng phải là chuyện đẹp. Hắn lời này vừa ra miệng, người chung quanh sắc mặt tái biến, chỉ có Sầm Khánh Tâm sắc mặt từ đầu đến cuối không, chung quanh người vừa tới không chỉ Mạc Vấn Thiên ba người, so với hắn ai đều biết. Đã như vậy, chúng ta đây cũng không có cái gì tốt giấu. Mới có lợi mọi người cùng nhau được đi. Chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Đúng vậy, náo nhiệt này không tiếp cận bạch không tiếp cận. Xem ra cái này hoàng tức cũng không tốt làm a. Theo một trận huyên náo lại không thoải mái thanh âm, chung quanh trong nháy mắt toát ra hơn 10 người. Thấy những người này, Vu Độc Giáo sắc mặt người biến đổi lớn. Nhiều người như vậy tới nơi này, vậy tối nay bảo vật làm sao còn có thể bắt vào tay. Sầm hộ pháp sắc mặt càng là đen như than đen một dạng lạnh lùng nhìn chung quanh những người này. Trên mặt sát cơ chợt lóe lên. Rất tốt, Vô Gian Môn, Ly Hỏa Phái, Thiên Diệp Tông, Thiên Phật Tự, Chết Chìm Cung, Xuất Vân Quan. Thập đại môn phái tới lục phái. Các vị mũi cũng thật là đủ linh. Sâm hộ lạnh giọng nhìn những người này, từng cái môn phái tên điểm quá khứ. Nhìn những người này khinh thường lại lạnh lùng vẻ mặt, hắn nhẹ rên một tiếng đạo. Bất quá, chúng ta Vu Độc Giáo bảo vật, có thể không phải là người nào cũng có thể cướp. Dám đến mơ ước phải có bị giết giác nộ. Chịu chết đi. Nói xong lời cuối cùng, Sâm Khánh Tâm thanh âm lạnh giá, giơ tay lên chính là cân nhắc đạo bạch quang ném ra. Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Rồi rít lui về phía sau đi, thậm chí có một bộ phận người chuẩn bị tự vệ. Bất quá, khi thấy bạch quang chạy về phía phương hướng, một số người tâm lý nhưng là một trận vui mừng, nhưng đối với những thứ kia bị bạch quang công kích người, tâm lý lại vừa là một trận cười trên nỗi đau của người khác. A a bạch quang đánh số dương người, những người này phát ra một trận kêu thảm thiết, liền lực phản kháng cũng không có, mấy cái trong chớp mắt, liền hóa thành một nhóm máu đặc. Đồng thời, máu đặc bên trong bay ra cân nhắc đạo bạch quang. Bạch quang bên trong thấy ẩn hiện tiểu tiểu cổ trùng. Những người khác thấy cảnh này, thân tình trên mặt đánh cái dùng mình. Thật là mạnh ra hỏa, xuất thủ liền diệt mấy người. Hơn nữa, còn để cho đối thủ hài cốt không còn, mặc dù, những người này đều chỉ có luyện khí tầng 4 tầng 5 dáng vẻ. Mà dù sao cũng là tu chân giả a hay lại là luyện khí trung kỳ tu chân giả, không phải dễ giết như vậy. Sầm Khánh Tâm, ngươi có ý gì? Mạc Vấn Thiên đối với Sầm Khánh Tâm đột nhiên ra tay giết người. Trên mặt lộ ra tia nao sắc. Mặc dù, Sầm Khánh Tâm giết nhưng mà một ít tán tu, có thể làm như vậy rõ ràng chính là giết gà dọa khỉ, lúc này nếu là lộ ra sợ hãi hoặc là sợ hãi, vậy trong này người phỏng chừng cũng sẽ bị sợ đi. Sau đó đoạt bảo, Mạc Vấn Thiên có thể không cảm thấy hắn sẽ có ưu thế. Nếu là hắn càng hỗn loạn càng tốt, nếu không, cũng sẽ không đem nhiều môn như vậy phái liên lụy vào. Cho nên, hắn lúc này vừa vặn ra mặt, mượn cơ hội làm một người dẫn đầu, đem các loại người trước thu hẹp chung một chỗ. Không có ý gì, ta Vu Độc Giáo bảo, có thể không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể tới cướp. Sầm Khánh Tâm nhàn nhạt mắt nhìn Mạc Vấn Thiên, khóe miệng treo tia cười lạnh nói. Thật sao? Chúng ta đây lục phái hôm nay liền muốn cùng đi cướp một cướp. Mạc Vấn Thiên mắt nhìn chung quanh mặt mang sợ hãi mọi người, thân hình tiến lên một bước lạnh lùng nói. Thực lực của hắn cùng Sầm Khánh Tâm chênh lệch không bao nhiêu, có hắn ra mặt, vốn là sợ hãi trên mặt mọi người thần sắc vui mừng, cũng hướng bên cạnh hắn dựa vào một chút, đây là muốn kết chung một chỗ cùng Vu Độc Giáo đối kháng uy tứ. Thấy cảnh này, Sầm Khánh Tâm trong mắt tinh quang nổi lên, hắn lạnh lùng mắt nhìn mọi người. Ánh mắt động động, đã lâu. Hắn đột nhiên lên tiếng nói. Được, đã như vậy, vậy tối nay đoạt bảo đại hội liền bằng bản lãnh của mình. Bảo vật ta Vu Độc Giáo có thể mang chi đưa tới, cuối cùng rơi vào nhà nào, chúng ta liền chờ xem. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười. Hắn lời này nhìn như là bởi vì mọi người áp lực làm nhượng bộ. Bất quá, hắn nụ cười nhìn đến trong lòng mọi người một trận phát hoảng. Nhưng là, nghe được câu kia bằng bản lãnh của mình sau, trong lòng mọi người nhưng cũng là vui mừng. Coi như là biết rõ Vu Độc Giáo không thể nào biết nhẹ như vậy ý nhượng bộ, nhưng là, mọi người lại cũng không muốn đi tra cứu. Lúc này, tại chỗ người nhiều như vậy, thế cục có thể nói rất hỗn loạn, nhưng như vậy nhưng cũng tốt hơn thừa nước đục thả câu. Mọi người tâm lý về điểm kia không thoải mái nhưng cũng phải đi. Chương 199, Hoàng Tổ chấp hành quan. Ngay tại Sầm Khánh Tâm vừa mới dứt lời đang lúc, một cái mang kia trêu đùa lại thanh thúy thanh thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Sầm Khánh Tâm, ngươi Vu Độc Giáo không phải đã nói không nảy mầm bờ coi sao? Thế nào? Có phải hay không thấy cho chúng ta linh bộ người không có đi các ngươi tổng đàn đi dạo một chút, các ngươi bị vừa nột. Theo đạo thanh âm này, một cái dịu dàng bóng người từ bên kia từ từ đi tới. Mượn ánh trăng, mọi người thấy rõ người đến là người đàn bà. Nàng xem ra tuổi rất trẻ, da thịt càng là trắng non cho da thủy, ở dưới ánh trăng lóng lánh một cổ mê người sáng bóng. Hơn nữa, nàng cũng vô cùng mỹ, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Nhất tần nhất tiếu cũng có thể dẫn chấn động tâm thần người ta. Tuyên Ý Lạc. Là ngươi. Nhìn ngươi tới, Sầm Hộ Pháp hơi biến sắc mặt, đáy mắt thoáng qua tia kiêng kỵ. Bất quá, âm độc hung tàn nhưng lại chợt lóe lên. Thế nào, ngay cả ta Lạc tỷ tỷ cũng quên sao? Xem ra, các ngươi Vu Độc Giáo chi nhớ không tốt lắm à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ghi nhớ thật lâu? Nhàn nhạt quét mắt Sầm Khánh Tâm, Tuyên Y Lạc lạnh rên một tiếng, khóe miệng nghiền ngẫm biến thành lãnh liệt. Trên người càng là lộ ra một cổ bức người khí thế. Luyện khí bát tầng. Khó trách nàng dám lấy giọng điệu như vậy nói với Sầm Khánh Tâm lời nói, nguyên lai thực lực lại đạt tới luyện khí bát tầng. Bất quá, lấy như vậy thực lực, ở trong sân tối đa cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Liên đối mặt Mạc Vấn Thiên cũng không sánh nổi. Nhưng là, thân phận nàng lại đủ để cho người kiêng kỵ, linh bộ thành viên. Phía sau nàng đại biểu nhưng là một cái cường hãn quốc gia. Không người nào có thể lấy cá nhân chi lực đối kháng quốc gia. Hơn nữa, cô gái này thực lực nhìn như không cao. Nhưng là thủ đoạn nhưng là lợi hại hết sức, coi như là luyện khí đỉnh phong cao thủ chống lại, sợ cũng rất khó dễ dàng thắng được nàng. Nàng thật phải liều mạng, thậm chí đều có lưỡng bại câu thương khả năng. Theo nàng ngang ngược lời nói, người chung quanh thần sắc hơi dừng lại, vốn là ồn ào đám người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Thậm chí có một số người thấy Sầm Khánh Tâm bị Tuyên Y Lạc trực tiếp đánh mặt, trên mặt lộ ra tia cười trộm. Nhưng vào lúc này, Sầm Khánh Tâm trên mặt hiện lên tia nổi nóng, mắt nhìn chung quanh những người khác. Lạnh lùng lên tiếng đối với Tuyên Y Lạc đạo. Hừ Tuyên Y Lạc, đừng tưởng rằng bổn tọa biết sợ ngươi. Ngươi muốn ngăn cản bổn tọa dẫn bảo, còn phải hỏi một chút tại chỗ chư vị sẽ không đồng ý cả người đoạt bảo cũng là chuyện tốt. Coi như là phía sau ngươi thế lực cường đại, nhưng nếu là ngươi chết ở chỗ này, lại có ai biết, hơn nữa, pháp không là chúng. Nếu thật là giết ngươi, chẳng lẽ quốc gia còn có thể diệt nhiều môn như vậy phái hay sao? Hắn những lời này trực tiếp liền kéo cừu hận, đem nơi này những người khác trói đến hắn một phe cánh. Tuyên Y Lạc nếu thật là ngăn cản Sầm Khánh Tâm dẫn bảo, những người này muốn thừa dịp loạn đoạt bảo dự định liền muốn rơi vào khoảng không. Vậy bọn họ hôm nay liền muốn tới uổng một trận. Mà Sầm Khánh Tâm câu kia pháp không là chúng, càng là đưa đến những người khác tâm lý một trận ý động. Coi như là Tuyên Y Lạc bối cảnh sau lưng cường đại, mọi người cũng nổi sát tâm. Đối mặt bảo vật không người nào có thể chống lại loại cám dỗ này. Ngược lại có nhiều người như vậy đồng thời, thật muốn truy cứu tới, tìm ai đi. Ta nói Lạc tỷ tỷ. Ta xem ngươi chính là bớt xen vào chuyện người khác. Hay lại là thừa dịp còn sớm rời đi đi, vì chuyện này mất mạng không đáng giá. Một bên Mạc Vấn Thiên lúc này mở miệng nói. Hắn tuổi tác so với đối phương đại quá nhiều, lại gọi đối phương là Lạc tỷ tỷ, có thể thấy hắn đối với Tuyên Ý Lạc rất quen, hơn nữa, hắn ấy mắt kiêng kỵ cũng rất sâu. Tục nói chuyện, đáng nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Lạc tỷ tỷ, người muốn giết ta cha mẹ, chúng ta coi như sẽ giết ngươi. Đi thôi, không muốn chết cũng nhanh chút. Theo Mạc Vấn Thiên thứ nhất mở miệng, những người khác liền vội vàng ngươi một lời, ta một lời, ngược lại một cái người không dám quá đắc tội Tuyên Ý Lạc, nhưng là lúc này lại là nhiều người như vậy. Nếu thật là bị buộc gấp, liên thủ tuyệt đối có thể giết Tuyên Ý Lạc. Bất quá, những người này không phải vạn bất đắc dĩ, như là cũng không muốn sẽ đắc tội Tuyên Ý Lạc. Đồ vô sỉ, đã lâm vào tử địa mà không biết. Tuyên Ý Lạc lạnh lùng mắt nhìn những người này, lạnh rên một tiếng đạo. Hôm nay ta Tuyên Ý Lạc coi như là chết trận ở chỗ này, cũng sẽ không để cho Sầm Khánh Tâm chạy trận pháp. Nàng biết rõ chạy trận pháp dẫn bảo là phải bỏ ra cực giá thật lớn, nếu không, nàng cũng sẽ không liều chết ngăn cản. Lúc này, những người này bị Sầm hộ pháp khuyến khích. Nàng cũng lười giải thích. Bởi vì, giải thích những người này cũng nghe không lọt. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có là đánh một trận. Nếu không, thật để cho Sầm Khánh Tâm chạy trận pháp, toàn bộ Bắc Hải tứ đại gia tộc khả năng liền muốn xóa tên. Mặc dù, nàng cũng chỉ là tạm thời vâng mệnh tới xem một chút tình huống, vốn lấy nàng năng lực, nhưng cũng rất nhanh phát hiện trận pháp này không đúng. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều muốn ngăn cản Sầm Khánh Tâm. Nàng thân hình khẽ nhúc nhích, trong tay chẳng biết lúc nào liền một món dài thước. Thước thân lưu chuyển một cổ ánh sáng khác thường. Thấy cái thanh này thước, người chung quanh trên mặt lộ ra tia ham mê nữ sắc. Pháp khí công kích, mặc dù, nhưng mà hạ phẩm, nhưng cũng đủ để dẫn động những thứ này không có pháp khí công kích người lòng tham. Ngươi đã cố ý muốn tìm chết, kia Mạc Mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Vấn Thiên trên mặt hiện lên tia ham mê nữ sắc, trong tay an ủi săn sóc trần vung lên. Lạnh lùng nhìn Tuyên Ý Lạc. Trên người khí thế cũng một chút xíu lên cao. Hắn đối với Tuyên Ý Lạc trong tay pháp khí lên tham nghiệm. Cũng coi như ta một phần. Còn có ta. Mạc Vấn Thiên một tuyên chiến, chung quanh những người khác cũng đi theo liền vội vàng tỏ thái độ. Những người này chỉ sợ cũng nhìn chúng Tuyên Ý Lạc trong tay pháp khí. Nếu ai có thể trước tiêu diệt Tuyên Ý Lạc, nhân cơ hội giành được món bảo vật này cơ hội rất lớn. Thấy cảnh này, Tuyên Ý Lạc con ngươi hơi co lại, trong tay giải thước thật chặt. Ánh mắt càng là khẽ run lên, mặc dù, đối mặt cái chết uy hiếp, nàng nói rất phong khoáng. Nhưng là, nếu thật là đối mặt cái chết lúc, nàng vẫn còn có chút không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng coi như là như thế, nàng nhưng vẫn là quyết chí tiến lên. Bởi vì, nàng là linh bộ người. Đến đây đi. Nàng đem giải thước hướng trước người ngăn lại. Trong tay pháp quyết nhẹ bóp, đang chuẩn bị ứng đối mọi người công kích. Hiện trường tình thế cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế, mọi người từ từ hướng Tuyên Ý Lạc ngang nhiên xông qua. Vây công chỉ lát nữa là phải bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một cái miễn cưỡng lại lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới. Thật náo nhiệt a. Náo nhiệt như thế, thế nào ít ta đây? Theo cái thanh âm này, một bóng người từ không trung từ từ hạ xuống, dưới chân hắn đi lên một thanh khổng lồ hắc kiếm. Thân kiếm lưu chuyển từng đạo khiếp người sáng bóng, nhìn một cái chính là bảo bối tốt, trong mắt mọi người ham mê nữ sắc nồng hơn. Lại là một kiện pháp khí công kích, hơn nữa, phẩm chất thậm chí lại so với Tuyên Ý Lạc càng hơn một bậc. Làm nhìn về phía đứng ở trên kiếm người lúc. Trên mặt mọi người thoáng qua tia khinh thường cùng khinh bỉ. Một người tuổi còn trẻ được không thể tưởng tượng nổi người, hơn nữa, trên người lại không có bất kỳ linh lực phản ứng. Coi như là có thể ngự khí, sợ tối đa cũng chỉ có luyện khí tầng 4 tầng 5. Như vậy thực lực còn tới giả bộ 13. Cũng thật sự là quá tìm chết. Trong mắt mọi người tất cả đều là khinh thường. Bị định ở góc tường Long Quỳ trên mặt nhưng là lộ ra tia vui mừng, nhưng thoáng qua lại trở nên nóng nảy. Những người này một cái so với một cái lợi hại, nàng sợ Hàn Thần không phải là những người này đối thủ. Chớ đừng nói chi là, Hàn Thần chính thừa dịp người khác vây công trước đi ra phá rối, nhìn bộ này thức, là chuẩn bị cùng những người này là địch. Nàng chỉ hận mình bị định trụ thân hình phong huyệt câm. Không thể nhắc nhở Hàn Thần. Càng muốn nàng sắc mặt càng nhanh. Một bên Long Tỉnh Nhân cùng Long Minh thấy Hàn Thần, trên mặt bắt đầu hiện lên tia sợ hãi. Bất quá mắt nhìn người chung quanh, hai trên mặt người nhưng lại hiện lên tia mừng như điên. Lần này bọn họ thì nhìn Hàn Thần chết như thế nào. Ôn của bọn hắn giống vậy ý tưởng còn có Tôn Diệu Tổ, hắn từ Hàn Thần thủ hạ thật vất vả chạy thoát thân, vốn là đối với Hàn Thần ôm rất lớn sợ hãi. Nhưng là, thấy trước mắt cái trận thế này, hắn tin tưởng Hàn Thần coi như là thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng là khác muốn sống. Tại chỗ luyện khí hậu kỳ thì có 7-8 người, luyện khí trung kỳ càng là hơn 10 người. Mạnh nhất Sầm Khánh Tâm càng là luyện khí thập tầng. Hàn Thần mạnh hơn nữa, cũng không đấu lại nhiều người như vậy đi. ngươi là cái tha gì? Dám đến quản chúng ta việc vớ vẩn, tìm chết. Mạc Vấn Thiên lạnh lùng mắt nhìn Hàn Thần, trong miệng treo tia đùa cợt nói. Hàn Thần nhìn như chấn định, nhưng hắn lại một chút cũng không coi vào đâu. Coi như là có pháp khí công kích, phỏng chừng cũng là cho hắn đưa đồ ăn. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Hàn Thần dưới chân phi kiếm cũng lửa nóng mấy phần. Hắn cũng không phải là kia can thông, cũng không phải đến tìm cái chết. Hoàng tổ một tổ chấp hành quan Hàn Thần. Mạc Vấn Thiên, ngươi nên nghĩ tưởng muốn các ngươi vô gian môn chọc không chọc nổi hắn. Mạc Vấn Thiên vừa mới dứt lời, một cái mang kinh hỉ lại mang kia kiêu ngạo âm thanh ầm vang lên, đồng thời, từ một bên khác góc tường thoát ra hai người, chính là ở nơi này khổ đợi Hàn Thần Lãnh Phong cùng Lãnh Nhu huynh muội. Tôn Uy vừa về tới quân khu, liền lập tức liên lạc với linh bộ lao trường quan, sau đó đem nơi này tình huống báo cáo xuống, thuận tiện cũng sắp nghĩ tưởng chiêu Hàn Thần là chấp hành quan ý tưởng nói một chút. Ngay từ đầu vị trưởng quan kia còn ôm vẻ hoài nghi. Cuối cùng, ở Tôn Uy bảo đảm đi bảo đảm lại xuống, lại vừa là uy hiếp lại vừa là liêu con gánh, rốt cuộc để cho lão trưởng quan đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Cao hứng vạn phần Tôn Uy ngay lập tức sẽ đem Hàn Thần giấy chứng nhận chuẩn bị xong. Phái người tìm tới Hàn Thần trụ sở, nhưng lại không tìm được Hàn Thần, Tôn Quý cũng không biết Hàn Thần ở đâu. Lãnh Phong huynh muội cũng chỉ có thể là chạy đến náo nhiệt nhất Long Trạch tới khổ đợi. Thấy Tuyên Y Lạc gặp nạn, hai người thiếu chút nữa không nhịn được cũng ra đến giúp đỡ. Coi như là biết rõ phải chết, hai người cũng không muốn nhìn thấy chiến hữu chết ở trước mắt. Cũng may, lúc này Hàn Thần gấp lúc chạy tới. Điều này cũng làm cho hai người vui mừng, có thể khi nhìn đến Mạc Vấn Thiên chất vấn Hàn Thần lúc, Lãnh Phong không nhịn được tâm lý kiêu ngạo, lên tiếng đôi đối phương xuống. Dù sao, có Hàn Thần như vậy chấp hành quan, trong lòng của hắn tự hào, thì có loại không khống chế được muốn tràn ra xung động. Chương 200, một lời không hợp tiểu ra tay. Tại chỗ người nghe vậy vì lăng, nhìn từ từ hạ xuống Hàn Thần. Đáy mắt cũng thoáng qua tia kiên kỵ. Bất kể nói thế nào, Hoàng Tổ cũng coi là linh bộ, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải là bọn họ chọc nổi. Thật muốn chọc, linh bộ trả thù không có một môn phái chịu được. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại quên muốn vây công Tuyên Y Lạc. Lúc này lại vây công, thuyết bất đắc sẽ cho người nắm được án, trừ phi là bọn họ có thể đồng thời tiêu diệt được Hàn Thần cùng Lãnh Thị huynh muội. Đem linh bộ người đều giết sạch, nếu không, hôm nay bảo sợ là rất khó có cơ hội cướp. Bất quá, thấy Hàn Thần sau khi hạ xuống, mọi người nhưng lại đối với Hàn Thần tràn đầy hoài nghi, trẻ tuổi như vậy người, thật sự là không giống như là chấp hành quan. Phòng trưng thực lực cũng không mạnh, mọi người nhìn nhau một cái, trong mắt mọi người cũng hiện lên tia ý động, cũng đang do dự muốn không nên ra tay đem Hàn Thần mấy người đồng thời cho diện. Một bên Mạc Vấn Thiên, ánh mắt loẹ loẹ, mắt nhìn thần sắc nhỏ có dị dạng mọi người, khóe miệng treo tia khắc thường cười. Nhìn về phía Hàn Thần, hắn trên mặt lộ ra tia khinh bỉ và khinh thường nói. Hoàng Tổ chẳng lẽ càng ngày càng xa suốt sao? Liền cũng chưa mọc đủ lông tiểu thí hải, lại đều có thể làm chấp hành quan. Doa người cũng phải tìm cái giống như điểm đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, trong mắt mọi người ý động nồng hơn mấy phần. Mạc Vấn Thiên cơ hồ nói đến trong lòng bọn họ đi, tâm lý kiêng kỵ cũng thay đổi nhẹ không ít. Bọn họ đem binh khí trong tay thật chặt, tùy thời cũng làm ra muốn công kích chuẩn bị. Mọi người loại thần sắc này xem ở Mạc Vấn Thiên trong mắt, khóe miệng của hắn cười nồng hơn mấy phần, xem ra, hắn thêm cái thanh này hỏa ngược lại tạo tác dụng. Chỉ cần tiêu trừ những người này kiêng kỵ, tại sao phải sợ bọn hắn sẽ không là bảo vật thật mà liều đối với linh bộ người xuất thủ. Tuyên Y Lạc trong mắt thoáng hiện tia khẩn trương, vừa mới thanh tĩnh lại tâm thần lại chặt đứng lên. Hàn Thần tới pha rối, nàng ngay từ đầu là không tên, sau đó nghe đối phương nói linh mẫn bộ hoàng tổ người, nàng tâm thần cũng là buông lỏng một chút, sẽ không chết, ai ngờ chết đây. Nhưng mà, thấy Hàn Thần tuổi trẻ qua được phần, trong nội tâm nàng hơi có chút lo lắng. Nàng lo lắng mới lên, người chung quanh kia dục dịch thần sắc, nàng kia không nhìn ra những người này muốn làm gì. Này, cẩn thận, bọn họ sẽ không bỏ qua. Muốn là có thể, ngươi liền chạy đi, như vậy hoặc là ta còn có thể lưu lại một mệnh. Mắt nhìn trước người Hàn Thần, Tuyên Ý Lạc thanh âm nhàn nhạt nói. Nàng không hề ôm hy vọng gì. Bất quá, thấy Hàn Thần có phi kiếm ngự khí, nàng đảo là hy vọng đối phương có thể chạy trốn. Như vậy, tại chỗ người nhất định sẽ kiêng kỵ, coi như là đến lúc đó muốn ngăn cản nàng, nhưng cũng sợ là không dám muốn nàng mệnh. Trốn. Hàn Thần quay đầu mắt nhìn Tuyên Ý Lạc, khỏe miệng treo tia cân nhắc nói, ta xem chờ một hồi nên trốn là bọn hắn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, giơ tay lên chính là một đạo lôi quyết đánh quá khứ. Người này lần nữa khiêu khích, cũng thật sự cho rằng hắn tính khí tốt. Một tia sét trong nháy mắt trong tay hắn thoáng hiện nhanh chóng chạy về phía Mạc Vấn Thiên. Nhìn đột nhiên xuất hiện lôi quang, Mạc Vấn Thiên con ngươi co rút nhanh, trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng không tin. Hắn liền vội vàng tay kết pháp quyết, trong tay xuất hiện một đạo lá bùa. Lá bùa trong nháy mắt bị kích thích, một đạo hoàng quang đưa hắn bao ở trong đó. Phanh! Lôi quang đánh vào hoàng quang thượng, Mạc Vấn Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đây là hắn một trong những lá bài tẩy. Nhất cấp trung phẩm kim trung phủ. Mọi người thấy bị kích thích lá bùa, trên mặt hiện lên tia hâm mộ. Có thể là đồ tốt, kích thích sau sinh ra vòng bảo vệ, coi như là trúc cơ tu sĩ cũng rất khó ở một đòn hạ phá mở. Hàn thần công ra lôi quyết mặc dù để cho mọi người kinh hãi, nhưng là chống lại vàng này trung phủ, lại hẳn là không có ích gì đi. Nhưng mọi người ý tưởng này mới vừa lên, đánh vào hoàng quang thượng lôi quang nhưng là nổ lên một đoàn ánh sáng mạnh, Mạc Vấn Thiên mới vừa bung ra tâm thần nhưng là hoảng hốt, liền tranh thủ trong tay an ủi săn sóc trần ngăn cản hướng trước người. Và anh, nhất thanh một hưởng, hoàng quang trong nháy mắt giải tán, lôi quang lúc này ở không có chút nào cách trở bên dưới đánh về phía Mạc Vấn Thiên. Phanh. Lôi quang cùng Mạc Vấn Thiên đưa ra an ủi săn sóc trần đụng vào nhau. An ủi săn sóc trần nổ lên một ánh lửa, Mạc Vấn Thiên hoảng hốt vứt bỏ trong tay an ủi săn sóc trần, cả người lui về phía sau nhanh lùi lại mấy bước. Hắn mặt đầy đau lòng nhìn rớt xuống đất, cũng đã chỉ còn nhất căn màu đen gậy an ủi săn sóc trần, trên mặt hiện lên tia cuồng nộ. Cái này an ủi săn sóc trần mặc dù không phải là pháp khí, nhưng cũng coi là cái nửa pháp khí. Lại không nghĩ rằng bị hàn thần một đòn liền cho phế. Càng là hủy hắn một tấm đùa hộ mạng, nếu không phải hắn xem thời cơ sớm, lúc này phỏng trừng liền bị cái này lôi quyết cho tiêu diệt. Lôi quyết mặc dù nhưng đã giải tán, nhưng Mạc Vấn Thiên mắt nhìn hàn thần, chống lại kia lạnh giá ánh mắt, hắn cuồng nộ tâm trong nháy mắt là được sợ hãi. Đây chính là bị hắn xem thường người. Mẫu thân. Thực lực mạnh như vậy. Ni mẫu thân, nếu là trở lại một chút, hắn cũng không biết mình còn tiếp tục không phải xuống. Có còn hay không đổ vật đi đón như vậy công kích? Trung quanh đã làm tốt vây công chuẩn bị người, tâm thần cảm thấy bị người hung hăng rút ra một chút như vậy, nhìn về phía hàn thần ánh mắt do khinh thị trở nên sợ hãi, tâm lý càng là một trận vui mừng. May là không có xuất thủ, đây nếu là xuất thủ, phỏng chừng làm không tốt là được bụi bẩm. Tuyên Y Lạc vốn là bình tĩnh thần sắc, trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, nhìn một chút hàn thần, lại nhìn một chút không dám lên tiếng nữa Mạc Vấn Thiên, nàng cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Tâm lý chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Vừa mới còn cảm thấy người khác không có bản lĩnh gì, nhưng người ta xoay người liền đem một đám người rung động. Như vậy thực lực còn cần chạy thoát thân. Chỉ sợ thật muốn giống như hàn thần nói, nên chạy thoát thân là đám kia người mới đúng. Nàng lúc này tâm lý chỉ muốn đối với trưởng quan mình nói, chỗ này tổ trưởng thật là có mới, người như vậy cũng có thể chiêu lấy được, người này rất tốt tưởng thưởng. Đứng ở trong tế đàn Sầm Khánh Tâm trong mắt nổi lên một đoàn hết sạch, mắt nhìn hàn thần. Lại mắt nhìn tắt máy mọi người, hắn biết muốn lại khích bác những người này xuất thủ sợ là không có khả năng. Trong lòng của hắn càng là biết phái ra ba người phỏng trừng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng trước mắt chuyện, hắn đã chuẩn bị là đã hơn một năm, lại làm sao có thể bởi vì hàn thần mà bỏ vợ nửa chừng, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể buông tha. Hắn lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là cân nhắc đạo bạch quang đánh về phía hàn thần, người này lại đánh lén, làm thành nhất phái hộ pháp, lại làm như thế bị ổi chuyện. Bất quá. Như đã nói qua, hàn thần biểu hiện thực lực quá cường hãn, vì chính mình kế hoạch thuận lợi, Sầm Khánh Tâm đã không thèm để ý cái gì thân phận và địa vị. Quá vô sỉ. Hàn thần nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Sầm Khánh Tâm, đối kích tới bạch quang cổ trùng làm như không thấy, khỏe miệng treo tia cười lạnh. Giơ tay lên chính là một đạo lưới điện ngăn cản ở trước người, mới vừa đến gần cổ trùng, trong nháy mắt liền bị lưới điện tiêu diệt hết sạch. Vừa mới giết người ở vô hình cổ trùng. Ở hàn thần trong tay thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không trèo trống. Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, Sầm Khánh Tâm con ngươi càng là hơi co lại, đây có thể nói là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, lại không nghĩ rằng để cho hàn thần hơi hợt liền hóa giải, thật muốn cùng hàn thần chống lại, hắn sợ là không có thủ thắng nắm chặt. Có tới không hướng, không thể được. Tiếp một kích này, bản đế trước tiên có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn kinh hãi Sầm Khánh Tâm, hàn thần giơ tay lên chính là một tia sét đánh quá khứ. Vâng. Thấy lôi quang trong nháy mắt, Sầm Khánh Tâm trong mắt lóe lên tia hốt hoảng, Mạc Vấn Thiên chật vật còn ở trước mắt, hắn kinh hãi liên kết cân nhắc đạo pháp quyết, trước người trong nháy mắt vải hạ một đạo do cổ trùng tạo thành phòng vệ lưới. Đồng thời, hắn thần sắc trên mặt cũng là buông lỏng một chút, những thứ này cổ trùng nhưng là hút linh cổ trùng, chỉ cần là pháp quyết năng lượng, cũng sẽ hấp thu, lôi hệ năng lượng cũng giống vậy. Bất quá, hắn ý tưởng này mới lên, thoáng qua, thần sắc hắn sẽ để cho kinh hãi thay thế. Vốn là hút linh cổ trùng trong nháy mắt liền bị lôi quang tiêu diệt hết sạch. Hút linh cổ trùng hút không lôi quang, chỉ có thể nói hàn thần lôi quyết thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua cổ trùng phụ tải năng lực. Mọi người chung quanh đáy mắt đã hiện lên thật sâu sợ hãi. Liên Sâm Khánh Tâm cũng không là đối thủ, bọn họ tính là gì? Lôi quang tiêu diệt Sâm Khánh Tâm tay này lá bài tẩy, mặc dù không có cùng cổ trùng đồng quy vu tận, lại cũng chỉ còn dư lại một tia lôi quang. Tia lôi quang đánh vào Sầm Khánh Tâm trên người, Sầm Khánh Tâm cả người run run. Trên mặt một làn khói xanh hiện lên, tóc dựng lên. Lúc này hắn hình tượng vô cùng chật vật, bất quá, trong lòng của hắn nhưng là một trận vui mừng. Không có bị diệt giết hắn đã rất là may mắn. Người chung quanh nhìn về phía Hàn Thần là mặt đầy sợ hãi, có thể nhìn đến Sầm Khánh Tâm lúc này dáng vẻ, nhưng là một trận cười trộm. Sầm Khánh Tâm mắt mang kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, cũng không dám nữa nói chuyện. Sắc mặt thấp thỏm nhìn về phía Hàn Thần, rất sợ đối phương trở lại một đòn, khi đó, hắn liền thật không biết có thể hay không trốn được, đến lúc đó, chỉ có thể là chạy trối chết. Hàn Thần một đòn đi qua, nhàn nhạt mắt nhìn đã tắt máy Sầm Khánh Tâm, trên mặt lộ ra tia đùa cợt, cũng không có sẽ xuất thủ dự định. Sầm Khánh Tâm trên mặt hiện lên tia xấu hổ, nhưng trong lòng nhưng cũng là buông lỏng một chút. Đưa mắt nhìn sang bên kia Long Quỷ, sắc mặt hắn nhưng lại sáng lên, nhìn Hàn Thần, khóe miệng treo tia quỷ dị cười nói. Không sai, thật là thủ đoạn, tốt thực lực, không hổ là hoàng tổ chấp hành quan. Bất quá, muốn ngăn cản bổn tọa dẫn bảo, có thể không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn đối với cách đó không xa Tôn Diệu Tổ Đạo, Tôn Thiếu Giáo Chủ, đem cô gái kia dẫn tới, để cho nàng cùng chúng ta đại chấp hành quan gặp mặt một lần. Chính diện không đấu lại Hàn Thần, hắn chuẩn bị dùng khác thủ đoạn, bất kể như thế nào, hôm nay không cho sơ thất. Hàn Thần nghe vậy, theo Sầm Khánh Tâm ánh mắt nhìn quá khứ, hắn liếc mắt liền gặp được bị định ở góc tường Long Quỷ, trong mắt nổi lên một đạo tinh quang. Hàn Thần trên người khí thế điên cuồng phát ra. Vừa mới tình thế thật sự là quá hỗn loạn, hắn cũng không có phát hiện Long Quỷ bị bắt. Lúc này thấy, một cổ manh liệt sát ý từ đáy lòng của hắn dâng lên. Sầm Khánh Tâm rõ ràng cho thấy muốn dùng Long Quỷ tới uy hiếp hắn. Chương 201, uy hiếp. Theo Sầm Khánh Tâm lời nói, Tôn Diệu Tổ âm độc mắt nhìn sang Hàn Thần, đưa tay chụp vào Long Quỷ cổ, đưa nàng nhắc tới trước người, từ từ đi về phía Sầm Khánh Tâm. Nhìn Long Quỷ trong tay hắn bị siết đến sắp tắt thở dáng vẻ, trong lòng của hắn một trận sung sướng. Mặc dù Hàn Thần vừa mới biểu hiện để cho hắn cũng sợ sợ, nhưng là, có Long Quỷ nơi tay, trong lòng của hắn nhưng lại cảm thấy an toàn rất nhiều. Hơn nữa, có thể hành hạ cùng Hàn Thần có quan hệ người, trong lòng của hắn rất vui sướng. Suy nghĩ một chút thiếu chút nữa chết ở Hàn Thần trong tay, trong lòng của hắn hận ý liền khó dằn. Hàn Thần, không nghĩ tới đi. Bản thiếu gia không có chết, không có biện pháp cứu nàng. Bây giờ là không phải là cảm thấy rất không rút, rất tuyệt vọng. Ha ha ha. Tôn Diệu Tổ phát ra một trận cười điên cuồng, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt cũng càng ngày càng âm độc hung tàn cùng sảng khoái, động tác trên tay của hắn cũng không miễn trọng mấy phần. Bản thiếu gia muốn cho ngươi tận mắt thấy nàng chết ở trước mắt ngươi, tận mắt thấy ngươi kia không rút, tuyệt vọng lại hối hận dáng vẻ. Nhìn trong mắt tràn đầy sát ý Hàn Thần, trong lòng của hắn sảng khoái càng ngày càng mạnh mẽ, trong tay lực lượng cũng một chút xíu gia tăng. Bất quá, nhìn về phía trong tay Long Quỷ, hắn chân mày nhưng là mặt nhăn, đối phương vốn nên phí sức dãy rủa, cố gắng cầu cứu mới được. Nhưng là mặc cho trên tay hắn lực lượng gia tăng, đối phương lại chỉ là có chút khổ sở đỏ mắt, tấm kia vốn nên bởi vì hít thở không thông há miệng nhưng thủy chung đóng chặt lại, liền một câu cầu xin tha thứ nhờ giúp đỡ lời nói cũng không phun ra qua. Thậm chí ngay cả thỉnh thoảng lộ ra trong ánh mắt cũng mang tia bất khuất, cái này làm cho Tôn Diệu Tổ tâm lý dâng lên cổ nổi nóng, hắn không thấy được đối phương liều mạng dãy rủa hình dạng. Cho nên, tâm lý khát vọng loại khoái cảm kia thật giống như thiếu không ít. Càng có một loại bị mạc coi cảm giác, hắn dùng kiết nắm Long Quỷ cổ, giận dữ nói: "Cho bản thiếu gia cầu xin tha thứ a, cho bản thiếu gia dãy rủa a." "Cầu xin tha thứ?" "Dãy rủa?" Long Quỷ phí sức nâng lên có chút vô lực tay, từ từ hướng Tôn Diệu Tổ trên mặt vỗ tới. Lúc này tình huống, nàng không thể nào cầu xin tha thứ, biết rõ hẳn phải chết cầu xin tha thứ dãy rủa cũng vô dụng. Nàng Long Quỷ còn không có trụy lạc đến dựa vào chó vẫy đuôi mừng chủ còn sống. Hơn nữa, nàng rất rõ, Tôn Diệu Tổ làm như vậy, liền là muốn dùng chính mình uy hiếp Hàn Thần, thật muốn giết nàng, đã sớm chết. Nàng nào còn có dãy rủa cầu xin khả năng. Nếu là như vậy, nàng như thế nào lại để cho đối phương được như ý? 3. Một tiếng vang nhỏ, Tôn Diệu Tổ vẻ mặt vi lăng. Hắn không nghĩ tới lúc này Long Quỷ lại còn dám tát hắn bạt thai. Mặc dù, bạt thai này cũng không nặng, nhưng khi nhiều người như vậy mặt, hắn gần như sắp muốn chọc giận bạo nổ. Tâm lý sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Cho bản thiếu gia chết hắn cặp mắt đỏ bừng, trên tay cường độ trọng mấy phần. Long Quỷ gần như sắp muốn hít thở không thông, muốn lại quất tay không lực mềm mại đi xuống, đóng chặt miệng rốt cuộc sắp nhắm không dừng được, nhưng nàng hay lại là phí sức cố nén. Đủ, Tôn Diệu Tổ, khắc xấu giáo chủ đại sự. Thấy Tôn Diệu Tổ dùng việc công để báo thù riêng, Sầm Khánh Tâm vốn không muốn nhúng tay. Nhưng là, người này nếu là thật xấu hổ sát Long Quỷ, vậy hắn còn cầm ý hiếp gì Hàn Thần? Hắn ban đầu lưu Long Quỷ một mạng, chính là xem ở nữ nhân này cùng Hàn Thần có bất hòa phân thượng. nếu không, đã sớm giết. Bị tức giận làm cho hôn mê đầu Tôn Diệu Tổ thoáng qua hồi tỉnh lại, trên mặt lộ ra tia kiên kỵ, liền tranh thủ nhẹ buông tay. Đem Long Quỳ để xuống. Hắn là thống hận Hàn Thần, nhưng lại cũng kiên kỵ Sầm Khánh Tâm, khác nhìn đối phương đối với hắn mở miệng một tiếng thiếu giáo chủ, vậy cũng chẳng qua là một loại khách sáo, nếu thật là chọc giận đối phương, bị giết cũng là giết uổng. Vu Độc Giáo ở Bắc Hải muốn tìm một người nói chuyện, thật ra thì cũng không khó, hắn cũng không phải là không thể thay thế. Thấy buông tay Tôn Diệu Tổ, Sầm Khánh Tâm hài lòng gật đầu một cái, hắn đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, khóe miệng treo tia cười lạnh nói: "Chấp hành quan, tối nay bổn tọa dẫn bảo, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, bổn tọa cũng không phải làm khó nữ nhân này. Chờ bổn tọa chuyện làm xong, nữ nhân này liền an toàn đưa trả lại cho ngươi. Không biết ngươi cảm thấy như vậy được chưa? Nếu như ngươi thật muốn xen vào việc của người khác, bổn tọa không ngại trước đưa nữ nhân này lên đường, xinh đẹp như vậy nữ nhân chết, chính là có nhiều chút đáng tiếc." Nói đến đây, hắn có thâm ý nhìn về phía Hàn Thần, trong thanh âm mang tia nồng nặc uy hiếp. Hắn đối với Hàn Thần đã sinh ra kiêng kỵ, cho nên, lúc này có thể không nổi lên va chạm sẽ không nổi lên va chạm. Chỉ cần chờ hắn hoàn thành tế luyện dẫn bảo, đừng nói là Hàn Thần, chính là tại chỗ những người khác khó thoát khỏi cái chết. Hắn bây giờ thiếu chính là thời gian. Cho nên, coi như là cầm một nữ nhân tới làm bia đỡ đạn, hắn cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Chung quanh những người khác trên mặt lộ ra tia vui mừng. Những người này chỉ cần có thể dẫn bảo liền có thể, Sầm Khánh Tâm có thể sử dụng nữ nhân uy hiếp được Hàn Thần, vậy thì càng tốt. Một bên Tuyên Ý Lạc nhưng là khẩn trương, nàng nhiệm vụ chính là ngăn cản Sầm Khánh Tâm, có thể tình huống trước mắt lại là thế nào làm. Không để cho nàng Cố Long Quỳ mệnh, nàng không làm được, dù sao, Hàn Thần lúc này là nàng chiến hữu, nàng lại làm sao có thể nhìn chiến hữu bằng hữu chết ở trước mắt. Nhưng là Long Quỳ lại để cho nhiều người như vậy hy sinh, nàng cũng làm không được bất kể. Sắc mặt trong lúc nóng nảy, nàng nhất thời lâm vào khó mà lựa chọn bên trong. Đối diện từ từ khôi phục như cũ Long Quỳ thần sắc trên mặt khẩn trương, nhìn mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh giá Hàn Thần, trong nội tâm nàng có chút một ái. Nàng biết Hàn Thần sát khí này là bởi vì những người này như vậy đối với chính mình mà sinh ra. Có điểm này, đủ, coi như là bây giờ chết tại đây, nàng cũng không tiếc nuối. Nàng muốn tự sát, để cho Hàn Thần không hề bị uy hiếp, nhưng căn bản không làm được. Nàng nghĩ tưởng nói cho Hàn Thần miệng mặc kệ hắn, nhưng là ngay cả lời cũng không nói ra miệng. Nàng có thể làm là được lặng lặng nhìn Hàn Thần, thần sắc từ từ trở nên bình tĩnh, trên mặt lộ ra tia không sợ cười. Hàn Thần chống lại kia nhìn như bình tĩnh, lại khiến người ta có chút lòng chua xót cười, trên mặt hắn cũng lộ ra tia cười nhìn hướng Long Quỳ, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Dám uy hiếp người khác, đều phải trả giá thật lớn. Hơn nữa, đời, hắn sẽ không lại để cho tiếc nuối xuất hiện. Đưa mắt nhìn sang Sầm Khánh Tâm, Hàn Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh mở miệng nói: "Rất tốt, dám uy hiếp bản đế." Thanh âm hắn bên trong lộ ra cổ băng hàn, càng là lộ ra một cổ khí phách. "Sầm Khánh Tâm, mạng ngươi bản đế nhận lấy. Tối nay các ngươi Vu Độc Giáo người, bản đế sẽ chém tận giết tuyệt. Cho cười, người bây giờ đang ở trên tay chúng ta, uy hiếp ngươi thì thế nào?" Tôn Diệu Tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra tia khinh thường cười nói: "Với hắn mà nói, Long Quỷ sinh tử lúc này liền thao túng trong tay hắn. Mà Hàn Thần nói lời như vậy, chẳng qua là khoác lác mà thôi." Người chung quanh thậm chí cũng là nghĩ như vậy, Tuyên Ý Lạc tâm lý một trận bất đắc dĩ, lúc này nói mạnh miệng có ích lợi gì, mấu chốt là nghĩ biện pháp cứu người a, đại ca. Nàng đẹp đẽ bạch nhãn bạch Hàn Thần liếc mắt. Tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có vừa tới Hàn Thần bên người Lãnh Thị huynh muội mới đối với Hàn Thần lời nói rất tin không nghi ngờ. Sầm Khánh Tâm cũng là cười lạnh một tiếng, bây giờ thế cục khống chế trong tay hắn. Hắn sợ cái gì, Hàn Thần lời độc ác, hắn chỉ coi là chuyện Tiếu Lâm nghe. Phải biết, bây giờ chiếm chủ động là hắn, người ở trong tay bọn họ. Đối phương chỉ có ngoan ngoãn hút lời nói phần. Trừ phi là hắn không nghĩ cứu người. Nếu Hàn Thần dám khiêu chiến hắn tính nhẫn lại, vậy hắn quyết định để cho Hàn Thần ghi nhớ thật lâu. Khoe miệng của hắn lộ ra tia nghiền ngẫm đối với Tôn Diệu Tổ đạo. Nếu đại chấp hành quan hoài nghi ta môn quyết tâm, vậy liền đem nữ nhân này tay cho chém xuống một cái. Để cho chúng ta đại chấp hành quan kiến thức một chút thiếu cái tay nữ nhân là hình dáng gì. Tôn Diệu Tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra tia tàn nhẫn đạo, đang cùng ta ý, không biết là trước xuống tay trái tốt đâu rồi, hay lại là tay phải được. Vừa mới Sầm Khánh Tâm ngăn cản sẽ để cho hắn trả thù không thành công, lúc này có đối phương những lời này, hắn có chút không kịp chờ đợi, nhưng lại liền tia ngược chơi đùa biến thái tâm lý. Chương 202, Thuấn Di. Xúc điệu thành thốn. Người chung quanh trên mặt nụ cười nồng hơn. Lần này bọn họ nhìn Hàn Thần còn mạnh miệng, Tuyên Ý Lạc trên mặt thoáng qua vẻ không đành lòng, mắt nhìn Hàn Thần. Tuyên Ý Lạc chỉ muốn nói, người tuổi trẻ chính là không hiểu nặng nhẹ, lúc này nếu là hắn có thể mềm mại ngoạm an khí, lại chờ cơ hội cứu người không phải là tốt hơn. Bây giờ chọc giận người khác, hại đến người ta nữ nhân bồi thượng một cái tay, đây là tội gì? Bất quá, nàng ý tưởng này mới lên, nàng con ngươi hơi co lại, có chút không thể tin nhìn trước mắt đã không có bóng người địa phương, vừa mới vẫn còn ở người đâu. Người chung quanh lại không chú ý tới điểm này, nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía chuẩn bị động thủ Tôn Diệu Tổ. Lại đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, bọn họ muốn nhìn một chút Hàn Thần sẽ là phản ứng gì. Có thể khi bọn hắn đưa mắt lộn lại lúc, lại phát hiện tại chỗ đã không có Hàn Thần bóng người. Mọi người suy nghĩ một trận ngẩn ra. Bọn họ thậm chí một lần hoài nghi, vừa mới đến cùng có không có một kêu Hàn Thần đã tới. Tôn Diệu Tổ không có chú ý tới bên này tình huống, hắn mang trên mặt nồng nặc cười âm hiểm nhìn thần sắc bình tĩnh Long Quỷ, đáy mắt nào sắc cũng càng ngày càng đậm. Hắn tận lực chế tạo ra cảm giác sợ hãi, đối phương lại giống như không cảm giác, cái này làm cho hắn cảm giác mình giống như là tiểu xỉu. Khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh nói. Nếu như vậy, vậy thì tay trái đi, cái tay này hẳn dùng nhiều, thiếu nhất định sẽ rất không có phương tiện. Liền nó. Nói đến đây, hắn mang theo ngân chất bao tay tay từ từ năm tới, trong mắt âm độc hung tàn càng ngày càng đậm. Hắn càng là không quên nghĩ tưởng phải quay đầu nhìn một chút Hàn Thần không giúp nhưng lại tức giận mặt. Bất quá, hắn quay đầu lúc. Nhưng là hơi sững sờ, lại phát hiện nơi đó đã không có Hàn Thần bóng người, người đâu? Tâm lý cảm thấy rất ngờ vực, động tác trên tay cũng dừng lại. Người này đi đâu? Tôn Diệu Tổ tâm lý ý tưởng này mới vừa lên, hắn bên thai lại vang lên một cái lạnh giá hết sức thanh âm. Tay trái thật sao? Vậy thì theo hắn bắt đầu trước. Cái thanh âm này giống như địa ngục ma âm, trong nháy mắt xuyên thấu Tôn Diệu Tổ màng nhĩ, nặng nề đánh ở trong lòng hắn. Tôn Diệu Tổ cả người giống như sù lông như vậy. Hắn đối với thanh âm này quá quen cũng quá sợ hãi. Hắn trong lòng nổi lên cổ ý nghĩ. Người nọ là tại sao tới đây? Tại sao nhưng mà chuyển cái bối thì gian, hắn liền đến bên người. Tâm thần kinh hãi hắn, nào còn nghĩ đi kiếm đoạn Long Quỷ tay, hắn nhấc chân liền muốn thoát đi, tâm lý e ngại Hàn Thần để cho hắn lúc này chỉ muốn trốn. Còn không nhúc nhích, hắn cảm thấy toàn bộ thân hình cứng đờ, cánh tay phải tận gốc nơi chợt lạnh, nửa người lại vừa là một trận ấm áp, một cổ toàn tâm đau nhói truyền khắp hắn toàn bộ thần kinh hệ thống. Ai trong tay ta? Hắn kinh hoàng nhìn về phía tiên huyết phun trào cánh tay phải nơi đó bị sóng vai tức đoạn, toàn bộ cánh tay lúc này còn trên đất có chút chịu động. Vừa mới muốn hành hạ Long Quỷ Tôn Diệu Tổ, nhưng ở thoáng qua sẽ để cho Hàn Thần chém xuống cánh tay phải. Người chung quanh mặt đầy kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, xem kịch vui tâm lý trong nháy mắt biến thành cực hạn sợ hãi. Đây là cái gì thân pháp, thuần di? Hay lại là xúc địa thành thốn? Loại này pháp quyết hẳn đã sớm thất truyền. Hàn Thần vừa mới thi triển thân pháp hoàn toàn khiếp sợ những người này, trong lòng mọi người thậm chí dâng lên cổ ý tưởng. Hàn Thần nếu là như vậy vọt đến trước người bọn họ, lại dùng phi kiếm trong tay một kiếm hạ xuống, hỏi dò tại chỗ người ai chống đỡ được. Mọi người nuốt nước miếng một cái, thân hình không tự chủ lui về phía sau lui, ngay cả vừa mới còn phách lối hết sức Mạc Vấn Thiên, cũng là đầy mắt khô khốc nhìn về phía Hàn Thần, nơi cổ họng động động. Sầm Khánh Tâm kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần, không thể tin được trước mắt thấy sự thật. Hắn đã lần nữa đánh giá cao Hàn Thần, có thể nhưng vẫn là phát hiện đánh giá thấp. Xem ra, hôm nay muốn dẫn bảo cũng không dễ dàng. Hắn ánh mắt chuyển động gian, đưa mắt nhìn sang bên người phe kia hộp ngọc, nếu thật là bị bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể là động nó. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn sợ hãi nhìn mình Tôn Diệu Tổ, tay phải hắn hướng về phía Long Quỷ khẽ cơ một chút, trên người đối phương huyệt đạo bị hắn toàn bộ cởi ra. Long Quỷ khôi phục tự do trong nháy mắt, sắc mặt biến thành có dị dạng. Nàng đối với Hàn Thần không người cảm tạ sau, ánh mắt băng hàn nhìn về phía bị Hàn Thần định ở đó hét thảm Tôn Diệu Tổ, nàng từ bên hông lại rút ra một cái nhuyễn kiếm. Cái thanh này nhuyễn kiếm so với trước bị đoạt xuống nhuyễn kiếm ngắn mấy phần, nhưng là, sắc bén lại sâu hơn, nàng đi tới Tôn Diệu Tổ trước người, giơ tay lên chính là nhất kiếm đâm về phía Tôn Diệu Tổ còn sót lại cánh tay trái. Đâm một cái khều một cái bên dưới, Tôn Diệu Tổ cánh tay trái bị sóng vai cắt đi. Một trận thảm thiết hết sức kêu gào từ Tôn Diệu Tổ trong miệng phát ra. Vừa mới còn không ai bị nổi hắn, lúc này lại thành dê con. Hắn nghĩ tưởng chém người tay, lại ngược lại bị người chém tới hai tay. Chứ kêu thảm thiết, hắn liền dãy rủa đều làm không được đến. Người chung quanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Long Quỷ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Nữ nhân này thật ác độc a. Thực lực mặc dù không cao, có thể trả thù đứng lên, nhưng là không chút do dự. Thật ra thì Long Quỷ cũng là hận cực Tôn Diệu Tổ dùng nàng để uy hiếp Hàn Thần, Long Tỉnh Nhân có thể cùng Vu Độc Giáo cấu kết với Tôn Diệu Tổ ở cơ bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Nói cách khác, Long Quỷ gia gia chết, cũng gián tiếp cùng Tôn Diệu Tổ có quan hệ. Nếu không phải chiếu cố được Hàn Thần muốn tìm Tôn Diệu Tổ tính sổ, Long Quỷ vừa mới một kiếm kia liền không chỉ có nhưng mà cắt lấy một cánh tay, Tôn Diệu Tổ trên người tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều động. Ở cách đó không xa Long Tỉnh Nhân thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi, hắn đã thành Long Quỷ phải giết mục tiêu. Vốn là, hắn cho là dựa vào Vu Độc Giáo cây to này, hẳn là vô tư. Nhưng trước mắt tình thế, lại theo cái đó bọn họ vừa hận lại sợ người xuất hiện, đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Tôn Diệu Tổ chính là tốt nhất ví dụ, không thấy hắn bị liên tục chém xuống hai cái tay, đứng ở trên tế đàn Sầm Khánh Tâm nhưng là động cũng không động sao. Liên thí cũng không dám đổi cái. Cái này làm cho trong mắt của hắn càng đối với Hàn Thần lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Nghĩ tới đây, Long Tỉnh Nhân tâm lý đã nổi lên thôi ý, lúc này không đi nữa, phỏng chừng chờ chút là đi không. Hắn nhìn trái phải mắt, thân hình liền bắt đầu lui về phía sau đi. Hắn liền con mình cũng không dám đi nhắc nhở. Rất sợ vừa nói sẽ đưa tới mọi người chú ý. Đáng tiếc, hắn vừa mới động, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua đi tới trước người hắn, hắn cảm thấy hai chân chợt lạnh, sau đó chính là một mảnh ấm áp. Ùm. Hắn đi quán tính để cho hắn té ngã trên đất, chờ hắn khi phản ứng lại, hắn hai chân đã ngang gối mà đứt. Máu nhuộm đỏ toàn bộ hạ thân. Ai trong miệng hắn phát ra một trận thảm thiết kêu đau đớn âm thanh. Người chung quanh lần nữa lạnh lẽo. Thật là nhanh phi kiếm a, tay này ngự kiếm chi thuật chỉ sợ tại chỗ có thể chống đỡ người không có mấy người. Mọi người nhìn về phía bạch quang bay trở về phương hướng, thấy nó trong tay Hàn Thần khôi phục thành phi kiếm màu đen, mọi người đánh cái dùng mình, đặc biệt sao, đây chính là một yêu nghiệt a. Lôi quyết mạnh đến nổi kinh người, thân pháp quỷ dị để cho người sợ sợ hãi, bây giờ phi kiếm này càng là giết người ở vô hình. Tại chỗ còn có người là đối thủ của hắn sao? Mạc Vấn Thiên tâm rút ra, suy nghĩ một chút mới vừa rồi hắn còn với Hàn Thần gọi nhịp, rêu cợt người ta không chừng mau, bây giờ, hắn chỉ nghĩ tưởng tìm một chỗ tránh một chút, không nên để cho Hàn Thần nhớ tới hắn, vạn nhất người này nếu là phát động ác tới. Vậy, hắn không tự chủ sờ một cái của mình. Sầm Khánh Tâm tâm càng là chìm đến đáy cốc, tiếp tục như vậy, vậy còn dẫn cọng lông bảo à, có người này ở, còn có bọn họ chơi đùa. Chương 203, một lời không hợp liền giết người. Tuyên Y Lạc trực tiếp hóa đá tại chỗ, nàng đã là đem Hàn Thần tưởng tượng được rất lợi hại, có thể lại phát hiện, nàng biết lại vẫn chỉ là cửu nhũ nhất mao, đối phương tùy thời tới một thủ đoạn, là có thể cả kinh ngươi hợp bất long trùy. Không để ý tới mọi người kinh hãi, Hàn Thần đối với Long Quỷ gật đầu một cái. Từ thấy Long Quỷ bị bắt, hắn con mắt nhìn qua liền thấy đầu kia mất đi khí tức long láo gia tử, cũng thấy cùng Vu Độc Giáo người lăn lộn chung một chỗ Long Tỉnh Nhân. Hắn làm sao không đoán ra Long gia xảy ra chuyện gì? Đối với loại này con bất hiếu, Hàn Thần tâm lý chỉ có sát nghiệm. Cho nên, Long Tỉnh Nhân muốn chạy trốn lúc, hắn liền đã phát hiện, người như vậy, hắn làm sao biết bỏ qua cho. Bất quá, coi như là muốn giết, cũng phải để cho Long Quỷ chính mình thanh lý môn hộ. Lúc này nàng, Hàn rất nhớ tự mình động thủ đi. Long Quỷ nhìn Hàn Thần, ánh mắt để cho trong suốt phủ đầy, nàng há hốc mồm, nhưng cũng không nói ra được gì. Tâm lý càng là dâng lên cổ không nói được lại không nói rõ tâm tình. Đối với Hàn Thần nặng nề gật đầu một cái, nàng xoay người sắc mặt lạnh giá đi về phía Long Tỉnh Nhân. Trong mắt sát ý cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Long Minh thấy phụ thân ngã xuống đất, liền vội vàng đi đỡ, mà mấy người khác thấy cảnh này, xoay người bỏ chạy. Long Tỉnh Nhân vừa mới kéo bọn hắn chịu tội thay chuyện còn ở trước mắt, ai còn sẽ cho Long Tỉnh Nhân bán mạng. Hơn nữa, lúc này, đã là không thể cứu vãn, còn ai dám ở lại chỗ này. Nhưng mấy người vừa mới chuyển thân không trốn bao xa, mấy vệt sáng trắng sẽ mặc náo mà qua. Mấy người tại chỗ chết thảm. Nhìn thi thể, tại chỗ những người khác lần nữa lạnh run. Hàn Thần trước không giết người lúc, mọi người là sợ hãi, nhưng là lại sẽ còn tốt hơn một chút, dù sao, không giết người người, tối đa cũng nhưng mà để cho người kiêng kỵ. Nhưng nếu là một lời không hợp liền giết nhân sát ngồi sao đây? Lúc này Hàn Thần giết người giết được như thế chăng nương tay, càng là giống như giết gà như vậy, liên lý do cũng không có. Người ở đây đã không phải là kiêng kỵ, mà là sợ hãi, càng nhiều là nghĩ tránh Hàn Thần xa xa. Ni mẫu thân, đây nếu là bị bay lên nhất kiếm, còn có mệnh ở. Nhìn đi về phía Long Tỉnh Nhân Long Quỷ, đứng ở đó vài tên Vu Độc Giáo người càng là liền vội vàng né tránh, trước nếu là Long Quỷ dám giết Long Tỉnh Nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tới người giúp đỡ, nhưng là, bây giờ ai dám người giúp? Chẳng lẽ không sợ Hàn Thần kia không chỗ nào không có mặt phi kiếm? Vu Độc Giáo người đều không quản, chớ đừng nói chi là những người khác. Long Quỷ rốt cuộc đi tới Long Tỉnh Nhân trước người, Long Minh mắt nhìn Hàn Thần, đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi, lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Quỷ, đạo, Long Quỷ, bất kể nói thế nào, phụ thân ta cũng là nhị thúc ngươi, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có lời gì, các ngươi lưu đến ngầm đi theo ra ra nói đi. Long Quỷ lạnh lùng quét mắt Long Minh, kiếm trong tay vung tới. Nàng đối với hai người đã thất vọng, lúc này ra ra của nàng hài cốt không hẳn đây. Đối mặt bức tử ra ra của nàng người. nàng như thế nào lại bỏ qua cho. Chớ đừng nói chi là, nàng đã đáp ứng gia gia của nàng muốn thanh lý môn hộ. Tiện nữ nhân, hôm nay lão tử với ngươi hợp lại. Thấy Long Quỳ không hề bị lay động, Long Minh biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn đem trường đao trong tay nên đón. Hai người đụng xuống, Long Minh đảo lùi lại mấy bước, Long Quỳ thừa dịp cái này không đương, nhất kiếm cắt vào Long Tỉnh Nhân cổ. Ở đối phương sợ hãi dưới con mắt, nhuyễn kiếm cắt cổ mà qua. Long Tỉnh Nhân mặt đầy không tín dụng chỉ có tay che cổ, trong miệng tiên huyết tuôn ra, hắn muốn nói, nhưng lại không nói ra một câu nói, chỉ có miệng đầy tuôn ra tiên huyết. Long Minh thấy cảnh này, toàn bộ ánh mắt trở nên đỏ như máu, tận mắt thấy phụ thân bị giết, trong đầu hắn khí huyết dâng trào, trong lòng tức giận để cho hắn mất lý trí, trường đao điên cuồng chém về phía Long Quỷ. Đáng tiếc, thực lực của hắn vốn cũng không cùng Long Quỷ. Long Quỷ đẩy ra hắn trường đao, nhất kiếm nhẹ nhàng đâm vào trái tim của hắn. Bất quá, Long Minh mũi đao hay lại là cắt đến Long Quỷ cánh tay. Một tia tiên huyết từ từ nhuộm đỏ cánh tay nàng. Nhưng Long Quỷ cũng không hề để ý, nàng lạnh lùng nhìn khóe môi nết lên vết máu Long Minh. Trong mắt một chút tình cảm biến hóa cũng không có. Nhưng là, khóe mắt nàng lại lạc xuống mấy giọt nước mắt. Long Minh dù sao cũng là nàng thân nhân. Nhìn không có vào ngực chua kiếm, lại mắt nhìn mặt đầy nước mắt Long Quỷ, Long Minh trên mặt đột nhiên lộ ra tia tiêu ý. Mệt quá. Lẩm bẩm thanh âm hai chữ, hắn nghèo đầu. Cứ như vậy không tiếng thở nữa. Hai chữ này có lẽ bao hàm quá nhiều ý tứ. Mọi người kinh hãi nhìn xong toàn bộ giết người quá trình, lại không có người nào dám lên tiếng, cũng không có người nào dám ngăn cản. Bởi vì, bọn họ cũng sợ hãi một đầu khác người nam nhân kia. Cho đến Long Quỷ đi tới gia gia của nàng trước người, mặt đầy bi thương đỡ dậy lao ra thi thể, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Hàn Thần sắc mặt phức tạp mắt nhìn Long Quỷ, lão gia tử đã qua đời quá lâu, hắn cũng không có năng lực làm. Thở dài, hắn đưa mắt lộ lại, nhìn về phía trước trong tế đàn Sầm Khánh Tâm, nhìn về đối phương treo ở bên hông ngọc bội, hắn giơ tay hư nắm tới. Một cơ hấp lực trong nháy mắt sinh ra, Sầm Khánh Tâm bên hông ngọc bội thoáng qua liền bị Hàn Thần hút đi, chờ hắn khi phản ứng lại, ngọc bội đã tại Hàn Thần trong tay. Tay này so với Sầm Khánh Tâm từ Long Quỷ trong tay đoạt ngọc bội lúc, càng tiêu sái bình thường. Sầm Khánh Tâm ha hốc mồm, nhưng mà cái gì lời nói nhưng cũng không nói ra miệng, lúc này hắn, đối với Hàn Thần tràn đầy sợ hãi. Liên vừa mới Hàn Thần tay kia khẽ vồ ngọc bội. Sầm Khánh Tâm liền cảm thấy áo lót toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nhìn như đơn giản thủ đoạn, Sầm Khánh Tâm nếu là không phòng được, chỉ sợ trong tay Hàn Thần liền lực phản kháng cũng không có. Bản đế ngọc bội cũng giáng cướp, món nợ này cũng trước ghi nhớ. Chờ một hồi lại tìm người coi là. Lạnh lùng mắt nhìn Sầm Khánh Tâm, Hàn Thần lạnh lùng nói. Long Quỷ bị thương, Hàn Thần liền phát hiện nàng ngọc bội bị cướp, hắn đưa ra cái gì cũng giáng cướp, thật là muốn chết. Hàn Thần nhìn về phía Sầm Khánh Tâm ánh mắt tràn đầy dùng mình, hắn ánh mắt nhìn đến Sầm Khánh Tâm cũng không dám cùng mắt đối mắt. Muốn giết Sầm Khánh Tâm thật ra thì rất đơn giản, nhưng là, Hàn Thần bây giờ còn cần dùng đến đối phương, giết người cũng không gấp nhất thời. Sầm Khánh Tâm đưa mắt nhìn sang một bên, đáy mắt hiện lên tia xấu hổ. Đối với Hàn Thần kia gần như nhục nhã lời nói, coi như sinh lòng não, cũng không dám có phân nửa phản bác. Mọi người chỉ cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị. Hàn Thần một người cơ hồ đem không trong sân trong lòng mọi người biến hóa. Không để ý tới Sầm Khánh Tâm, Hàn Thần đưa mắt nhìn sang trước người Tôn Diệu Tổ. Chống lại đối phương kia sợ hãi vừa sợ, lại vừa thống khổ hết sức vẻ mặt. Trong mắt của hắn sát ý càng ngày càng đậm. Hắn giơ tay chính là chém xuống một kiếm đi, Tôn Diệu Tổ đầu gối phải bị ngang gối chặt đứt. Thân hình lệch một cái té ngã trên đất. Lại vừa là một tiếng kéo dài hét thảm. Người chung quanh run run. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng toát ra. Ác! Quá ác! Giết người cũng bất quá chỉ là nhất đao, làm gì thế nào cũng phải hành hạ một chút. Chém một đôi tay không đủ, còn chém chân. Trong lòng mọi người nói xấu trong lòng còn chưa xong, Hàn Thần lại vừa là nhất kiếm, Tôn Diệu Tổ còn dư lại hạ tối hậu một cái chân bị chém xuống. Vốn là nhất kiếm mọi chuyện, Hàn Thần nhưng phải chém hai kiếm. Rất sợ Tôn Diệu Tổ không đủ đau như thế, vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng Tôn Đại Thiếu, lúc này lại thành nhất căn nhân côn. Hàn Thần, bản thiếu gia chết cũng không thả qua ngươi. Giết ta. Cầu xin ngươi giết ta. Tôn Diệu Tổ kêu đau đến, thành người côn hắn, đã mất đi sinh tồn hy vọng. Liền hắn như vậy. Còn sống cũng không có cái gì ý tứ. Trong miệng hắn nguyền rủa đến Hàn Thần, nhưng lại cầu xin Hàn Thần giết hắn. Loại đau khổ này hắn thụ không, không có hai tay hai chân, coi như là để cho hắn làm hoàng đế, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lúc này Tôn Diệu Tổ tâm trí đã tan vỡ. Bất quá, hắn lời này mới nói ra, Hàn Thần kiếm liền đưa vào trong miệng hắn, nhẹ nhàng một khoái, Tôn Diệu Tổ miệng đầy tiên huyết, đầu lưỡi bị khoái thành phấn vụn, theo bọt máu từ trong miệng chảy ra. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Chương 204, muốn chết. Đợi một hồi. Ô! Ô Tôn Diệu Tổ muốn nói cái gì, lại không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Trong miệng không ngừng ra bên ngoài sông ra máu, còn có bị xoắn nát đầu lưỡi cục thịt. Lúc này hắn, nào còn có Trung Nam đệ nhất thiếu uy phong hòa phong độ. Tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái ngã gục con trùng đáng thương. Muốn chết, đợi lát nữa đi. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt Tôn Diệu Tổ, ánh mắt băng lãnh như sương, đối với người như vậy cặn bã, dễ dàng giết thật sự là quá tiện nghi hắn. Mặc cho Tôn Diệu Tổ ở đó hét thảm, Hàn Thần thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quét mắt bốn phía. Người chung quanh bản năng lạnh run, không có người nào dám cùng Hàn Thần mắt đối mắt. Ác như vậy cay người, còn ai dám chọc? Giết người trước, còn phải hành hạ một hồi. Đây là chết cũng không khiến người ta chết thống khoái a. Hơn nữa, thực lực lại mạnh vượt quá bình thường. Người ở đây không có một phản kháng. Co rút rụt đầu, không người nào dám nhìn hắn. Lãnh thị huynh muội thấy Hàn Thần tàn nhẫn như vậy, nuốt nước miếng một cái, tâm lý một trận vui mừng. May mắn không phải là địch nhân. Ngay cả Tuyên Ý Lạc khỏe mắt cũng co quắp một trận. Tâm lý đối với Hàn Thần tràn đầy sợ hãi. Lòng dạ ác độc, thật là suy nghĩ một chút đều run run. Nhìn người chung quanh sợ hãi thần sắc, Hàn Thần tâm lý lạnh rên một tiếng, đây chính là cái gọi là tu chân giả, đem phàm nhân không coi vào đầu tu chân giả. Là đoạt bảo, lại đưa người bình thường tánh mạng không để ý, lúc này, bọn họ lại càng giống như là dê con, nào còn có bình thường cao cao tại thượng dáng vẻ. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía mọi người, thanh âm mang tia trêu đùa đạo. Có phải hay không rất muốn để cho Sầm Khánh Tâm dẫn bảo? Nói đến đây, hắn mắt nhìn mọi người im lặng không lên tiếng vẻ mặt, trên mặt trêu đùa nồng hơn mấy phần đạo, không bằng để cho hắn dẫn bảo như thế nào. Mọi người nghe vậy, thần sắc trên mặt vui mừng, bản năng muốn gật đầu, nhưng là, như là nghĩ đến cái gì, nhưng lại liều mạng lắc đầu. Ni mẫu thân, ngươi tới mục đích không phải là ngăn cản Vu Độc giáo sao? Hiện tại đang dở trò quỷ gì? Trêu chọc ta môn A còn dẫn bảo, lừa gạt ai đó. Trong lòng mọi người một trận nói xấu trong lòng. Coi như là biết rõ Hàn Thần đang đùa bỡn bọn họ nhưng lại không dám bỏ mặc. Một bên Mạc Vấn Thiên thần sắc trên mặt lại tràn đầy xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường vô gian môn hộ pháp, hôm nay nhưng ở bị một người trẻ tuổi làm nhục như vậy. Đều đã khống chế thế cục, còn tới nói cái này vô dụng làm gì. Trong lòng của hắn rất là không cam lòng, coi như là có chút sợ hãi Hàn Thần, lại cũng không nhịn được trong lòng không cam lòng nào thanh đạo. Chấp hành quan, muốn giết ngươi liền giết, không cần ở chỗ này như vậy nhục nhã chúng ta. Ta Mạc Vấn Thiên mặc dù sợ chết, nhưng cũng thụ không ngất khí. Nói đến đây, hắn tách mọi người đi ra, đáy mắt tuy có tia sợ hãi, nhưng vẫn là nhìn thẳng Hàn Thần, ánh mắt một bước không để cho đạo. Phải. Chúng ta là muốn cho Sầm Khánh Tâm dẫn bảo, thì như thế nào? Ngươi muốn giết cứ giết. Cần gì phải liền phí miệng lưỡi, ta Mạc Vấn Thiên cũng không phải là cái gì hạng người sợ chết, bất quá, cũng sẽ không bó tay chờ chết. Coi như không đánh lại ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Mọi người nghe vậy, tâm lý một trận âm thầm bội phục Mạc Vấn Thiên dũng khí, nhưng lại không có một người đi ra phụ họa. Hắn Mạc Vấn Thiên không sợ chết, nhưng người khác sợ chết. Hả, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Hàn Thần có thâm ý nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, khỏe miệng lộ ra tia khắc thường cười nói. Bản đế cũng không phải không nói phải trái người. Buộc các ngươi, bản đế còn không có hứng thú kia, nếu thật là khó chịu, nhất kiếm đem bọn ngươi chém chi là được. Thanh âm hắn bên trong lộ ra cổ khí phách, nhưng không ai cảm thấy có không chút nào đúng. Mọi người ngược lại lạnh cả tim. Nói đến đây, Hàn Thần trên người lộ ra một cổ băng hàn sắc ý, lạnh lùng quét mắt đối diện mọi người. Lại nói, các ngươi đã không phục, vậy thì cho các ngươi một cái cơ hội. Nói đi. Như thế nào mới phục, như thế nào mới có thể cam tâm rời đi. Cách chạy tế luyện trận còn có một đoạn thời gian, Hàn Thần cũng không nổi. Nghĩ tưởng đem các loại người đuổi đi, chỉ cần uy hiếp, vậy cũng không khó. Khó thì khó ở tại bọn hắn phòng trừng sẽ không từ bỏ, đến lúc đó nhất định sẽ trở lại. Hàn Thần không quan tâm những người này đi tìm cái chết, nhưng lại cũng không muốn bởi vì những người này để cho hắn kế hoạch xuất hiện sơ suất. Nếu không phải Tuyên Ý Lạc đi ra phá rối, không tới thời khắc tối hậu hắn căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Những người này sống chết mắc mớ gì tới hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể giết sạch những người này, hắn cũng còn được đến, tuy nhiên lại không thể đi làm, như vậy sát hại chỉ sẽ để cho hắn gia tăng tâm ma kiếp nguy hiểm. Nếu là như vậy, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là đang tế luyện trận chạy trước, hoàn toàn đánh vượt những người này lòng tin, để cho bọn họ biết khó mà lui. Cũng không dám ra ngoài nữa làm loạn. Còn rất dài thời gian để cho hắn thật tốt trêu đùa xuống những người này, cho bọn hắn lưu lại sợ hãi lại ấn tượng sâu sắc. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Hàn Thần vừa dứt lời, trên tế đàn Sầm Khánh Tâm trên mặt lộ ra tia vui mừng, liền vội vàng tiếp tục tiếng nói. Được, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói đến đây, hắn mắt nhìn đối diện Mạc Vấn Thiên, hai người ánh mắt trong nháy mắt liền làm một lần trao đổi. Hai cái đều là lão hồ ly. Phòng chứng đã sớm đoán ra trong lòng đối phương ý tưởng. Nếu Hàn Thần cho bọn hắn cơ hội, bất kể là thật hay giả, thử một chút chúng quy không có sai, Hàn Thần cường đại để cho bọn họ không dám chính diện đụng nhau, nhưng là, mặt bên đối kháng hay lại là dám. Sầm Khánh Tâm trong lòng cũng rất muốn có cơ hội dẫn bảo, cho nên, Hàn Thần cho ra một cái điều kiện, để cho trong lòng của hắn mừng rỡ, đang giàu không tìm được cơ hội đây. Cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, hắn làm sao biết bỏ qua. Không đợi Hàn Thần nói chuyện, Sầm Khánh Tâm lại nói. Không bằng, chúng ta tới ba trận tỷ đấu, chúng ta bên này ra ba người, chấp hành quan một bên cũng ra ba người. Dĩ nhiên, chấp hành thực lực quá mạnh, là lý do công bình, ngươi không thể ra sân. Nói đến đây, Sầm Khánh Tâm có thâm ý nhìn về phía Hàn Thần nhất phương bốn người, trừ Hàn Thần, cũng chỉ có Tuyên Ý Lạc là tu chân giả. Hai người khác căn bản là võ giả, chống lại tại chỗ bất kỳ người nào, vậy cũng là đưa đồ ăn. Nói cách khác, Hàn Thần nếu thật là đáp ứng tỷ đấu, vậy thì đồng nghĩa với là đã thua. Võ giả đối với tu chân giả, hai người cơ hồ liền không thể so sánh. Coi như là Tuyên Ý Lạc có thể thắng một trận, còn lại Lãnh Thị huynh muội vẫn thua định. Sầm Khánh Tâm vừa ra khỏi miệng, liền đem Hàn Thần tính toán gắt gao. Mặc dù, Sầm Khánh Tâm cũng không cảm thấy Hàn Thần sẽ đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc, nhưng là, cơ hội này thế nào cũng phải thử một chút, không được cũng có thể trả giá một phen, ít nhất phải đem thắng lợi tính toán tại chính mình phương này mới được. Nếu là Hàn Thần nào rút ra đáp ứng, vậy thì càng không cần phải nói. Trực tiếp là thắng định. Đến lúc đó, nói không chừng liền thật có dẫn bảo cơ hội, chỉ cần có thể để cho hắn ở thích hợp thời cơ dẫn bảo, đến lúc đó, Hàn Thần mạnh hơn nữa cũng là đường chết một cái. Coi như bây giờ để cho hắn túi đầu, hắn cũng nguyện ý. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra tia tiêu ý nhìn mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hắn Hàn Thần, hắn không tự chủ có rút rụt cổ. Tâm lý một trận thấp thỏm. Ni mẫu thân, ánh mắt này có ý gì? Không phải là nào đi. Nghĩ đến Hàn Thần não, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá, hắn vẫn cố đè xuống trong lòng sợ hãi lên tiếng nói, chấp hành quan. Ngươi không phải chỉ là nói một chút đi, nói chuyện không tính toán gì hết cũng không tốt. Còn là nói ngươi không chịu thua. Sầm Khánh Tâm rất sợ Hàn Thần không đáp ứng, liền vội vàng lên tiếng kích Hàn Thần. Hắn cảm thấy Hàn Thần dám mở cái miệng này, hẳn cũng sẽ không lật lọng, làm như vậy, vậy chính là mình đánh chính mình mặt. Không được. Ta không đáp ứng. Một bên Tuyên Ý Lạc thanh âm hơi gấp đạo, đối phương làm như vậy, rõ ràng chính là ở tính toán các nàng phương này. Nàng vốn là tới ngăn cản Sầm Khánh Tâm dẫn bảo. Hàn Thần nếu là đáp ứng lời nói, kết quả chính là một cái thua chữ, nàng cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Một bên Lãnh Thị huynh muội nhưng là im lặng không lên tiếng. Bất kể Hàn Thần làm quyết định gì, hai người chỉ có thể tuân theo, bởi vì, Hàn Thần là bọn hắn chấp hành quan. Coi như là Hàn Thần để cho bọn họ đi chết, hai người cũng không chút do dự, phục tòng mệnh lệnh là bọn hắn thiên chức, hai người càng sẽ không ra được nghi ngờ Hàn Thần. Tại chỗ làm chủ cũng không phải là ngươi Tuyên Ý Lạc, ngươi không đồng ý có ích lợi gì, cùng lắm ngươi có thể không tham gia a. Sầm Khánh Tâm lạnh lùng nhìn về phía Tuyên Ý Lạc, liền vội vàng lên tiếng sạc đạo. Đồng thời, trong lòng của hắn một trận thầm hận Tuyên Ý Lạc phá rối, đây nếu là để cho Hàn Thần thanh tỉnh, vậy hắn sẽ không hy vọng. Hàn Thần nếu thật là tỉnh hôn lại, vậy hắn kế hoạch cũng sắp rơi vào khoảng không. Lão này tâm cơ ngược lại thâm, ở sắc Tuyên Ý Lạc thời điểm, không quên nhân cơ hội đưa nàng kích động ra cục. Chương 205, đưa điểm. Tặng người đầu. Nghĩ tưởng ngược lại rất là khéo. Bất quá, bản đế nếu là nghĩ tưởng nói không giữ lời, ngươi vừa có thể thế nào? Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Sầm Khánh Tâm, trong ánh mắt mang kia trêu đùa đạo. Thanh âm càng lộ ra cổ khí phách. Sầm Khánh Tâm có ý gì, Hàn Thần như thế nào lại không nhìn ra? Cùng hắn chơi đùa tâm nhãn, quá non nớt. Hàn Thần lời kia vừa thốt ra, đối diện Sầm Khánh Tâm cùng Mạc Vấn Thiên thần sắc đọc lại. Hàn Thần thật muốn đem chuyển lời thu hồi đi, bọn họ thật đúng là không có biện pháp nào. Vừa nghĩ tới mới vừa có cơ hội cứ như vậy mất đi, hai trên mặt người tràn đầy xấu hổ, há hốc mồm muốn nói điều gì. Có thể chính là không biết nên nói cái gì. Chửi mẹ. Bọn họ không dám, kiên trì đến cùng trang bị khí tiết tạm được, nhất định phải mạnh miệng đi muốn chết, bọn họ còn không làm được, thật muốn chửi mẹ, chỉ sợ Hàn Thần phi kiếm trong nháy mắt là có thể chém bọn họ đầu. Mắt nhìn mặt đỏ bừng lên nhưng không thể làm gì, mặt đầy cũng là bị người trêu đùa lại không cam lòng hai người, Tuyên Ý Lạc thở phào. Nhưng mà, nàng khẩu khí này còn chưa thuật tới, Hàn Thần lời kế tiếp để cho nàng ngốc tại chỗ. Xem các ngươi rất đáng thương. Bản đế liền phát thiện tâm. Cùng các ngươi chơi một hồi. Hàn Thần khỏe miệng lộ ra tia quỷ dị đạo. Người chung quanh nghe vậy, mặt đầy không tin nhìn Hàn Thần, tâm lý quả muốn nói người nọ là có bệnh, nào rút ra à. Đây không phải là rõ ràng muốn thua đánh cuộc không? Ngươi! Ngươi Tuyên Y Lạc tức giận tới mức dậm chân, nàng thật muốn đi lên hung hăng đá Hàn Thần hai chân. Làm như vậy người chết đều có. Trực tiếp cho Sầm Khánh Tâm tới nhất phi kiếm không phải, thiếu cái này chính phạm, còn có ai sẽ nhớ đến đi dẫn bảo. Lần này là thua định. Nhìn thần tình lạnh nhạt Hàn Thần, trong nội tâm nàng thật rất tức, lại cũng không thể tránh được. Nàng cũng không biết Hàn Thần đang suy nghĩ gì. Nàng bây giờ chỉ muốn, chờ một hồi nếu là thua, coi như là bồi thường mệnh, nàng cũng không để cho Sầm Khánh Tâm dẫn bảo. Ngược lại đánh cược là Hàn Thần, nàng sẽ bỏ hiệp nghị lại không có gì. Ngươi nhưng là nói thật. Đã là mặt đầy thất vọng, cảm giác bị đùa bỡn Sầm Khánh Tâm cùng Mạc Vấn Thiên trong nháy mắt giống như đánh máu gà. Hai người hưng phấn hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng hướng Hàn Thần xác nhận. Bất quá, lời mới vừa ra khỏi miệng, hai người liền muốn tắt mình một bạt tai. Người ta cũng đáp ứng, còn hỏi quặng lông A, không phải là muốn người ta đổi ý sao? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp đem chính mình vừa mới kia chăm miệng một lời câu hỏi cho coi thường quá khứ. Sầm Khánh Tâm vội vàng nói, tốt lắm, chúng ta ra ba người, trừ Mạc Vấn Thiên Mạc Hộ Pháp xuất chiến bên ngoài, ta Vu Độc Giáo ra lại hai tên trưởng lão. Tổng cộng ba người, không biết chấp hành quan phương này ra kia mấy người. Sầm Khánh Tâm rất sợ Hàn Thần đổi ý, liền vội vàng một cái đánh nhịp, theo thanh âm hắn, Mạc Vấn Thiên cùng Vu Độc Giáo hai tên trưởng lão đi ra. Còn lại phái người là trực tiếp để cho bọn họ cho vứt bỏ bên ngoài, bất quá, mọi người đối với lần này cũng không thèm để ý. Bọn họ chỉ muốn chiếm tiện nghi là được, bất kể Hàn Thần nhất phương thắng hay thua, cũng không có ai nghĩ tưởng dính vào đến Hàn Thần chuyện thượng. Thật sự là Hàn Thần bọn họ không dám chọc. Mà ra chàng ba người, Mạc Vấn Thiên luyện khí 9 tầng đỉnh phong, hai người khác luyện khí lục tầng đỉnh phong. Sầm Khánh Tâm phương này biểu hiện, đây là trực tiếp không cho Hàn Thần đường lui. Hàn Thần quét mắt ba người. Mắt nhìn đã biết phương ba người, chống lại Tuyên Y Lạc tức giận ánh mắt, hắn trực tiếp đem coi thường mà qua. Đưa mắt thu hồi nhìn về phía đối diện, Hàn Thần đạo, nếu như vậy không kịp chờ đợi, vậy liền bắt đầu đi. Các ngươi ai trước đi tìm cái chết? Hắn cũng không nói phải ai ra sân, trực tiếp liền để cho đối phương trước ra sân, có thể thốt ra lời này xong, đối diện ba người thần sắc hơi căng, sắc, không phải nói tốt ngươi Hàn Thần không được sao? Làm sao lại nói chúng ta ai đi tìm cái chết? Ba trên mặt người một trận lo lắng. Chấp hành quan, ngươi không phải đã nói không tự mình ra sân sao? Mạc Vấn Thiên sắc mặt khó coi nói, Hàn Thần phải ra chàng vậy còn đánh lông, một người liền có thể kiền đảo ba người bọn hắn. Ta có nói qua ta muốn thượng. Lạnh lùng quét mắt Mạc Vấn Thiên, Hàn Thần khỏe miệng treo tia cân nhắc nói, ngươi nghĩ liền. Vậy Mạc Vấn Thiên há hốc mồm muốn nói cái gì, có thể nhưng lại không nói ra được, người ta đang đánh trước nói rằng cuồng lời nói không được. Đồng thời, tâm lý càng là biết rõ mình để cho Hàn Thần dùng lời nói cho đùa bỡn. Người chung quanh cũng bị Hàn Thần lời nói kinh động đến, bất quá, theo Hàn Thần phía sau lời nói, trên mặt bọn họ nhưng là lộ ra tia khắc thường cười, muốn chế nhạo, nhưng lại không dám, Hàn Thần không ra trợn, ngay trong bọn họ còn có ai có thể làm cho đối diện người ra đi tìm cái chết. Thật là không biết tự lượng sức mình. Mạc Vấn Thiên cùng hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái, không biết Hàn Thần muốn làm gì, bất quá, bất kể như thế nào, bọn họ luôn là phải ra chẳng, chậm chậm từ từ làm không tốt Hàn Thần muốn đổi ý liền lãng phí cơ hội. Ngắn ngủi ánh mắt trao đổi sau, một tên Vu Độc Giáo trưởng lao đi ra, hắn đánh trận đầu. Bất kể Hàn Thần bên này phái ai, coi như là cử đi Tuyên Ý Lạc, bọn họ cũng nhiều nhất chỉ thua một trận. Phía sau hai chàng nhất định là thắng định, làm là tối cường Mạc Vấn Thiên chuẩn bị áp trụ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thấy đối diện phái ra người, Tuyên Ý Lạc thần sắc động động, lại mắt nhìn im lặng không lên tiếng Mạc Vấn Thiên, nàng quyết định trước ra sân thắng một trận lại nói. Nếu là nàng đi đối với Mạc Vấn Thiên, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thậm chí còn có thua khả năng. Trận đầu không thể thua, thua phía sau phòng trường tinh thần sẽ thấp hơn. Đương nhiên, vốn là không có cơ hội, nàng như vậy cũng chỉ là không muốn thua quá thảm. Nhưng là, nàng vừa mới động, lại để cho Hàn Thần cản lại. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt Hàn Thần, nàng ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc nói, làm gì cả ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thua liền ba trận? Hàn Thần đối với nàng cười cười lắc đầu nói, yên tâm, một trận cũng sẽ không thua. Nói đến đây, hắn chuyển hướng lãnh nhẹ nhàng nói, Lãnh Nhu, chàng này ngươi tiến lên. Tới, ta cho ngươi ít đồ. Lãnh Nhu nghe vậy, thần sắc trên mặt hoảng hốt, tâm lý càng là rất gấp gáp, để cho nàng đi đối phó tu chân giả, nói đùa sao? Không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Nhưng là, nàng hay lại là đi tới Hàn Thần trước người. Bình tĩnh nhìn Hàn Thần. Chờ đợi Hàn Thần chỉ thị tiếp theo. Hàn Thần tay trái nhẹ lật, một tấm bùa xuất hiện ở lòng bàn tay, theo hắn kiếm chỉ lá bùa. Lá bùa lóng lánh lên một vệt kim quang thoáng qua liền tiến vào đến Lãnh Nhu bên trong thân thể. Hàn Thần kéo Lãnh Nhu tay, ở đối phương tia dưới ánh mắt kinh ngạc, kiếm chỉ ở nàng đầu ngón tay vẽ mấy đạo quyết ấn, một tia kiếm quang không có vào trong đó. Làm xong hết thể các thứ này, Hàn Thần lạnh lẽo đối với Lãnh nhẹ nhàng nói, đừng lưu tình, giết hắn. Thanh âm hắn bên trong mang tia băng hàn, như là Lãnh Nhu thật có thể tùy ý giết đối phương. Tuyên Y Lạc mắt mang kinh nghi nhìn Hàn Thần làm xong hết thệ các thứ này, trong mắt tràn đầy không tin, liền một đạo phù cùng in lại mấy cái quyết ấn là có thể để cho Lãnh Nhu trở nên mạnh mẽ, cường đại đến giết một tên tu chân giả. Còn đừng lưu tình, là nhìn xem người ta có thể hay không lưu tình đi, nàng nhíu môi một cái. Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng cũng không nói ra. Chuyện của tôi. Nè. Tê mọi người cũng không nhìn thấy Hàn Thần cho Lãnh Nhu thêm phù lại in thêm, nhưng mà thấy ra sân lại không phải là Tuyên Y Lạc, mà là một gã võ giả lúc, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Đây là đưa điểm sao? Bắt đầu sẽ đưa một người đầu. Đây cũng là quá không xem ra gì. Để cho Tuyên Ý là thượng, còn có thắng cơ hội. Bây giờ tính là gì? Mọi người trong lòng nói xấu trong lòng Hàn Thần nào rút ra. Tên kia ra sân người đã chuẩn bị thua. Thật không nghĩ đến Hàn Thần lại không để cho Tuyên Ý lạc ra sân. Trong lòng của hắn dâng lên cổ kinh hãi, đây nếu là bắt lại Lãnh Nhu, vậy hắn chính là lập một công A, đến lúc đó đạo hồi phong thưởng có thể thiếu. Người này từ từ đi về phía Lãnh Nhu, chống lại đối phương kia thần tình khẩn trương, trên mặt hắn liền lộ ra tia khinh bỉ. Để cho hắn đi ngược một tên mới đại thành kỳ võ giả, thật sự là mất mặt ta cũng không ngược cũng không được. Tâm lý một trận khó chịu, ở Lãnh Nhu cương vừa đứng định, hắn liền giơ tay lên một trường đánh quá khứ. Lấy hắn dùng linh lực đánh ra trường lực, coi như là tông sư cấp người cũng không tiếp nổi. Lãnh Nhu tuyệt đối ở một trường này xuống sẽ bị đánh bay. Chương 206, chàng này ta thượng. Người này đang xuất thủ trong nháy mắt, tâm lý hơi có chút do dự, hắn đang suy nghĩ đánh trúng Lãnh Nhu lúc, có muốn hay không thu hồi điểm lực. Vạn vừa sẩy tay giết Lãnh Nhu, Hàn Thần tìm hắn để gây sự làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút Hàn Thần tàn nhẫn, hắn tâm liền sợ hãi, phát đột. Hắn ý tưởng này mới vừa lên, thủ trưởng cũng đã sắp đánh trúng sợ tại chỗ Lãnh Nhu. Lãnh Nhu là lần đầu tiên chống lại tu chân giả, hay lại là luyện khí lục tầng, trong nội tâm nàng thấp thỏm muốn chết. Mặc dù, Hàn Thần nói thật nhẹ nhàng, để cho nàng giết người này, nhưng là, nàng giết thế nào a nàng lúc ấy lại không tiện phản bác Hàn Thần lời nói thế nào người ta là lão đại. Lúc này, nàng tại chỗ thượng thật ra thì chính là nhắm mắt lại. Đối phương ra tay một cái, nàng liền sợ quên đánh trả. Bên này Tuyên Ý Lạc đưa tay bưng bít hướng ánh mắt, nàng không dám nhìn tiếp theo phát sinh chuyện. Lãnh Phong càng là tâm thần căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị cứu người. Người chung quanh lắc đầu một cái, quá mức tới đã thấy Lãnh Nhu bị đánh bay dáng vẻ. Đoán chừng là không ngừng phún huyết đi. Phanh. Một tiếng buồn bực. Trong nháy mắt, mọi người sợ ngốc tại chỗ, Lãnh Phong ngây ngốc nhìn trong sân. Cũng không biết nên nói cái gì. Mạc Vấn Thiên cùng Sầm Khánh Tâm cơ hồ cả kinh muốn cắn đến đầu lưỡi mình, đây là cái gì cái tình huống? Một tên võ giả trên người lại bước lên kim quang. Vị trưởng lão kia thủ trưởng ở trước người của nàng hơn một xích địa phương lại sẽ không có thể tiến thêm. Phù. Mọi người trong lòng trong nháy mắt dâng lên cái ý niệm này. Chẳng những là phù. Hơn nữa, hay là chờ cấp rất cao phù, sợ là so với Mạc Vấn Thiên trước tấm kia kim trung phù còn cao cấp hơn. Tuyên Y Lạc cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, nàng buông xuống ngăn cản ở trước mắt tay, thấy phủ quang trong nháy mắt, nàng ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần, lúc này, kia còn không biết Hàn Thần vừa mới lấy cái gì. Phải biết nàng cũng là tu chân giả, trước cho là Hàn Thần sử dụng nhưng mà đê giai phủ, dù sao, nhất cấp hạ giai phủ hiện tại cũng có thể tìm. Coi như là có, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Nàng nào nghĩ tới Hàn Thần sẽ có lợi hại như vậy phủ. Nàng kinh hãi còn chưa quá khứ. Ở trong sân vốn là bị kinh sợ đến Lãnh Nhu cũng kịp phản ứng, thấy đối phương lại không cách nào thương chính mình chút nào. Nàng trên mặt lộ ra tia vui mừng, giơ tay lên chính là nhất chỉ hướng đối phương nơi cổ họng đánh quá khứ. Nàng đánh vươn ngón tay chính là Hàn Thần trước mắt quyết ấn ngón tay. Toa. Theo tay nàng chỉ đánh ra, nàng đầu ngón tay bạch quang bắn nhanh mà ra. Đối diện còn chưa kịp phản ứng Vu Độc giáo trưởng lao trong nháy mắt bị bạch quang xuyên qua yết hầu mà qua. Hắn đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Lãnh Nhu. Trong mắt tràn đầy không thể tin, há hốc mồm, hắn muốn nói, nhưng là trong miệng phun ra nhưng là bọt máu. Ánh mắt bay vùn vụt, hắn một con mới ngã xuống đất. Một tên luyện khí lục tầng trưởng lão, cứ như vậy để cho một tên võ giả nhất chỉ đánh chết. Mặc dù, mọi người biết rõ là kia bạch quang xuyên qua hết hầu giết. Hơn nữa, người trưởng lão này là bởi vì bị ngoại ý muốn kinh động đến, không nghĩ tới Lãnh Nhu sẽ có tay này, cơ hồ có thể nói là bị đánh lén mà chết. Nhưng là, người này nhưng là thật thật tại tại chết. Chết ở Lãnh Nhu trong tay. Bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới còn cảm thấy Hàn Thần não rút ra người, bây giờ mới biết là mình não rút ra. Truy trái tim đen đú ám cập trọe nụ ạ toẻ để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Hàn Thần dám đáp ứng đánh ba trận, chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ đã biết phương người thực lực chưa đủ. Nếu hắn dám đánh cược, liền chứng minh hắn có tuyệt đối nắm chặt. Bây giờ sự thật đã sắp xếp ở trước mắt, đi lên liền bị giết một người, bây giờ còn ai dám đánh? Không khí hiện trường trở nên rất quỷ dị, làm sao không biết mình đã bị Hàn Thần đùa bỡn. Lãnh Nhu còn có chút mờ mịt nhìn mình hai tay, coi như là trở lại Hàn Thần bên người, nàng cũng có chút không dám tin tưởng, chính mình vừa mới lại tiêu diệt danh luyện khí lục tầng tu chân giả. Mặc dù, nàng cũng là chiếm Hàn Thần cho phù cùng ở trong tay nàng in lại kiếm quyết tiện nghi, nhưng là người nói thế nào hay lại là nàng giết. Nàng há hốc mồm, muốn nói điều gì bình phục lại có chút bước lên tâm triều, có thể nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hàn Thần đối với nàng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn sang đối diện Mạc Vấn Thiên hai người, khóe miệng treo tia lãnh đạm nói, người kế tiếp ai ra sân. Hắn lời vừa nói dứt, đối diện hai người cả người run lên, sợ hãi nhìn Hàn Thần. Cái này còn đánh lông. Nhìn Lãnh Nhu đem người kia giết gà như thế giết, giết không chút do dự, đi lên chính là chết à. Coi như là đối diện phái ra là võ giả, chỉ cần có Hàn Thần ở, bọn họ cũng đừng nghĩ được. Tùy thời đều có bỏ mạng khả năng, vốn là còn tưởng rằng là lập công cơ hội tốt, nhưng bây giờ thành đùa đòi mạng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không có dũng khí thượng. Liên Mạc Vấn Thiên như vậy cao thủ cũng do dự. Cứ như vậy, chàng này Sầm Khánh Tâm mấy người vốn là không kịp chờ đợi đánh cuộc, lại bởi vì bọn họ không dám ra chàng, mà lâm vào dừng lại cục diện khó xử. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc trên mặt quỷ dị. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Mạc Vấn Thiên sắc mặt nhưng là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng kinh bỉ. Dù sao, ngươi là cao thủ lại cũng sẽ sợ cùng võ giả đấu, cái này còn coi là cao thủ gì. Mạc Vấn Thiên bị thần sắc này nhìn đến nét mặt già nua đỏ bừng, trong lòng cũng dâng lên cổ xấu hổ. Hắn nhiệt huyết đi lên bay vọt. Lạnh rên một tiếng thân hình đi phía trước vừa đứng đạo. Trận thứ hai bổn tọa tiến lên. Hắn vốn định người cuối cùng ra sân, đem thắng bại khống chế ở trong tay mình. Có thể tình huống trước mắt, chỉ sợ hắn bất kể là thứ mấy cái ra sân, cơ hội cũng không lớn. Đừng nói khống chế thắng bại, hắn mình có thể hay không thắng đều là vấn đề. Hơn nữa, lại không ra trận, phỏng chừng muốn cho một bên người coi thường. Cái này làm cho trong lòng của hắn là tức thẹn thùng vừa giận. Thấy hắn ra sân, Sầm Khánh Tâm thần sắc trên mặt buông lỏng một chút, Mạc Vấn Thiên thực lực đang luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Đụng phải vừa mới lãnh đỉnh, coi như là Hàn Thần chừa hậu thủ, chỉ cần để ý, nhất định có thể thắng. Dù sao, thực lực của hắn mạnh hơn trước trưởng lão quá nhiều. Một tên võ giả mượn Hàn Thần trợ lực, mạnh hơn nữa cũng sẽ không mạnh hơn Mạc Vấn Thiên mới đúng. Coi như là đụng phải bị Hàn Thần gia trì tuyên ý lạc, thắng được cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần có thể thắng cuộc kế tiếp, liền có cơ hội. Nếu như trận thứ ba người lại càng cẩn thận nhiều chút, hoặc là cho hắn thêm một ít pháp khí lá bài tẩy phòng thân, thắng cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, hắn đối với tại chỗ còn lại Vu Độc giáo đồ dùng mắt ra hiệu, môi động động truyền âm giao phó. Mấy người khác trong mắt thần sắc động động, mấy người nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Ở Mạc Vấn Thiên ra sân sau, mấy người đi tới còn lại người kia trước người, mấy người hướng trong tay hắn nhét mấy thứ đồ. Hết thảy các thứ này cũng rơi ở chung quanh người trong mắt, trên mặt mọi người lộ ra tia vui mừng. Vốn là cảm thấy sẽ không còn có cơ hội. Bất quá, Vu Độc giáo phản ứng lại cho bọn hắn hy vọng. Nhiều như vậy lá bài tẩy cho hết một người, còn sợ thắng không nổi cuối cùng một trận. Tuyên Y Lạc chống lại sợ cũng không đính dụng. Thấy cảnh này, Tuyên Y Lạc sắc mặt khó coi hết sức, lần này làm sao còn đánh. Nàng bây giờ đi lên chống lại Mạc Vấn Thiên, thắng thua hay lại là khó nói. Mặc dù, đã thắng một trận, có thể nàng chàng này đi lên nếu là thua, kia phía sau lãnh đỉnh cũng là nhất định thất bại. Kết quả không hỏi có thể biết. Bây giờ sắp xếp ở trước mắt chính là chỗ này chàng hoặc là kết quả nàng thượng, cũng mặc kệ kia chàng, nàng cũng không có đem cầm. Chàng này nếu là lãnh phong thượng, kia càng không có thắng khả năng. Khẽ cắn răng, nàng đi về phía trước một bước, chàng này nàng thượng, có lẽ có cơ hội thắng, coi như là thua, cuộc kế tiếp đi qua Hàn Thần gia chỉ lãnh phong, hẳn nếu so với chống lại Mạc Vấn Thiên cơ hội lớn hơn một chút. Chàng này ta tiến lên. Nàng xem mắt Hàn Thần đạo. Trong ánh mắt lộ ra cổ kiên định, nhấc chân nàng liền muốn ra sân. Có thể nàng vừa động, nhưng lại để cho Hàn Thần cho cản lại. Đối diện Mạc Vấn Thiên tâm lý chợt lạnh, Tuyên Ý Lạc bản thân liền khó đối phó, Hàn Thần nếu là cho thêm nàng gia trì, vậy hắn nghĩ tưởng thắng liền thật là sặc. Những người khác cũng là sắc mặt tối sầm. Vừa mới lên hy vọng lại bị dập tắt. Trong lòng mọi người hơi có chút không cam lòng. Bất quá, Hàn Thần lời kế tiếp nhưng là để cho chúng người thần sắc mừng rỡ. Mọi người đều biết chính mình hiểu lầm Hàn Thần ý tứ. Chương 207, lão đại để cho ta tha cho ngươi một mạng. Không cần ngươi thượng, chàng này lãnh phong thượng. Hàn Thần nhàn nhạt nhìn Tuyên Ý Lạc, trên mặt lộ ra tia có thâm ý cười nói. nguyên lai hắn ngăn lại Tuyên Y Lạc cũng không phải là cho đối phương gia trì, mà là không cho người ta ra sân. Để cho Tuyên Y Lạc thượng, bại bác có khả năng rất lớn, dĩ nhiên, nếu để cho Hàn Thần gia trì, vậy thì coi là chuyện khác. Nhưng mà nhìn Tuyên Y Lạc vẻ mặt, kiêu ngạo nữ nhân sợ là cũng không muốn để cho hắn gia trì. Nàng một tên tu chân giả, nếu như còn cần Hàn Thần gia trì mới có thể thắng, mặt mũi kia cũng ném sạch. Hàn Thần cũng sẽ không làm như vậy. Đối diện người cũng là nhìn trúng điểm này, Mạc Vấn Thiên mới có thể cái thứ nhì ra sân. Trừ có uy hiếp Tuyên Y Lạc ra sân ý tứ, càng là muốn dùng tâm lý chiến thuật thủ thắng. Bất kể Tuyên Y Lạc lúc nào ra sân, bọn họ tỷ số thắng cũng sẽ cao rất nhiều. Không cần ra chỉ Tuyên Y Lạc, ở đâu chẳng cũng không có gì phần thắng. Mà ra chỉ qua Lãnh Phong chống lại Mạc Vấn Thiên, cũng là không có phần thắng. Cho nên, Tuyên Y Lạc lúc này ra sân hẳn là thích hợp nhất. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng Hàn Thần trực tiếp khí nàng không cần. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đầy mắt không biết rõ tình trạng. Người ta Tuyên Y Lạc nghe vậy, trên mặt lại vừa là tức giận, lại vừa là nóng nảy. Chàng này rõ ràng là nàng thượng thời cơ tốt nhất, người này tại sao phải cả người. Trong lúc nhất thời nàng không biết nói với Hàn Thần cái gì. Nàng chỉ cảm thấy Hàn Thần có phải hay không suy nghĩ lại để cho môn chen chúc. Nàng há hốc mồm muốn tái tranh thủ xuống, có thể Hàn Thần lại không để ý tới nữa nàng, mà là đi về phía Lãnh Phong. Trực tiếp liền đem nàng lệnh ở một bên, cái này làm cho Tuyên Y Lạc một trận không cam lòng, lại không còn gì để nói. Muốn là có thể, nàng thật muốn đạp Hàn Thần hai chân, có thể vừa nghĩ tới Hàn Thần đáng sợ. Nàng cũng chỉ có thể là đè xuống tâm lý nào ý dứt khoát mang đến chẳng quan tâm. Mà bên Hàn Thần trừ cho Lãnh Phong ra chỉ một tấm đùa hộ mạng bên ngoài, cũng cho hắn ra chỉ một đạo kiếm khí quyết ấn. Đồng thời, càng là hướng Lãnh Phong trong tay nhét hai lá bửa, Hàn Thần môi khinh động, đối với Lãnh Phong truyền âm nói gì, nhưng là Tuyên Y Lạc nhưng là một câu nói cũng không nghe được Hàn Thần đang nói gì. Thấy cảnh này, Tuyên Y Lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm lý tức giận lại cũng từ từ bình phục lại, nhìn Hàn Thần dáng vẻ, sợ là lại nắm chắc bài.